Chương 1, nửa đêm mở thiên môn, mở đầu chương 1 ở bên dưới, cao đến trăm trượng cự kiếm nguy nga đứng nghiêng tại ở giữa trời đất, nó bề ngoài đã sớm bị cắt vàng ăn mòn. Lúc này, một vị tu sĩ đang đứng tại trên thân kiếm cái kia rộng lớn vừa dày vừa nặng kiếm cách bên rìa. Hắn nhìn phía dưới đầy trời cắt vàng, không khỏi có chút miễn cưỡng cười, tại sao mình chọn đi tới cái địa phương quỷ quái này. Bên dưới cự kiếm, thấp thoáng thấy rõ vài đầu trăm chân hung thú không ngừng xoay quanh, bọn chúng khuôn mặt bên trong có từng vòng hàm răng sắc bén, để cho người ta nhìn không rét mà run. Hết thảy ba chỉ 800 năm thi trùng, ZLG. Tu sĩ mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, liền thấy hắn lăng không nhảy lên, thân ảnh từ cao trăm trượng kiếm cách bên trên cấp tốc lướt xuống. Không biết lúc nào hắn cái kia cuốn đầy băng vải tay phải đã nắm chặt bên hông cán đao, rút đao ra khỏi vỏ, thân ảnh của hắn gộp lại phát ra đao quang cơ hồ đồng thời ép về phía dưới cái kia khoảng cách gần hắn nhất một chỉ hung thú. Đao quang thoáng qua thì đã chui vào ti trung bên trong miệng to như chậu máu, ti trung chịu đau nhức còn muốn chui vào đất cắt bên dưới. Tu sĩ thấy thế giơ tay lên lại là một kích đem ti trung cùng khắp trung quanh đất cắt trong nháy mắt vấn lên. Không dùng mấy chiêu, cái kia ba chỉ hình thể to lớn, diện mục dữ tợn hung thú ti trung vương mình ở nơi đó không lúc đích. Ở nơi này thì rên rỉ một tiếng từ không trung truyền đến, âm thanh lớn vang vọng ở giữa trời đất, chấn được cái này vị cầm đao tu sĩ mảng nhị cổ động, tê cả da đầu. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, liền thấy một đường che khuất bầu trời thân ảnh to lớn từ trong mây lại hiện ra, cái kia màu đỏ sẫm to lớn thân thể tại tầng mây ở giữa có chút đông đưa, long đầu cá mập đuôi, thân như dài rắn, nhỏ dài thân thể hai bên cộng sinh đối xứng tám cánh. Cầm đao tu sĩ làm sao cũng không nghĩ tới, thiên thần phù hộ bên dưới thần thú thận long lại thật sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá trong mắt của hắn nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Vạn năm thận long lại như thế nào? Trường không, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với cái này mười vạn năm thận long xuất thủ? Một đường thanh âm thanh thúy tử cự kiếm bên trên truyền đến, càng là một vị dung mạo xuất chúng nữ tử. Mười vạn năm, tôn này thận long vốn là sơn hải hoang tộc mời đến thủ hộ hoang hải, bây giờ chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây, đầu óc ngươi bị hư, còn không mau đi. Thân ảnh của cô gái tử cự kiếm bên trên nhảy xuống. Vạn năm cùng mười vạn năm sự chênh lệch quả thực là trời đất khác biệt, không lại cho hắn cách được cái này, a xa cũng có thể cảm giác được cái kia cô mãnh liệt uy áp. Tu sĩ nhẹ gật đầu, cuối cùng còn muốn đi thu thập cái kia mấy chỉ ti trùng sau khi chết lưu lại thể xác. Nữ tử thấy thế vội vàng kéo lên hắn liền chạy. Ai? Tốt biết bao vật liệu. Bị người một cái nói lên sau đó dẫn mang theo lên bay đi. Trường không vẫn còn có chút lưu luyến không khỏi nhìn chằm chằm cái kia ba đầu ti trùng thi thể. Nếu ngươi không đi ngươi thì trở thành vật liệu. Nữ tử nói lấy cái kia bị nàng gọi là bầu trời đích tu sĩ, nhảy lên liền bay trở về cao trăm trượng kiếm cách bên trên. Một cái trận pháp truyền thống thình lình xuất hiện. Chờ một chút, ta lại nhìn một chút. Liên tại nữ tử muốn đem ném hắn tiến vào trong pháp trận thời điểm, Trường không vội vàng nói. Mười vạn năm thận long cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hai người cùng bay đầu nhìn qua, đi đôi với tiếng thứ hai rên rỉ, đầu kia mười vạn năm thận long đã cách bọn hắn sở tại trăm trượng cự kiếm càng ngày càng gần, rất hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn mà tới. Thận long tại giữa tầng mây không ngừng xẹt qua đồng thời, nó cái kia cái bóng to lớn cũng bắn ra tại sa mạc bên trên, những nơi đi qua vén lên quái dị cắt sóng, một trận đột nhiên xuất hiện hơn nữa độ lớn xưa nay chưa từng có báo cắt chính tại cuốn sạch khu vực này. Trường không thấp thoáng có thể nhìn thấy nơi xa những thứ kia bị báo cắt quyển lên to lớn xoay cây, lúc này liền cự ly rất xa hai người bọn họ trùng quanh tiên nguyên khí đều thấp thoáng bắt đầu chấn động lên. Trong truyền thuyết, thận long vốn là thiện ý tồn tại, bọn chúng sẽ tại người phạm khẩn cầu thì vì nhân gian gạt mây mưa xuống, thậm chí đem bầy cá chạy về những thứ kia thời vận không đủ ngư dân. Tại một bộ phận người tu tiên trong mắt, thận long cũng là thiên đạo trưởng tồn biểu tượng. Nhưng trước mắt tôn này hiển nhiên cùng tin đồn trái ngược, người ảnh xuất hiện trong sa mạc đã là điểm không may, càng làm cho Trường không không hiểu là vì sao tôn này mười vạn năm thận long sẽ tức giận như thế, hơn nữa trong tiếng đều còn mang theo vẻ bị thương. Nhìn đủ rồi chưa? Phía sau truyền đến cô gái thúc giục, nhưng Trường không lại không có chút nào muốn đi vào pháp trận ý rời đi, thế là nàng lại nghiêm nghị nói ra. Mười vạn năm, một cái móng nuốt liền có thể nghiền nát ngươi. Ta chỉ là muốn làm rõ ràng. Trường không đã sớm không có phía trước chém giết đi chung thì cái kia thích ý thần sắc, lúc này nét mặt của hắn phá lệ ngưng nặng. Làm rõ ràng cái gì? Trường không có lại trả lời, mà là không chớp mắt nhìn chằm chằm phi tốc ép tới gần thận long. Đối mặt dạng này tồn tại, căn bản không dám đem thần thức đi ra, hơi chút dính dáng, liền lập tức sẽ bị nó cái kia bá đạo uy áp nghiền nát. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào mắt thường, chỉ vào báo cắt quan sát. Từ nhìn qua chừng ngoài ngàn dặm chân trời đến mắt trần có thể thấy cự ly, đồng thời không có hao phí quá nhiều thời gian, làm thận long bắt đầu hướng về phía túi xuống trùng chi tế, Trường không cuối cùng tại thấy được hắn muốn thấy. Lúc này, thận long đỉnh đầu đang không ngừng dâng trào mà ra số lớn màu tím máu tươi, do tại thận long đầu cần phát đều là màu đỏ sậm, lại lẫn vào báo cắt cho nên trước đó khó mà thấy rõ. Cho đến bây giờ, cự kiếm bên trên hai người mới phát hiện điều này. Vết thương bên trên thấp thoáng thấy rõ một tia ánh sáng xanh, càng là một chôi long lanh trong suốt màu xanh lá chủy thủ bền chắc xuyên vào tại thận long đỉnh đầu. Chôi này chủy thủ Trường không thể quen thuộc hơn được, nhưng giờ phút này đã không kịp suy nghĩ nhiều, thận long cái kia thân thể cao lớn nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, sau người mang theo báo cắt phảng phất từng tòa liên tiếp dãy núi một dạng khuynh đảo mà đến, che khuất bầu trời. Trường không rốt cục lấy lại tinh thần, trong nháy mắt kéo sau lưng nữ tử cùng nhảy hướng về phía cái kia đã sớm chờ đợi đã lâu trận pháp truyền tống. Vậy mà trong dự đoán sự tình lại không có phát sinh, pháp trận quang mang lóe lên, nhưng không có đem hai người chuyển đi. Không được, pháp trận làm sao sẽ xảy ra vấn đề? Nữ tử kinh hô một tiếng, lần nữa thử mấy lần lại như cũng không có hiệu quả gì. Trường không thần sắc ngưng trọng nói ra, bên kia pháp trận bị người phá hư hết. Vừa dứt lời, hắn cũng đã cảm giác được phía sau cái kia vô tận sát khí của tới, bạo lộ trong không khí làn da cũng giống như bị quất làm lượng nước giống nhau cấp tốc biến đến khô nhăn lên, to lớn hình chiếu tức khắc bao phủ cự kiếm bên trên hai người, không ra ngoài dự liệu lời nói sau một khắc bọn hắn liền sẽ bị Thận Long Thiên Uy cùng với mang tới bao cắt thôn vệ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, liền thấy cô gái trong thân thể tóe phát ra mấy đạo tinh quang, rất nhiều màu xanh thẳm thông thấu tinh điểm phụ tại khắp người, những tinh điểm này lẫn nhau kết nối tạo thành một cái phong bế không gian, đồng thời cấp tốc mở rộng đưa nàng cùng trường không bao trong đó. Tại phô thiên cái địa cắt vàng đến thời khắc, tinh điểm không gian thay vì bên trong hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giận dữ Thận Long tựa hồ cảm giác được mục tiêu tạm biến, tức khắc đem tất cả phẫn nộ liền muốn phát tiết ở phía dưới cự kiếm bên trên. Cự kiếm không khí chung quanh phảng phất bị quất khô giống nhau cuối cùng vang lên từng cơn bạo liệt thanh âm, giống như đất bằng kinh lôi, tại vùng sa mạc này bên trên không ngừng tiếng vọng. Không biết qua bao lâu, các bụi tán đi, cự kiếm cái kia cao trăm trượng thân ảnh đổ sộ từng bước hiện hiện. Tại như vậy công kích mãnh liệt bên dưới chung quanh nguyên khí còn dư chấn chưa tán, nhưng cự kiếm lại vẫn không hề động một chút nào, chỉ có mặt ngoài những thứ kia nhìn qua như vết rỉ giống nhau màu nâu vật chất tại ào ào rơi xuống. Thần Long vây quanh cự kiếm càng không ngừng xoay quanh không hề thì phát ra không cam lòng giống giận, cũng không biết là bởi vì làm mục tiêu tan biến vẫn là bởi vì là không làm gì được cái này cự kiếm. Bất quá nó đồng thời không có chú ý tới những thứ kia vết rỉ rơi xuống sau đó lộ ra ẩn nút ở bên trong không biết bao nhiêu năm thân kiếm, lại là đỏ thâm chi sắc. Một cái chừng người thường vòng eo độ lớn tơ máu đột nhiên từ màu đỏ sẫm trong thân kiếm bay ra, mười phần tinh chuẩn đâm xuyên qua Thận Long một cái cánh chim, tơ máu đâm xuyên cánh chim sau đó phảng phất mang theo dính tính chất giống nhau thế mà gắng gượng dính ở phía trên. Thận Long kêu rên một tiếng, không chờ nó đem nó kéo đứt, đầu thứ hai, điều thứ ba, càng ngày càng nhiều tơ máu đi đôi với vết dỉ bóc ra từ lộ ra huyết hồng trên thân kiếm cực tốc phong tới. Vốn là thụ thương không nhẹ nó phảng phất lâm vào trong vũng bùn, tám chỉ cánh chim bị trên trăm đầu tơ máu lít nha lít nhít niêm trụ, nhưng mà cự kiếm tựa hồ đồng thời không nghĩ buông tha ý tứ của nó. Sắp hoàn toàn để lộ ra thân kiếm lần nữa bắn ra trên trăm đầu tơ máu đem Thận Long đầu cùng phần đuôi cũng cuốn lấy. Những thứ này tơ máu có giãn cực mạnh, Thận Long cái kia thân thể khổng lồ kiệt lực đong đưa lại vẫn vô pháp tránh thoát, thậm chí ngay cả nó tuyệt vọng tiếng giống giận dữ đều bị tơ máu quấn quanh che giấu, chỉ còn dư xuống nó toàn lực thả ra uy áp đang không ngừng bạo động. Cự kiếm trung quanh cắt vàng lại lần nữa bị vén lên tới trên không, lại bị vặn vẹo nguyên lực ba động ngưng lại ở giữa không trung không ngừng chấn động, thật lâu không có rơi xuống. Thận Long cái kia thân thể khổng lồ đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ, tơ máu nhưng là tại nó trung quanh thân thể không ngừng lan tràn gấp chói. Không bao lâu cái kia mấy chục trượng dài thân thể liền bị tơ máu hoàn toàn bao phủ, ngẫu nhiên sẽ có rúm một cái từ những thứ kia vẫn lơ lửng ở giữa không trung cắt sỏi liền có thể nhìn ra nó cũng không phải từ bỏ chống cự, mà là tại tụ lực chuẩn bị sau cùng dãy rủa. Tu vi đạt tới 10 vạn năm nó chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ như thế, liền cái đó đem chủy thủ xuyên vào tại trên đầu nó người cũng chưa từng cho nó mang đến loại cảm giác này. Liên tại nó muốn liều mạng một lần thời khắc, rất nhiều tơ máu đột nhiên buộc chặt, nó thân thể cao lớn bị trực tiếp kéo hướng về phía cái kia huyết sắc cự kiếm. Khi nó tiếp xúc đến thân kiếm một khắc này, những thứ kia thân lên ngay cả tiên vương một kích toàn lực đều không phá nổi cứng rắn lân giáp trong nháy mắt hóa thành từng bãi huyết thủy dung vào trong thân kiếm, không có cho nó bất luận cái gì dãy rủa cơ hội chốc lát thời gian liền bị huyết sắc cự kiếm hòa tan hấp thu. Không có trước khi chết rên rỉ, sinh cơ đoạn tuyệt một khắc này, trung quanh cắt sỏi trở lại đại địa, trung quanh sa mạc dần dần khôi phục quỷ dị tĩnh mịch, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có cái kia huyết sắc cự kiếm mặt ngoài huyết khí không ngừng cuộn, sau đó huyết sắc trên thân kiếm chậm rãi ngưng kết ra từng tấc màu nâu vết rỉ. Phảng phất kết kén giống nhau đem thân kiếm chậm rãi bao khỏa lên. Cự kiếm bên trên màu máu rút đi, lại tại chân trời bên dưới trời chiều hiện ra hết. Chương 1, nửa đêm mở tiên môn tiên thượng bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát chịu trường sinh. Tiên sinh dạy học cái kia vang dội tiếng nói vang vọng toàn bộ học đường, kèm theo là đám bọn nhỏ cùng với âm thanh đọc có vẻ hơi non nớt. Bài giảng hôm nay liền tới đây. Vừa dứt lời, trên học đường giống như là nước đun sôi, bầu không khí đột nhiên sôi trào lên, nhìn lấy những thứ này nhảy cẫng hoan hô bọn nhỏ, tiên sinh có phần là lắc đầu bất đắc dĩ. Một cái trải lấy búi tóc thiếu niên chính tại trên chỗ ngồi an tĩnh sửa sang lại thư tịch trên bàn, phía trước bàn khác một đứa bé con xoay người lại hỏi, "Trương Sinh, ngươi biết bốn câu thơ kia ý tứ sao?" Thiếu niên nhắm mắt lại, trí nhớ cũng không tệ trong đầu hắn lại hiện ra ra mới vừa tiên sinh đọc qua thơ, thư vô mở mịn họa cảnh từng cái lại hiện ra, thiếu niên phảng phất đặt mình vào trong đó, bất quá nghĩ lại nhưng lại đem những thứ này tản ra không còn một mảnh. Mở hai mắt ra, hắn bất đắc dĩ hướng về phía tròn mặt thiếu niên lắc đầu, trong lòng nghĩ là tuyệt đối không thể đem mới vừa miễn tưởng tình cảnh nói cùng hắn nghe, không thì nhất định sẽ bị tiểu tử này tuyên dương ra ngoài. Sau đó bị đoàn người cười đến rụng răng. Người đây cũng không biết, nghe nói là trên trời thật có tiên nhân tồn tại, bọn hắn lên trời xuống đất không gì làm không được, nếu có một ngày ta cũng có thể nhìn thấy cái kia cái gọi là tiên nhân, cái kia ta có phải hay không có thể trường sinh bất lão. Trương Sinh nghe được tròn mặt thiếu niên lời này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai tất cả mọi người là nghĩ như vậy à. Sao? Trương Sinh, ngươi cái này danh tự lên đến tốt, cùng trường sinh ngược lại có chút tiếp cận. Phụ thân ngươi là không là cũng muốn nhường ngươi làm tiên nhân à? Ha ha. Lời này một ra, chung quanh một đám chuẩn bị tan học thiếu niên cũng đi theo một khối sang đây gây rối. Đối với cái này Trương Sinh lại không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể lúng túng đi theo đám bọn hắn cùng cười cười, đeo lên chứa sách túi vải rách liền cấp tốc khởi thân thoát đi bên náo học đường. Đi ra học cung cửa chính, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tuy rằng không là tinh không vạn lý, nhưng vẫn như cũ có thể khiến người ta sinh lòng thư sướng. Cái này trên trời thật có tiên nhân lầu cát. Đi theo phía sau chạy ra mấy vị bạn học lúc đầu đang chuẩn bị vui lùa ầm ĩ một phen, nhưng nhìn hắn dạng này ngơ ngác nhìn lên bầu trời, cũng đều ngạc nhiên nhích lại gần. Học Trương Sinh dáng vẻ từ xa nhìn lại. Lúc này đã là mặt trời rơi về phía tây, ban ngày cái kia tương đối ánh mặt trời chói mắt cũng bị đám mây che giấu, mỗi một đám mây chúng quanh lúc này cũng bao nhiêu chiếu rọi ra một phần hào quang màu đỏ ánh vàng, theo đám mây phiêu động, quang mang đang không ngừng thay đổi, biến hóa. Giờ khắc này, phản phất thật giống như là có tiên nhân tại tầng mây bên trên đi qua đi lại, nhưng thủy chung không có cái kia một bước chân tiên phá mây mà ra. Trương Sinh nhíu nhíu mày, nghĩ lên lão đạo một câu nói, hào quang giấu tại tầng mây ở giữa, tựa như cùng cơ duyên bị tiên cơ che giấu. Loại thiên tượng này dựa theo lão đạo lời này nhìn như còn là điểm không may a. Liên tại hắn hồi tưởng thời khắc, đám mây lớn đó đột nhiên ào ào tán loạn, phảng phất bị người từ trên trời một cước dẫm nát, từng sợi ánh nắng từ từng bước phiêu tán đám mây bên trong chen lấn xuyên suốt mà ra. Trong lúc nhất thời hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Bây giờ nhìn lên cũng là may mắn hơn nhiều. Nhìn lấy dị tượng trên không trung biến ảo, Trương Sinh giờ khắc này đột nhiên phúc trí tâm linh, một loại không nói ra được niềm nở cảm giác tự nhiên sinh ra, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi, phía sau truyền đến mấy vị bạn học ồn ào tiếng gọi ầm ĩ, ngươi đi đâu? Không trở về tập xá sao? Chạy loạn tiên sinh lại phải phạt ngươi. Trương Sinh cũng không quay đầu lại hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, đi thẳng tới cùng tập xá hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Một đường lên Trương Sinh không ngừng mà hồi tưởng mới vừa tại ngoài lớp học chứng kiến chi cảnh, vô số loại huyễn tưởng ở trong đầu hắn không ngừng tạo ra, mới vừa một màn kia dị tượng phảng phất mở ra trong lòng của hắn một đường công xiềng, để cho hắn rộng mở trong sáng. Hai năm trước hắn đi tới học đường nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì là có một lần hắn tò mò hỏi hướng về phía lão đạo, ta có phải hay không cũng đến nên đi học đường nhân kỷ. Lão đạo lúc đó nghĩ nghĩ nói ra, tựa như là thế là Trương Sinh liền bị đưa đến cách nhà 50 dặm bên ngoài tòa này trong học đường, nơi này xem như là tại Đông Dương quốc tương đối nổi danh học đường một trong. Ở chỗ này hắn quen thuộc tứ thư ngũ kinh, học xong lễ nghĩa liêm sĩ, đọc thuộc danh nhân truyện ký, thuộc lòng thi từ ca phú. Ở trong mắt tiên sinh, đây là một cái có tài năng, có lẽ sẽ trở thành một đời văn hào, nhưng mà Trương Sinh lại càng thêm chú ý thiên văn địa lý, sông núi hồ nước. Bởi vì hắn biết rõ, vô pháp đi ra Liên Vân Sơn mạch bọn hắn, chỉ có thể đi qua sách vở lên ghi chép hết thảy đến ước mơ, đi tưởng tượng. Từ trong nhà đến học đường con đường này Trương Sinh mặc dù chỉ tại tới thời điểm đi qua một lần, nhưng may mà trí nhớ của hắn không tệ, hai năm qua đi con đường này cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, này mới khiến hắn không có đi sai đường về nhà. Đẩy ra quen thuộc viện môn, trong sân cùng lúc hắn đi bài trí như lúc một dạng, từ lúc hắn nhớ sự tình lên liền tại cái này trong sân nhỏ, cùng sư phụ Trương Thiên Phong gắn bó làm bạn, cũng chính là trước mặt lão đạo. Từ tiểu sư phụ ngoại trừ đem hắn nuôi lớn, dạy hắn đọc sách viết chữ trẻ tuổi bên ngoài, còn truyền thụ hắn một phần bói toán chi thuật, Trương Sinh đối với cái này vô cùng là cảm thấy hứng thú. Lão đạo chính tại trong viện tưới nước, những công việc này lúc đầu đều là do Trương Sinh làm, thẳng đến về sau hắn đi học rời nhà ở lại học đường, cái này ở một cái chính là 2 năm. Về rồi? Về. Lúc nào trở về? Không trở về. Nghe được câu trả lời này, lão đạo tựa hồ đồng thời không có bất luận cái gì bất ngờ, cũng không có bất luận cái gì ý tức giận, rốt cuộc lên học đường chuyện này là Trương Sinh bản thân nói, cũng không phải lão đạo buộc hắn đến. Sư phụ, ta nghĩ đi theo ngươi tiếp tục học bài toán. Được a, ăn cơm trước đi. Để xuống thùng nước, lão đạo trong nháy mắt đi vào phòng, hắn nhìn lên số tuổi không nhỏ, bản thân lại không có bất kỳ còng lưng. A, sư phụ ngươi còn chuẩn bị ta phần kia. Trương Sinh sau khi vào nhà phát hiện hai bát nóng hổi hương cháo bày tại tấm kia đã lên vụn gỗ hoa lê trên bàn, hơi có chút giật mình hỏi. Xem ra lão đạo đã tính tới hắn hôm nay sẽ về. Rốt cuộc làm được cái này. Lão đạo nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn đi cầm đũa. Đúng rồi, qua năm ngươi liền 12 đi. Trương Sinh nhẹ gật đầu. Bình thường tiểu hài từ 8 tuổi liền có thể nhập học đường, Trương Sinh 10 tuổi nửa đường nhập học đường, lại không có chút nào không thích ứng, bây giờ hắn sắp tuổi tròn 12 tuổi chẵn. Nhìn lấy Trương Sinh tại từng ngụm hút cháo, lão đạo nghĩ lên thời gian trước, hắn trên đường phố bói toán một bên muốn lắc lư người khác còn muốn một bên chăm sóc chạy tán loạn khắp nơi Trương Sinh, sau đó dứt khoát liền không mang theo hắn. Bất quá bây giờ tiểu tử này lớn lên một chút, học đường không là đi làm công đòi, nhìn lên cũng hơi hiểu chuyện một điểm, tựa hồ lại mang đi ra ngoài cũng không sẽ chạy loạn. Lão đạo từ trong tay áo quất ra một quyển lên sách cũ, ném cho Trương Sinh nói ra, có rảnh liền nhìn một chút. Trương Sinh sau khi tiếp lấy đem sách phóng tại trên đùi, hai tay đem mở ra sách cũ, trên mặt bìa chỉ có nhăn nhăn nhún nhún bốn chữ, từ trên xếp xuống, Thiên Phong Quẻ Thuật. Mặt bìa như vậy thường thường không có gì lạ, không có chút nào tô điểm, tên sách cũng có chút kỳ quái, tuy nói là cùng bói toán dinh dáng, nhưng mà Trương Sinh chúng quy cảm thấy nơi nào hơi khác thường. Lật ra xem xét, quả nhiên, đây không phải là lão đạo tự viết ta. Trải qua 2 năm học đường Trương Sinh cũng không phải phía trước cái kia u mê hài đồng, lúc này cũng nhìn đến ra lão đạo nét chữ này rất có trình độ, so trong học đường tiền sinh mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cái này cũng không tránh khỏi quá loạn, tựa như là lao đạo tiện tay bôi vẽ tâm đắc đồng đạo. Bởi vì là hồi nhỏ được truyền thụ một chút bói toán cơ sở, bởi vậy đằng trước bộ phận Trương Sinh miễn cưỡng có thể nhìn hiểu, đây đều là lao đạo lắc lư người, không đúng, cho người ta bói toán thời điểm thiết yếu tri thức, Trương Sinh có thể nói là một chữ không sót tất cả đều thuộc lòng xuống. Sau khi ăn cơm xong, Trương Sinh liền trong phòng luôn luôn lật xem cái này quẻ sách, trước khi ngủ lao đạo sang đây cách cửa phòng nói một câu, đi ngủ sớm một chút, ngày mai theo ta vào thành. Trương Sinh nghe vậy lập tức buông xuống Thiên Phong Quẻ Thuật, dập tắt ngọn nến chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong lòng của hắn không khỏi vẫn còn có chút khẩn trương và mong đợi, rất lâu không cùng lão đạo đến trên phố cho người ta bói toán, hồi nhỏ hoàn toàn là đi theo lão đạo đến trong thành chơi, nhưng mà từ nay về sau có thể không giống nhau, hắn rất tò mò đợi bản thân chính thức trở thành một tên quẻ sư một khắc này. Một trận suy nghĩ lung tung sau đó, Trương Sinh rất nhanh liền buồn ngủ, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa lại đột nhiên cảm giác được xung quanh tựa hồ có chút không đúng. Trong lòng tự nhủ lão đạo lúc nào nuôi mèo. ban ngày làm sao không nhìn thấy đâu? Chẳng lẽ là sợ người lạ? Cái này sẽ thừa dịp tiểu gia ta ngủ mới dám sang đây cọ cọ mũi. Cái kia cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra đặt chân âm thanh sắc thực cực kỳ giống trong học đường cái kia chỉ ăn nhờ ở đậu quýt lớn mèo, mỗi lần chỉ cần có tiên sinh ở phía trên giảng đường, quýt lớn liền giống như vậy nhẹ nhàng từng bước tiến đến kiếm ăn. Mấy cái này học sinh bị nó tìm được tư tàng tại bàn đọc sách phía dưới đồ ăn vặt cũng chỉ có thể nhẫn nhị đau nhức bỏ những thư yêu thích, ném đi ăn là nhỏ, bị tiên sinh trừng phạt là lớn. Trương Sinh tự nhiên cũng bị quýt lớn móng đuốt nhỏ dắt qua dê, làm hạ quyết định muốn tốt tốt trêu chọc một chút đồng loại của nó, cũng chính là trong phòng con này. Liên tại hắn vẫn còn đang suy tư dùng phương pháp gì dọa một cái con này thành viên mới thời điểm, lại thấp thoáng nghe đến cái kia tiếng bước chân rất nhỏ lên vách tường. Cái này xuống hắn có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ không phải mèo? Lão đạo trung quy không tới tại nuôi một thạch sùng loại hình bò sát a. Liên tại hắn không ngừng ám chỉ bản thân bò sát có thể tiếp nhận thời điểm, thanh âm kia không ngờ lên nó bằng. Kỳ thật thạch sùng cũng còn tốt, chỉ cần không phải cái con nhện loại hình kỳ quái thành viên, hắn bây giờ cảm thấy tựa hồ cũng có thể đón nhận. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mà nửa đêm canh ba, chung quanh lại không có người nhà, quả thực là thật yên tĩnh. Thanh âm kia bây giờ tại Trường Sinh nghe tới đơn giản giống như thiên lôi cuộn cuộn. Hắn hy vọng nhiều mới vừa bản thân không có suy nghĩ lung tung, sớm làm ngủ thiếp đi thật tốt, trời sập xuống có lao đạo chỉ bảo. Cái kia thiên lôi cũng rời đến hắn ngay phía trên nó bằng. Lúc này Trương Sinh hận không phải trở về học đường lại học 2 năm sách, hận bản thân học thức còn thấp, loại tình huống này xuống nên làm cái gì hắn lão nhân gia cũng không có dạy à. Càng nghĩ càng thấm, không tự giác liền lưu lại mồ hôi lạnh. Ừm. Đạo thiên lôi này một tiếng nhẹ đều. Vừa ngủ Trương Sinh cũng ngây ngẩn cả người, như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Đang muốn mở hai mắt ra hắn, lại bị người một trường bài tại trên trán, tức khắc liền động đậy không đến, bước lại không đau, còn có chút nữa, rõ ràng là tại ban đêm, hắn cũng từ từ nhắm hai mắt, nhưng xuyên thấu qua mí mắt hắn lại cảm giác được ngoại giới giống như ban ngày giống nhau sắc trời mở rộng. Sắc trời từng bước tán đi, hắn vẫn như cũ không có mở mắt, lại hình như có thể nhìn thấy trong nhà tình cảnh. Chỉ bất quá lúc này trong phòng chỉ có một mình hắn nằm tại trên giường, trên trán tóc tất cả đều dựng thẳng lên, cuối cùng có chút buồn cười. Không đúng, ta sao có thể nhìn thấy bản thân? Nghĩ tới đây Trương Sinh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức cũng mơ hồ lên, một loại chưa bao giờ lãnh hội mệt mỏi đánh tới, ngủ thật say. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 2, người tu tiên Đông Dương quốc Bắc Bộ, Phong Bình Thành. Lúc này trên đường Trường Nhạc một chỗ chính giữa ngã ba, một mặt cũ nát lá cờ đứng tại giữa đường, lên viết một cái quẻ chữ, cờ quẻ phía sau nhưng là một cái không lớn không nhỏ quầy hàng, lúc này quầy hàng chung quanh cũng là tụ tập không ít người. Chủ quán sở tại chi vị, một vị trải lấy bối tóc hòa ái lao giả đang ngồi tại dưới cơ quẻ, một tay khẽ vuốt râu xám, một cái tay khác thì bên cạnh về tại bàn đối diện người nọ đưa tới trên cổ tay. Đối diện vị khách nhân này tướng mạo đoan chính, công tử như ngọc. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng xem xét liền không là người bình thường, hơn nữa hắn đứng phía sau không ít người đi theo trận thế không nhỏ. Nhìn thấy một màn này, chung quanh người đi ngang qua hào hào bu lại thượng vàng hạ cắm nói: "Ai các ngươi nhìn, lão thần tiên lại cho người bói toán rồi ạ?" "Cái gì lão thần tiên? Ta xem a, lão đạo kia chính là một lao giả lừa đảo." "Ha ha." Lần trước lao đạo này còn nói ta gặp được thần tiên, kết quả là ta gặp phải một cái bữa rồi. Người nhà thế nhưng thật có môn đạo. Ngươi nhớ đến không, hắn đồ đệ kia tiểu thần tiên liền thật lợi hại. Ngươi khoan hãy nói tiểu tử kia xác thực có chút đồ. Tính toán rất chuẩn, Tôn tiểu lục đứa bé kia không là giống như hắn nói giống nhau tìm về tới rồi. Ta làm sao cảm thấy tiểu tử kia cũng là lừa gạt. Trung quanh dần dần vây lại không ít người xem náo nhiệt, ngươi một lời ta một lời nghị luận không ngừng. Qua một hồi, lão giả buông lòng ra tay, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng về phía đối diện công tử trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo có một tia không thể phỏng đoán. Vị này lao tiền bối, có thể chỉ điểm tại hạ một hai. Công tử trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Lão giả nhìn một chút thanh niên nam tử biểu tình, như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nói ra, các hạ chính là nhân trung chi long, có cơ duyên lớn lao trong người, ngày sau. Nói đến đây, lão giả hơi dừng lại một chốc, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Ngươi xem, lão đầu không biên được ha ha. Người vây xem bên cạnh trong đám lập tức có người cười trên sự đau khổ của người khác thấp giọng nói ra. Nhưng lão giả phảng phất không có nghe thấy chung quanh toái ngôn toái ngữ, trầm ngâm một lúc lâu tiếp tục nói, ngày sau các hạ kỳ ngộ đem không giống người phàm. Hy vọng các hạ không muốn quan tâm tại những thứ kia phàm tục chi tranh. Công tử trẻ tuổi nghe nói như thế sửng sốt một tí, trên mặt tiếu dung cũng thu lên, một mặt nghiêm nghị nhìn lão giả này, trong lòng thoáng nghi, chẳng lẽ hắn biết thân phận của ta? Ta đặc biệt không có mặc ngày thường cầm bảo, chẳng qua là mặc lấy phổ thông tô ý đi, tùy tùng cũng chỉ dẫn theo hơn 10 người, không để ý tới do bị hắn nhìn ra à? Xác thực, hắn giờ phút này người mặc đồ vật cũng chỉ là so bình thường dân chúng y phục khá hơn một chút mà thôi, mười mấy người tùy tùng cũng chỉ là bình thường nhà giàu người ra con cháu tùy hành số lượng. Không tới tại vừa đối mặt liền bị lão giả nhìn ra hắn xuất vân quốc hoàng tử thân phận chân thật. Xuất vân quốc là Đông Dương quốc nước láng giềng, quốc lực so người sau mạnh hơn rất nhiều. Thanh niên nam tử tên là Tề Mặc, là xuất vân quốc vị thứ 5 hoàng tử, cũng là nhỏ nhất hoàng tử, bây giờ chỉ có 18 tuổi, cũng đã thật sớm lâm vào quyền lợi chi tranh. Tề Mặc 12 tuổi năm đó, vị Tề Sơn cũng chính là xuất vân quốc quốc chủ, phụ thân của hắn mang theo rời đi hoàng cung, đi gặp một vị trong truyền thuyết cao nhân đắc đạo. Hắn chẳng qua là nhớ lờ mờ đến lúc đó vị kia cao nhân đắc đạo cùng bị lão giả này thủ pháp không có sai biệt, cũng là như vậy dò xét cổ tay của hắn. Hình như lúc đó hắn cảm thấy một dòng nước ấm từ chỗ cổ tay đi qua, sau đó cao nhân liền hướng về phía quốc chủ cười khổ gật đầu một cái, sau đó liền thu xuống hắn làm đồ đệ, đến nay chẵn 6 năm. 6 năm ngày về đã tới, hắn bị quốc chủ chuyển triệu trở lại trong triều, lấy được hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là đi sứ Đông Dương quốc đề thân đối tượng chính là Đông Dương Vương tiểu nữ, Văn Dương công chúa. Những năm nay hắn theo sư tôn Hiển Dương đạo nhân tu hành, sớm thành thói quen thoát khỏi những thứ này phạm trần tục thế, vô luận là trên thân thể vẫn là trên tâm cảnh trưởng thành cũng đã sớm vượt xa tại người cùng tuổi, càng là biết được rất nhiều người bình thường không biết bí mật. Hắn bây giờ đã là một vị luyện khí cảnh sơ kỳ người tu tiên lẫn nhau ở giữa đều xưng là tu sĩ. Mặc dù theo Hiển Dương đạo nhân tu hành nhiều năm, trong lúc đó tu hành các loại võ kỹ, nhưng mà trên tu vi lại không có tiến triển chút nào, chẳng qua là bồi hồi tại luyện khí cảnh sơ kỳ. Bất quá đó cũng không phải hắn tư chất kém nguyên nhân, tương phản tư chất của hắn đặc biệt tốt, tu vi không tiến nhưng là có nguyên nhân khác. Tề Mặc chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy lao giả này liền cảm thấy cho hắn cùng sư tôn tại một ít địa phương có một tia chỗ giống nhau, không do sinh lòng thắc mắc, chẳng lẽ vị tiền bối này cũng là một tên người tu tiên. Sư tôn nói qua Đông Dương, xuất vân hai địa phương linh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn, người tu tiên số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa những người kia tục dành ta cơ hồ cũng biết, không nghe nói Đông Dương quốc có một vị như vậy sở trưởng bói toán người tu tiên a. Liên tại Tề Mặc suy nghĩ thời khắc, lão giả lại thấp giọng truyền đến một câu, ngươi có biết cái này Liên Vân Sơn mạch cảnh nội không có linh khí nguyên nhân? Tề Mặc lập tức lắc đầu. Lão giả thấy thế có chút thất vọng lại hỏi tiếp, cái kia không biết tiểu hữu sư thừa phương nào? Mặc dù Tề Mặc đoán đến lão giả có thể là một vị so với hắn tu vi cao hơn nhiều tiền bối, nhưng mà hắn luôn có một loại đối phương tựa hồ vốn không thuộc về tại nơi này cảm giác kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là lập tức cung kính trả lời, vị tiền bối này, tại hạ sư thừa Lạc Vân Tông Hiển Dương đạo nhân. Lão đầu đồng thời không có biểu hiện ra cái gì khác thường thần sắc, tựa hồ đối với Hiển Dương đạo nhân cái này tục danh không có chút nào nhận biết, chẳng qua là lặng lẽ nhẹ gật đầu sau đó khởi thân, thu lên cờ quẻ liền muốn rời đi, lúc sắp đi nói một câu đa tạ tiểu hữu. Lưu lại một người ngồi tại quẻ trước sạp ngồi yên, Tề Mặc cùng phía sau hắn hơn 10 người tùy tùng. Đám người vây xem gặp lão đạo rời đi cũng từng bước tán đi, Tề Mặc ánh mắt nhìn về phía hắn rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời lại có chút ít buồn vô cớ. Thật vất vả đụng phải cái khác người tu tiên, nhưng cái này lão đạo nghe được sư tôn hắn Hiển Dương đạo nhân danh hào không có bất luận cái gì trên thần thái chập trùng, vậy nói rõ hắn chưa từng nghe qua Hiển Dương đạo nhân danh hào, đây cơ hội là không thể nào. Hiển Dương đạo nhân chính là Lạc Vân Tông tông chủ, Lạc Vân Tông làm xuất Vân Quốc còn sót lại tam đại môn phái đứng đầu, nó hy vọng cùng thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, liền xem như Đông Dương Quốc tu sĩ nên cũng nhất định sẽ nghe nói qua Hiển Dương đạo nhân danh hào. Nhưng mà lão đạo biểu tình rất rõ ràng bày ra không biết sư tôn hắn, kết hợp với lúc trước hắn cái kia mấy vấn đề, tên này tiền bối thần bí rất có thể là đến từ. Không đúng, hắn rất nhanh lại bác bỏ loại ý nghĩ này, ngay cả trong truyền thuyết vũ đạo nhân địa phương đều ra không được, vị tiền bối này căn bản không có khả năng đi qua. Vậy vị này thần bí tiền bối là từ đâu ra? Trung quy không thể là trên trời rất số a. Hơn nữa lao đạo nên cũng sẽ dò xét linh quyết loại hình pháp quyết, liền như là năm đó Hiển Dương đạo nhân khảo thí tư chất của hắn thì như thế. Dò xét linh quyết có thể dò xét ra một người linh căn tư chất, một vị tu sĩ linh căn tốt xấu mức độ đối nó ngày sau con đường tu hành có hay không thông thuận vẫn có một ít ảnh hưởng. Kim một thủy hỏa thổ, vũ hành linh căn, đơn nhất linh căn tồn tại ở thể nội người bị xưng là trời linh căn thể chất, người nắm giữ loại thể chất này không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, là phàm nhân bên trong dễ dàng nhất thành cho người tu tiên tồn tại, đương nhiên loại người này có lẽ vạn người không được một. Thân có hai loại hoặc ba loại thể chất xưng cái đó là linh căn thể chất, có lẽ 1000 cái trong phàm nhân có thể có mấy người thân ở loại này linh căn tư chất, những người này trong tu luyện ưu thế so thiên linh căn kém hơn một chút, nhưng có một câu nói đến tốt gọi là cần có thể bổ khuyết. Vẫn còn đồng thời thân có 4 loại thuộc tính gọi là ngụy linh căn, bởi vì là linh căn thuộc tính qua tại cầu thả hữu tạm, tu luyện lên tự nhiên là vô cùng gian nan. Nhưng mà liền xem như ngụy linh căn loại tu sĩ này các dạng thể chất ở bên trong kém nhất tư chất, trong 100 người có lẽ thì có một người là như thế, đi qua ngày sau cố gắng có thể bước vào luyện khí cảnh thậm chí ngưng thần cảnh. Còn giữ lại tuyệt đại bộ phận người nhưng là không có linh căn, liền là người phàm. Tề Mặc chính là đơn nhất phong thuộc tính linh căn, gió không thuộc trong ngũ hành, thuộc về dị linh căn, là không kém tại thiên linh căn một loại, thân mang dị linh căn người có thể nói vượng mao lân giác. Bất quá coi như hắn là dị linh căn, ở nơi này Liên Vân Sơn mạch cảnh nội cũng không cái gì đáng được ăn mừng, nguyên nhân trong này nhưng là hắn thành công bước vào luyện khí cảnh sau đó, sư tôn Hiển Dương đạo nhân nói cho hắn biết, Liên Vân Sơn mạch cảnh nội chỉ có xuất Vân quốc cùng Đông Dương quốc hai cái quốc gia. Vượt hơn 300 năm trước, cái này hai nước thế nhưng tu tiên thắng cảnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là từ hơn 300 năm trước Đông Dương một ngày bắt đầu, người tu hành dần dần cảm giác được linh khí càng phát thiếu thốn, dẫn đến tất cả mọi người tốc độ tu luyện biến đến cực kỳ chậm chạp, đi qua một phen dò xét, bọn hắn sau cùng tìm được hình thành loại tình huống này nguyên nhân. Tại vờn quanh lấy hai nước Liên Vân Sơn mạch ở bên trong, không biết lúc nào lên, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cấu ngày thường cũng chưa gặp qua hiểm nguy sương mù, che lại hết thể dãy núi đem Liên Vân Sơn mạch trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Nghĩ làm rõ ràng cái này đầy trời sương mù người có rất nhiều, nhưng mà tiến vào bên trong đám tu tiên giả cũng không một người sống sót trở về, trong đó không thiếu một vị Đông Dương quốc nguyên anh cảnh lão tổ. Liên Vân Sơn mạch là một tòa to lớn vô cùng hình khuyên dãy núi, vờn quanh lấy Lạc Vân quốc cùng Đông Dương quốc. Dãy núi này có bao nhiêu lớn? Nghe nói năm đó từng có một vị sở trưởng ngự kiếm phi hành kết đan cảnh tu sĩ xoay quanh Liên Vân Sơn mạch phi hành hơn 10 ngày liền bởi vì là thể lực không đủ mà từ bỏ, nhưng đại khái chỉ có thể nhìn thấy nó 1/2 phần 10. Từ lúc ngày đó Liên Vân Sơn mạch thay đổi, Lạc Vân quốc liền đổi tên xuất Vân quốc, tượng trưng cho một ngày kia có người có thể đi ra mảnh này vân vụ, năm đó cũng đổi là xuất Vân lịch năm đầu, đến nay đã là xuất Vân lịch 332 năm. Từ đó bắt đầu, bị kẹt tại Liên Vân Sơn mạch ở bên trong đám tu tiên giả tu luyện lên liền xảy ra vấn đề, linh khí trong trời đất tại lúc ban đầu ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong gần như tiêu hao 89/10, vốn có linh giếng, linh thụ thậm chí linh mạch cũng đều toàn bộ khô cạn. Sau đó gần thời gian 10 năm, Xuất Vân Quốc cùng Đông Dương Quốc đông đúc người tu tiên thử các loại biện pháp, hy sinh không biết bao nhiêu tên tu vi bất kể cao thấp người tu tiên, cũng đều vô pháp đột phá Liên Vân Sơn mạch hiểm nguy sương mù. Mắt thấy linh khí ngày càng khô kiệt, tăng lên linh lực tấn thăng tu vi loại sự tình này cũng biến thành hy vọng xa vời, số ít tu vi cao thâm chi nhân cũng chỉ có thể áp dụng phương pháp đặc thù duy trì một phần nhỏ linh khí tồn tại, để phòng ngừa người tu đạo bởi vì thời gian dài hấp thu không đến thiên địa linh khí mà kinh mạch khô kiệt biến thành người phàm. Bởi vậy ở nơi này 300 năm năm hơn bên trong, rất nhiều mới vào đại đạo luyện khí cảnh, ngưng thần cảnh, thậm chí cao hơn một giai trúc cơ cảnh tu sĩ toàn bộ biến thành bụi bặm, liền ngay cả những thứ kia nắm giữ 300-400 tuổi thọ kết đan cảnh tu sĩ cũng không ít hao hết sạch tuổi thọ, ôm hận mà chết. Theo Tề mà biết, bây giờ Xuất Vân Quốc cùng Đông Dương Quốc liền căn bản không có ngưng thần cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ tồn tại, chỉ có số ít mấy vị kết đan cảnh tiền bối dựa vào phương pháp đặc thù bảo đảm lưu lại linh khí còn sót lại đến nay, nhưng tu vi cũng không cách nào tiến bước mảy may, sư tôn hắn Hiển Dương đạo nhân chính là một người trong số đó. Đương nhiên vẫn còn hắn loại này mới vào luyện khí cảnh người mới. Bởi vì là mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng lại cái này hai nước trong phàm nhân, thân có ưu dị linh căn người tỷ lệ lại không thấp, nhưng lại không có linh khí cung cấp bọn hắn hấp thu tu luyện, trúc cơ cảnh các tu sĩ vô pháp kết đan, thọ nguyên vừa đến liền sẽ mất đi. Điều này sẽ đưa đến bây giờ loại cục diện này. Đương nhiên vì không cho đường lui lúc ấy đoạn tuyệt, mấy vị còn sót lại kết đan cảnh cao nhân cũng sẽ đích thân thu đồ đệ, nhưng cũng giới hạn tại thân có thiên linh căn hoặc là dị linh căn loại này vạn người không được một thiên tài mà thôi, những người khác thu cũng chỉ là tăng thêm gánh vác thôi. Thu xuống bọn hắn đều chỉ là vì không cô phụ thượng thiên chiếu cố, thượng thiên trao cho bọn hắn loại này ưu việt tư chất, không thể không công lãng phí, chỉ có thể là làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh thôi. Giống như Tề Mặc, thân mang phong thuộc tính dị linh căn, đúng là tư chất ngút trời. Cái này muốn thả đến trước đây còn không bị Lạc Vân Tông làm cái bảo bối tựa như toàn lực vung trồng, nhưng là năm đó cũng chỉ là bị Hiển Dương đạo nhân cười khổ thu làm đồ đệ. Bởi vì là cho dù hắn là dị linh căn, ở mảnh này ở giữa trời đất cũng nhiều nhất bước vào luyện khí cảnh sau đó liền rất khó lại tiến vào mảy may, căn bản không có đầy đủ linh khí cung cấp hắn tu hành tới phía sau cảnh giới đến gia tăng thọ nguyên, thời gian mấy chục năm vừa qua còn bất quá là một chút hoàng thổ. Đây cũng là Tề Mặc hôm nay nhìn thấy hư hư thực thực ngưng thần cảnh trở lên thậm chí trúc cơ cảnh lão giả kinh ngạc nguyên nhân. Rốt cuộc Liên Vân Sơn mạch bên trong hiện có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm luyện khí cảnh tu sĩ hắn đều biết được, bởi vậy lao đạo này xác suất rất lớn không là luyện khí cảnh. Bây giờ đã không cách nào phân biệt, vậy chỉ có thể ngày sau trở lại Lạc Vân Tông nhìn thấy Hiển Dương chân nhân lại nói, Tề Mặc lại nghĩ tới lao đạo nói hắn sau này có cơ duyên lớn trong người, có chút không rõ ràng cho lắm. Hoàn cảnh hôm nay, có thể đi vào luyện khí cảnh đã là vận hạnh, ngay cả thần thức đều không thể tạo ra, thần thức là cần muốn bước vào ngưng thần cảnh sau đó mới có thể ngưng tụ ra. Hắn bây giờ chẳng qua là thân thể so với người bình thường lớn mạnh một chút, thể chất chốc lát vượt xa tại người phàm, nắm giữ nhiều loại võ kỹ. Nhưng mà chỉ dựa vào những thứ này, cùng hắn sư tôn những thứ kia chân chính đám tu tiên giả vẫn là so sánh không bằng. Sau đó còn có thể có cơ duyên gì? Khó không thành cái này, đẩy trời sương mù một ngày kia còn có thể tán đi không thành. Nay cũng 300 năm có lẽ, cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết ngoại giới cái khác người tu tiên. Đã như vậy không bằng suy nghĩ nhiều tưởng tượng cái kia thái tử chi vị, bằng vào hắn người tu tiên thân phận, hắn cái kia hai cái người phàm ca ca căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Kế vị sau đó hưởng thụ đời này vinh hoa phú quý chẳng phải sung sướng. Tề Mặc lộ vẻ tức giận nghĩ đến, cũng không đem lão giả lời nói phóng tại trong lòng, chào hỏi tùy hành mọi người tiếp tục tiến lên gấp rút lên đường. Lão đạo thừa dịp sắc trời còn sớm, gánh cờ quẻ, đeo túi vải liền đi ra Phong Bình Thành. Khoảng chừng đi nửa canh giờ, phía trước thấy rõ một cái đơn giản sân nhỏ, lúc này một vị thiếu niên chính tại trẻ tuổi, hơn nữa hắn bữa tuổi tư thế rất là kỳ quái. Thường gặp trẻ tuổi phương thức đều là cầm trong tay trẻ tuổi bữa từ lên bổ xuống, đem tuổi chia ra trái phải hai nửa. Thiếu niên nhưng là tay phải nắm một thanh đao hẹp, từ gần sát bản thân bên trái xuất đao, nhẹ nhàng một gọn, trước người một đoạn gỗ mặt liền bị gọt đến một phân thành hai, ngắn ngủn một chút thời gian, thiếu niên bên cạnh đống tuổi liền chất lên rất nhiều. Nhìn thấy lao đạo trở về thiếu niên này lập tức thả ra trong tay đao hẹp hỏi, sư phụ, lần này nhìn thấy người muốn gặp. Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, đẩy ra viện môn, đem cờ quẻ đưa cho thiếu niên, vừa hướng phòng đi một bên trả lời, thấy là gặp được, chẳng qua là đáng tiếc. Thiếu niên chính là Trương Sinh, lúc này cách hắn rời đi học đường đã lại qua 4 năm lâu dài, cả người phong cách đều xảy ra không nhỏ cải biến. 4 năm này ở bên trong, Trương Sinh luôn luôn đi theo lão đạo học tập quẻ thuật, cũng thường thường theo lão đạo đến Phong Bình Thành cho người ta bói toán, thời gian mở dài, hắn cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể tự mình cho người ta bói một quẻ qua đem nghiện, không đúng, biểu hiện ra một tí những năm này học tập tích lũy. Đại khái một tháng trước, thừa dịp lão đạo ngủ trưa, Trương Sinh một người gánh cờ quẻ liền đi Phong Bình Thành. Ngày thường hắn đều là theo chân sư phụ cho người bói toán thời điểm hắn đều là ở một bên nhìn lấy, cái này cuối cùng tại có cơ hội thừa dịp sư phụ không tại có thể đơn độc cho người ta dọn đẹp. Trên đường trường nhạc quen thuộc bọn hắn sư đồ hai người đám láng giềng ngày bình thường nhìn thấy hoặc là chỉ có lão đạo, hoặc chính là hai người bọn họ cùng một chỗ, không nghĩ tới lần này chỉ thấy được một cái nhỏ, cái này khiến mọi người rất là hiếu kỳ. Rốt cuộc Trương Sinh ngày bình thường cũng chỉ là một bộ chưa ra nghề tiểu tùy tùng, cầm cơ quẻ, chuyển băng ghế, chưa bao giờ cho người ta bói qua quẻ. Trên con đường này xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn người có rất nhiều, tức khắc quẻ bày chung quanh liền bu đầy người, tất cả mọi người muốn gặp một lần cái này nhìn lên mới xuất sư tiểu đạo sĩ có thể có bản lĩnh gì. Trương Sinh cách thật xa liền thấy quẻ bậy một bên lên đứng một đôi vợ chồng trung niên, tựa hồ sớm liền chờ ở chỗ này. Vị trung niên nam tử kia nhìn thấy Trương Sinh làm bộ cầm lên quẻ bậy, lại hướng về phía hắn tới phương hướng nhìn một chút, một mặt lo lắng dò hỏi, "Tiểu thần tiên, lão thần tiên hôm nay không đến?" "Không dám không dám." Trương Sinh khách khí một tí, sau đó làm bộ thanh liếu thanh tảng, học ngày thường sư phó nói chuyện dáng vẻ nói đến, "Hôm nay chỉ có tại hạ, bất quá hai vị có chuyện gì cần muốn tại hạ bói toán cũng không ngại thử một lần." Có lẽ là ôm ngựa chết thành ngựa sống tâm tính, đàn ông trung niên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đem tay áo một lột, cổ tay đặt lên bàn nhìn lên tới Trương Sinh. Hắn nhà cũng là ở tại phụ cận, phía trước mặc dù không có tìm lão giả bói qua quẻ, nhưng mấy lần náo nhiệt lúc nào cũng nhìn qua mấy lần, mỗi lần đều nhìn thấy lão giả đều là nắm tay người ta cổ tay cho người ta nhà bói toán. Hắn làm sao biết, lão đạo cái kia là đang mượn cơ hội dò xét linh căn, xem có thể hay không gặp phải người tu tiên sau đó hỏi một chút liên quan tại linh khí sự tình, chân chính bói toán căn bản không cần dò xét mạch. Trương Sinh từ sư phụ nơi đó học được bói toán thuật kỳ thật gọi là vọng khí thuật. Năm đó Trương Tiên Phong không biết từ nơi nào độ đến một tia linh khí, tại Trương Sinh từ học đường sau khi trở về đêm hôm ấy, ngã đạp xà nhà, thâu thiên hóa nhật, lặng lẽ trợ giúp Trương Sinh mở ra thiên mục, cũng chính là đỉnh đầu huyệt thông thiên, cái này khiến cho hắn có thể nhờ vào phàm thể tại dưới tình huống không có dư thừa linh khí chậm rãi tu luyện loại này đặc thủ pháp quyết. Trương Sinh tay phải ngầm bắt pháp quyết, ngón cái bấu vào ngón út thượng tiết, bên trong ba ngón khép lại duỗi thẳng, sau đó hai mắt sáng ngời, liền nhìn thấy đàn ông trung niên trên đầu một chút bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang, tại vọng khí thuật bên trong được xưng là trọc khí, người phàm đều có, nhìn nó trọc khí là có thể đại khái biết được người này gần nhất vận thế như thế nào. Trương Sinh một bên nhìn, một bên chờ đợi đàn ông trung niên kết quả. Bất quá còn chưa chờ đàn ông trung niên nói chuyện, bên cạnh hắn phụ nhân liền vượt lên trước hỏi, "Tiểu thần tiên, hài tử nhà ta hôm qua chạm vạng tại môn khẩu chơi đùa không để ý không thấy, hơn nữa một đêm chưa về, hàng xóm nhà đám láng giềng tìm khắp mấy lần cũng không có tìm được, không biết." Trương Sinh nhìn phụ nhân đỉnh đầu một cái, cùng đàn ông trung niên không hay, trong lòng liền có định số. Đã trọc khí không có đổi đen, vậy nói rõ hai người hoặc là nó liên quan chi nhân gần đây đồng thời không có điểm đại hung. Trương Sinh hơi suy nghĩ một chút, làm như thế nào đánh đạo nghĩ kỹ, làm bộ tính một quẻ sau đó chậm chậm nói ra, "Tiểu Lục, cũng không lo ngại, hôm qua có lẽ chơi quá tinh khí, ra khỏi thành, Phong Bình thành đến giờ hợi liền đóng kín thành cửa, không chừng hắn tại bên ngoài thành tiểu đồng bọn nhà ở xuống, hôm nay nói không chừng sẽ tự về." Trương Sinh từ đám người bên cạnh mồm năm miệng mười nghị luận nghe được đến mấy lần tôn Tiểu Lục, chắc hẳn đây chính là bọn họ trong miệng hài đồng danh tiếng, ra vẻ cao thâm nói thẳng ra kỳ danh. Đã vọng khí thuật không nhìn thấy dị thường gì, vậy đã nói rõ đứa nhỏ này không phát sinh ngoài ý muốn gì, Trương Sinh cũng chỉ có thể tùy tiện biên một cái lý do trước hồ lộ qua. Bất quá lần đầu tiên cho người ta bói toán, để cho Trương Sinh vẫn có chút tim đập rộn lên, trên mặt cũng bởi vậy trở nên có chút hồng nhuận phân tớt. Ai nghĩ được bộ dáng như vậy tại cái kia vợ chồng xem ra lại là một bộ trong lòng đã có dự tính biểu hiện, liền nói tiếng cảm ơn trở về nhà chờ hài tử đi, trước khi đi còn dựa theo hắn cùng nhau thở dài. Trương Sinh gặp một lần cảnh này, trong lòng sống thẹn, nào còn dám dừng lại lâu, mau mau khởi thân hướng về phía mọi người xung quanh nói ra, tại hạ mới vừa xuất sư, tạm thời một ngày chỉ bói một quẻ, các vị thứ lỗi, khục khục, thứ lỗi. Mọi người thấy hắn mi thanh mục tú một bộ dáng cụ non đều là cười ha ha một tiếng liền từng bước tán đi, cũng người thật đem chuyện này thật đúng, Trương Sinh cũng mau mau thu thập một tí chuẩn mất. Kết quả ngày thứ hai vợ chồng trung niên trực tiếp mang theo hải tử đến đây hướng về phía một mặt mê hoặc Trương Thiên Phong nói lời cảm tạ, đi qua một phen giải thích, lão đạo mới hiểu cái này thường xuyên tới lui, lại thật đúng là để cho Trương Sinh tiểu tử này đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Chuyện này lúc ấy truyền ra, từ đây tại phụ cận cái này mấy con phố còn thu hoạch cái tiểu thần tiên tôn sưng. Lão đạo thập phần vui vẻ, thuận tay cho Trương Sinh một tháng lệnh cấm túc, làm hắn không cho phép lại ra cửa giả danh lừa bịp, hơn nữa ngày sau cũng không thể ở bên ngoài ngay trước người nhiều như vậy mà sử dụng vọng khí thuật, cái này khiến Trương Sinh cảm thấy không hiểu nhưng mà chỉ bùi ngùi nghe theo. Lại nói trở về bên này, ăn xong cơm tối, mắt thấy một tháng lệnh cấm túc sắp hết hạn, Trương Sinh đang suy nghĩ làm sao cùng sư phụ nói lên giải trừ lệnh cấm túc sự tình đâu rồi, bên ngoài viện liền truyền đến bước chân. "Trương Sinh, lão sư phụ, các ngươi ở đây sao?" Sân ngoài cửa truyền tới một cái âm thanh vang dội. Tại, cái này lớn buổi tối chúng ta có thể đi đây?" Trương Sinh vội vàng đáp lại, buông xuống chính tại điệt trồng chất lá bừa, đi chậm chậm mở ra viện môn. "Chuyện gì a?" "Đại tráng." Nhìn trước mắt cùng thanh âm cực kỳ tương xứng cường tráng thiếu niên, Trương Sinh ngáp một cái đem nó để cho tiến vào trong biển hỏi. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 3, nhìn một cái biết trời cao sáng sớm ngày thứ hai, phụ cận số lượng không nhiều người mấy nhà đều tại cửa thôn tập hợp, cái thôn này của bọn họ rách nát ngay cả một cái danh tự đều không có. Hôm nay là con trai nhỏ của thôn trưởng cũng chính là đại tráng ngày nhập ngũ, tối hôm qua đại tráng tìm tới cửa, chính là cùng Trương Sinh hai người nói đến chuyện này. Đại tráng là Trương Sinh lần đầu tiên gặp mặt liền cho nhân gia đặt ngoại hiệu, hắn vốn tên là gọi Chân Tiểu Phàm. So Trương Sinh lớn hơn một tuổi. Trước đây ở tương đối gần, thường xuyên chơi chung, đại tráng từ nhỏ tính cách cũng rất chân chất, thể trạng cũng luôn luôn so Trương Sinh cường tráng một vòng. Trương Sinh khi còn bé thuộc về tại cái loại đó xảo trá phá phách, thường xuyên trêu cợt đảng hoàng đại tráng, hết lần này tới lần khác cái sau chưa từng tức giận. Về sau hơi lớn lên hiểu chuyện một điểm, lại thêm lên sư phụ cũng khuyên đạo hắn không muốn khi dễ người đảng hoàng, lúc này mới cùng đại tráng thực sự trở thành hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Trong tại hàng rào lan can bên cạnh nhìn lấy vị kia con bọc lớn bọc nhỏ huynh đệ, Trương Sinh không khỏi có chút cảm thán, bây giờ hắn đi toàn quân, cũng coi như là không uổng công cái này thân tốt thể trạng. Đương nhiên, còn có một bộ kháo sơn quyết. Đại Tráng khi còn bé lần đầu tiên đi theo Trương Sinh thời gian đi tới trong nhà chơi đùa, lão đạo liếc mắt một cái liền nói dáng rất thật tốt. Rõ ràng mặt tròn cùng Trương Sinh không sai biệt lắm non nớt, thân hình lại lớn không chỉ một vòng. Lão đạo sĩ tại một lần quát đang muốn trêu cợt Đại Tráng Trương Sinh sau đó, nhìn lấy chính tại vào đầu cười ngây ngô Đại Tráng trong lòng hơi động, liền truyền thụ hắn một cái kháo sơ quyết, muốn hắn thường xuyên sang đây luyện công, mặc dù không có thu học trò ý tứ, nhưng lại rất nguyện ý ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một hai. Đại Tráng cờ là cờ, nhưng mà không đốc, học được mấy ngày sau liền biết mình đây là gặp phải cao nhân, thế là lão sư phụ xưng hô liền chậm rãi chiếm được. Trương Sinh cũng muốn đi theo học, nhưng mà lão đạo nhìn hắn một cái kia thể trạng nhỏ liền thôi, cái này khiến Trương Sinh buồn bực vài ngày. Tới tại cái này kháo sơn quyết uy lực như thế nào, về sau Trương Sinh thế nhưng tận mắt thấy qua Đại Tráng đụng chết một đầu thành niên heo rừng, cái này đã vượt qua hắn ngay lúc đó phạm vi nhận biết, sau đó Đại Tráng cũng không bị thương tích gì, cái này khiến Trương Sinh lại trách cứ lão đạo mấy ngày, kết quả vẫn là không có có dạy hắn. Thời gian không sai biệt lắm, Đại Tráng cùng bằng hữu thân thích cũng nhất nhất cáo biệt, Trương Sinh đi qua vỗ bả vai hắn một cái, cho đến ngày nay, Đại Tráng đã cao hơn Trương Sinh một đầu còn nhiều, hắn chỉ có thể ngửa đầu nói ra: "Huynh đệ, ngươi thân công phu này đến trong quân cũng ăn không được cái gì thua thiệt, huống chi bây giờ xuất Vân quốc cùng Đông Dương quốc coi như hòa hợp, không có cái gì chiến sự, nếu có thể trong quân đội trộn lẫn cái một quan nửa trách nhiệm cũng rất tốt." Đại Tráng cười hắc hắc, cao giọng nói ra: "Yên tâm, ta đại ca bây giờ đã là Phá Hiểu quân một vị bách phu trưởng, hắn nói hắn trong quân đội cái kia là nên ngang mà đi." Nghe được Đại Tráng nói như vậy, Trương Sinh cũng là có chút điểm bất ngờ, xem ra người bạn thân này tâm tình lúc này cũng là rất kích động. Rốt cuộc Đại Tráng đến trong quân, hắn đối mặt chính là một mảnh trời đất mới. Mà Trương Sinh còn không biết mình tương lai sẽ như thế nào đâu, kế thừa lao đạo y bát, hành tẩu giang hồ bói toán cả đời. Cũng không phải là không được. "Đi thôi, ngươi xem vị kia quân gia đều không kiên nhẫn được nữa." Trương Sinh không muốn lúc này cân nhắc những thứ này, nhìn một chút phía trước cách đó không xa một vị mặc lấy giáp nhẹ quân sĩ nói ra. Bình thường nghĩ muốn tham gia quân đội cũng đều là bản thân đến quân bộ ghi danh, giống như Đại Tráng loại này trong quân tự mình đến người lãnh đạo ít càng thêm ít, thấy do Phá Hiểu quân đối với hắn coi trọng, đương nhiên cũng có thể là cùng hắn vị kia trong quân đội giữ chức bách phu trưởng đại ca có liên quan. Đại Tráng nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhìn một vòng các phụ lao hương thân, trong nháy mắt hướng đi ngoài thôn. Hắn tối hôm qua đã dập đầu quỳ tạm biệt không có sư đồ danh phận lại có sư đồ chi thực lão đạo, đối với vị này chuyển thụ bản thân bản lĩnh lao sư phó, Đại Tráng vẫn còn có chút không bỏ, trong lòng đã sớm coi hắn là làm sư phụ của mình, thầm hạ quyết tâm trong quân đội nhất định không cho hắn lao nhân ra mất mặt. "Đi nghe nhiều đại ca ngươi lời nói." Mẫu thân của Đại Tráng có chút không bỏ gọi, trong mắt cũng mang theo mấy giọt nước mắt. Mặc dù là đến tham gia quân đội, nhưng mà xuất Vân quốc cùng Đông Dương quốc gần 10 năm cũng không có chiến sự, đây là hai địa phương dân chúng đều biết sự tình. Đại Tráng đến trong quân đội rèn luyện tự nhiên cũng là chuyện tốt một cọng. Tục ngữ nói con đi ngàn dặm mẹ lo âu, toàn quân không nhất định sẽ phân phối rất xa, Đại Tráng lại là lần đầu tiên một mình ra xa nhà, cũng khó tránh khỏi người nhà của hắn có chút không bỏ. Đưa tiến tham gia quân đội Đại Tráng, Trương Sinh về đến trong nhà, nhìn thấy lao đạo thế mà cũng sớm như vậy đã ra khỏi giường không khỏi hơi kinh ngạc, rốt cuộc ngày thường lao đạo đều là ngủ đến mặt trời cao chiếu mới lên. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lão đạo tựa hồ tại trường trị hành lý, thậm chí ngay cả Trương Sinh phần kia đều đã thu thập xong. "Sư phụ, đây là..." "Đi thôi, ra chuyến xa nhà, Linh Thành có một quẻ không đi không được." Lão đạo vừa nói nhìn một chút chính mình tay chân lẩm cẩm, tính toán ngồi xe ngựa giá bao nhiêu mới không đến mức xương cốt giá rời. Linh Thành là Đông Dương quốc thủ đô, cự ly Phong Bình thành có chừng 5 ngày đường xe. Đoạn đường này tại trên xe ngựa, lão đạo thế mà bắt đầu dạy lên Trương Sinh vẽ bùa chú. Phải biết coi như bọn hắn là đi đến quan đạo, thân ở tại xe ngựa bên trên hay là một mực xe sóc này không ngừng, dùng lão đạo lời nói, đây chính là học tập vẽ bùa chú tốt nhất hoàn cảnh. Lớn như vậy, Trương Sinh cũng không đi ra Phong Bình thành chung quanh quá xa, ngoại trừ trước đó đi qua ngoài 50 dặm học đường học tập bên ngoài, về sau khi về nhà cũng đều là sư phụ dạy cái gì hắn học cái gì, để cho hắn đi đâu liền đi đó. Cho hắn nhìn sách cũng đều là một phần liên quan đến một phần cổ quái kỳ lạ tạp thức, nhìn lấy những thứ kia sách nát, Trương Sinh thậm chí cảm thấy đến những thứ kia đều giống như lao đạo bản thân biên soạn. Nên một đề là lao đạo còn dạy sẽ hắn một loại tại trong học đường chưa bao giờ học qua thấy qua văn tự. Đồ hôn tạp là học được không ít, nhưng mà tự mình đi ra bên ngoài từng trải cái này còn là lần đầu tiên, nhất là Ninh Thành loại này Đông Dương quốc lớn nhất thành thị phồn hoa nhất. Vừa mới lên đường Trương Sinh liền hưng phấn không ngừng, lão đạo có lẽ thì không muốn thấy hắn bộ này bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, mới quyết định lấy ra lá bùa dạy hắn vẽ phù. Lão đạo lấy ra một chương đã vẽ tốt phù lục để cho hắn trước làm viết phòng theo, đồng thời bảo hắn biết đây là linh phong phù, là trụ cột nhất phù lục, vừa nói vừa cầm ra chén trà từ bình nước bên trong rót nửa ly trà, ra hiệu Trương Sinh dùng cái này để vẽ. Trương Sinh càng xem cái này khắc lấy đặc thù ký tự phù lục càng cảm thấy quen mắt, đây chẳng phải là sư phụ về sau dạy cho hắn cái loại đó đặc thù văn tự cấu thành sao? Chỉ bất quá nhìn lấy bên trên phù lục văn tự hình dáng đã có chút ít rồng bay phượng múa. May mắn hắn từ nhỏ viết chữ cũng có nhìn, lúc này mới có thể nhận thức đến ra. Không thể không nói, Trương Sinh tại viết phòng theo phương diện này vẫn rất có thiên phú. Mới vừa bắt đầu, liền duy trì trong chén trà nước không vậy cũng khó khăn, đến dần dần thích ứng, bắt đầu dùng ngón tay dính nước vẽ phù, tại loại này không ngừng lắc lư trạng thái xuống tĩnh tâm viết phòng theo đúng là không dễ, nhưng hắn vẫn là tại đến Linh Thành trước đây một ngày bước đầu hoàn thành. Trương Sinh tại hoàn thành sau cùng một bút thì, phản phất nhìn thấy phù lục lên đường cong nhóm đều độc lên, rất sống động. Mặc dù hắn cảm thấy khả năng này chẳng qua là một loại ảo giác, nhưng hắn vẫn là hơi có vẻ kích động nhìn về phía ngồi ở đối diện lão đạo. Lão đạo vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó quất qua một tấm khác lá bùa, dùng ngón tay dính một tí liền mở thủy long phi phượng múa lên. Tại hoàn thành một khắc này, Trương Sinh rõ ràng nhìn thấy bên trên phù lục kim quang lóe lên, sau đó cái kia dùng trà nước vẽ thành ký tự thế mà thật lâu không có gió khô tiêu tán. Loại trình độ này phù lục mới có thể sử dụng, cầm, đây là định thân phù. Ngoài ra linh phong phù cũng chớ quên luyện tập. Lão đạo nhìn thấy Trương Sinh vẻ mặt kinh ngạc hơi có chút thỏa mãn nói ra. Trương Sinh lúc này mới phát hiện tờ phù lục này cùng lúc trước tấm kia có chỗ không giống, nhưng càng làm cho Trương Sinh kinh ngạc chính là sư phụ vừa rồi dùng đồng dạng trà nước vẽ phù lục, cùng mình vì cái gì chênh lệch lớn như vậy, lại có thể bảo tồn lại. Ngay sau đó hắn nhìn một chút trong tay định thân phù, lại bắt đầu nghiên cứu lên. Ngay hôm đó xe ngựa của bọn hắn đến Linh Thành thì canh giờ còn chưa tới giữa trưa. Nhìn trước mắt cổng thành cao lớn cùng bên cạnh chú đóng hai hàng binh sĩ, Trương Sinh không thuận theo nghĩ tới mới vừa tham gia quân đội đại tráng, dùng đại tráng thể trạng nếu như có thể trên cao nhìn xuống đứng ở nơi này trên tường thành vậy đơn giản lại bài phong cực kỳ. Lão đạo tự nhiên không biết Trương Sinh tại cái kia phát tán cái gì tưởng tượng, móc ra một tấm bảng nhỏ cho thủ vệ binh sĩ nhìn một tí, đối phương để cho bọn hắn tiến vào thành. Mang theo Trương Sinh tìm một nhà nhìn lên vẫn rất có đẳng cấp khách sạn, sư đồ hai người tùy ý tìm một vị trí liền ngồi xuống. Khách quan, không đúng hai vị đạo trưởng, người xem đến chút gì? Tiểu nhị vội vàng chạy tới hỏi. Hai bát mì mảnh. Được rồi, hai bát mì mảnh. Tiểu nhị lớn tiếng hướng về bếp sau gọi. Tiểu ca, cái này Linh Thành ngày bình thường liền náo nhiệt như vậy sao? Trương Sinh gọi lại đang muốn đi mở tiệm tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị ngày bình thường thích nhất chính là tại thời điểm không bận rộn cùng những khách nhân tán gẫu, bằng không hắn hoặc là môn khẩu chờ hoặc là trong nội đường chạy rất nhàm chán. Trương Sinh cái này hỏi một chút cũng làm vị này ra người hay nói cho mở ra. U, hai vị đây là mới tới Linh Thành. Ngài khoan hay nói, mặc dù ta Linh Thành là thủ đô, nhưng ngày thường cũng ít giống như mấy ngày nay náo nhiệt. Tiểu nhị vừa nói còn nhìn một chút ngoài cửa đám người lui tới. Cái này không ta Văn Dương công chúa tháng trước mới vừa tuổi tròn 16 tuổi thành niên, thế là cái này bốn phương tám hướng thanh niên tài tuấn, hệ chưa thành ra cơ hội đều đến xin cưới. Hơn nữa không chỉ có đệ thân, mượn Văn Dương công chúa ánh sáng, liền các nơi thương đội cũng đều tụ tập đến Linh Thành tới rồi, chuẩn bị thừa cơ vớt chút méo bở, trận này Linh Thành đơn giản cùng chơi hội giống nhau. Tiểu nhị mặt mày hớn hở cho Trương Sinh giảng lên mấy ngày nay hắn kiến thức, Trương Sinh cũng đại khái đoán được sư phụ mục đích của chuyến này. Có thể làm cho sư phụ hắn lão nhân ra một đường sóc này đi tới Linh Thành cho bói một quẻ cũng chỉ có Đông Dương quốc hoàng thất, hơn nữa cái này một quẻ có lẽ liền cùng cái này Văn Dương công chúa hôn phối sự tình có quan hệ rất lớn. Trương Sinh nhìn sư phụ một cái, thấy hắn lão nhân ra đồng thời không có cái gì biểu thị, liền biết mình đoán 8 9 phần 10. Ăn xong mì, sư đồ hai người liền tại khách sạn tìm hai gian phòng ở lại, rốt cuộc đoạn đường này tàu xe mệt mỏi vẫn là rất cực khổ. Lão đạo vẫn là cùng tại nhà giống nhau, đến trạm vạng bắt đầu liền không lại ra ngoài, một mình trong phòng ngồi xuống, nguyên nhân trong đó, lão đạo chưa nói qua Trương Sinh cũng không hỏi qua. Đây là hắn từ nhỏ cùng lao đạo dưỡng thành ăn ý, bất quá Trương Sinh suy đoán lao đạo tám thành là trộm đạo luyện cái gì công đây. Bất quá sau khi mặt trời lặn Linh Thành vẫn là phi thường náo nhiệt, trên phố che kín nhiều loại hoa đăng, bên cạnh có đủ loại đủ tiểu tạp kỹ việc náo nhiệt có thể nhìn. Đây đều là tên nhà quê Trương Sinh cơ hồ chưa từng thấy qua, thế là một mình hắn len lén chạy ra ngoài, cho dù lệnh cấm túc rời đi trong nhà viện môn thời gian liền đã tự động tiêu trừ, ban đêm sớm đi về là được. Ra khách sạn một đường dọc theo phố lớn càng chạy càng náo nhiệt, ven đường các loại ăn vặt các loại trò vui gánh xiếc làm hắn mở rộng tầm mắt. Thậm chí còn có kể chuyện trực tiếp từ quán trà ở bên trong đem đến phố lớn một bên bắt đầu làm việc, bên cạnh bu đầy người, có đứng vừa ăn chuỗi vừa nghe sách, vẫn còn ngồi tại ba hai bàn bên cạnh uống trà tán gẫu. Trương Sinh một đường ăn ăn chơi chơi, có thể nói là qua đủ nghiện. Phải biết, sư đồ hai người tích xúc có thể toàn bộ tại Trương Sinh nơi này bảo quản, dùng lão đạo lời nói chính là tiền tài chính là vật ngoài thân không thể tùy tiện dính vào người bởi vậy liền đều phóng tại hắn nơi này, bởi vậy điểm này tiêu xài tự nhiên đối với Trương Sinh tới nói không đang nói xuống. Nhìn lấy xung quanh một phần mới lạ hàng hóa, Trương Sinh dò xét tính hỏi thăm trong đó một chút giá cả sau đó liền không khỏi cảm thấy trong tay vẫn còn có chút túng quẫn. Xem ra ngày bình thường lão đạo bói toán có được điểm này quẻ tiền cũng vừa đủ hai người đơn giản sinh hoạt, có thể bất thì bất a bất quá lần này là cho hoàng thất bói toán, cái này quẻ tiền hẳn là có thể nhiều không ít. Vừa nghĩ tới kiếm tiền, Trương Sinh đối với hoàng cung hành trình lại có chút mong mỏi cùng trông mong. Tại mua vài tờ thông thường lá bùa cùng chuyên dụng bút mực về sau, Trương Sinh theo văn phòng cửa hàng đi ra. Vừa quay đầu liền thấy được đường phố xa xa cuối cung điện tường viện, nơi đó hẳn là hoàng cung nơi ở trên thành cung xếp xếp màu vàng nhạt đèn sáng cùng trên phố lớn đủ các loại đèn màu tạo thành chênh lệch rõ ràng, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại nghiêm nghị cảm giác. Rất lâu không có thi triển vọng khí thuật, không biết cái này trong hoàng cung có cái gì cùng người khác không giống. Trương Sinh trong lòng hơi động, liền trong đám người pháp quyết vừa bấm, mắt sáng nhìn về phía cái kia hoàng thành bên trên. Liền thấy hoàng thành bên trên, nhàn nhạt chọc khí bên trong lại có tử khí tràn ngập. Trương Sinh trước đó sử dụng vọng khí thuật cơ hội cũng không nhiều, chỉ gặp qua chọc khí không giống sáng tối mức độ, ở vào khoảng tại màu trắng màu xám chọc khí ở giữa. Kiến thức còn thấp hắn nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế, tức khắc có điểm không bình tĩnh nổi. Nhưng cũng chính là cái này ngây người một lúc công phu, hắn liền cảm giác đến choáng váng, thân thể thế mà cũng có chút không còn chút sức lực nào lên, thế là hắn mau mau thu hồi ánh mắt, không dám lại thi triển pháp quyết, lảo đảo chạy về khách sạn đi. Ngay mới vừa rồi Trương Sinh dùng vọng khí thuật trắng trợn dòm dò xét hoàng thành thời gian, trong hoàng thành ngã về tây một chỗ lộng lẫy trong sương phòng, một tên chính tại quanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả áo bào trắng đột nhiên mở hai mắt ra, xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua hoàng cung tường thành bắn thẳng đến đi ra bên ngoài Ninh thành trên phố lớn. Kỳ quái, vừa rồi tựa như là có thần thức đảo qua. Lão giả tựa hồ có thể nhìn thấy trên phố mỗi một người, nhưng lại không thể phỏng đoán khó mà xác nhận, trong lúc nhất thời cuối cùng không có phát hiện Trương Sinh mới là theo dõi đầu nguồn. Thôi, gần nhất lúc nào cũng có một loại tâm thần không yên cảm giác, có lẽ chỉ cảm giác ta bị sai. Nếu như Trương Sinh có thể ở bên cạnh dùng vọng khí thuật nhìn lão giả này một cái, liền sẽ phát hiện vừa rồi cái kia tử khí rõ ràng là lão giả này hết thảy, nhưng cũng tiếc là Trương Sinh đã mệt không được, chạy về khách sạn sau đó chỉ cảm thấy mình tựa như là nhịn 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, tiến vào cửa nằm xuống liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, lão đạo đánh thức còn tại khò khò ngủ say Trương Sinh, ra hiệu đã có người tại khách sạn dưới lầu chờ bọn hắn. Trương Sinh sau khi rời giường vẫn còn có chút choáng váng, xem ra tối hôm qua thật sự là có điểm lỗ mãng, lại là màu tím khí tức, xem ra trong hoàng cung quả thật tàng long ma hổ. Mặc dù hắn không biết cái này màu tím khí tức đại diện cái gì, nhưng mà hắn cũng không dám hỏi thẳng lão đạo. Rốt cuộc lúc trước sư phó dạy hắn vọng khí thuật cũng không phải khiến hắn dùng như vậy, mà là dùng để nhìn trong núi thảo dược cùng cây cối cho khí, cứ như vậy có thể nhanh chóng phân biệt thảo dược niên đại cùng giá trị, thứ hai có thể tránh một ít manh thú. Tối hôm qua là hắn lần đầu tiên nhìn thấy màu tím khí tức, ai nghĩ được tiêu hao tinh lực ở to lớn như thế, ngủ no mây mẩy một giấc thế mà còn không có khôi phục lại. Lão đạo nhìn thấy hắn bộ dạng này cũng chỉ cho là hắn đêm qua chuẩn đi ham chơi mà thôi, đồng thời không nghĩ quá nhiều. Qua một hồi, lão đạo chậm rãi đi xuống lầu. Phía sau đi theo còn có chút mặt mày ủ rột Trương Sinh. Đi ra khách sạn, một vị mặc lấy màu đậm cung trang người trung niên cùng hai gã đái đao thị vệ đứng tại bên cạnh xe ngựa, hiển nhiên đã sớm chờ đợi nhiều thì, bất quá thần sắc nhưng là không có chút nào bất mãn. Tại Ninh Thành bên trong đeo đao thị vệ có thể xuất hiện tại trên đường cái, chỉ có Ninh Thành tuần tra quân cùng Hoàng Thành bảo hộ vệ quân, rất rõ ràng mấy vị này là Hoàng Thành tới. Đạo trường xin mời lên xe, vị này là. Đàn ông trung niên hướng về phía lão đạo hơi không người một cái thở dài hỏi. Liệt đồ Trương Sinh. Lão đạo chẳng qua là nhàn nhạt trả lời một câu liền nhấc chân lên xe. Trương Sinh xem xét xe ngựa này cũng không lớn, liền không có đi lên ngồi chung, mà là hướng về phía đàn ông trung niên đáp lễ lại, đồng thời ra hiệu bản thân đi theo liền được. Một nhóm này đi hoàn thành, còn tính là có một khoảng cách, nhiều đi một chút đường ít nhất còn có thể để cho hắn tinh thần, làm dịu một tí thời khắc này đầu nặng chân nhẹ xu thế. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 4, không mặc hồng trang yêu quân trang cùng Phong Bình Thành so sánh, Linh Thành càng thêm bốn phương thông suốt một phần. Đầu tiên chỉ là cái này, Ninh Thành ở bên trong đường chính liền rộng lớn không ít, hai ngày này tăng thêm nhiều người như vậy tụ tập ở đây, mỗi ngày người đến người đi trên phố lớn lại không có chút nào cảm giác hỗn loạn. Liền hai bên lối kiến trúc cũng chênh lệch rất xa, Ninh Thành kiến trúc xem xét chính là xuất từ tay danh tượng, từng tòa nóc nhà cao thấp có thứ tự, từng hàng mái cong tề chỉnh vô cùng, hai bên đường môn viện cũng là hoạch định ngay ngắn rõ ràng. Ninh Thành mấy ngày nay càng là tăng cường phòng bị, cất bước tại trên phố thì thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mặc lấy giáp nhẹ đội ngũ tuần tra đi qua, từng cái địa phương đều hiện ra đến ngay ngắn trật tự. Ninh Thành tử cấm tường viện ở bên trong, Đông Dương Vương chính tại bên trong Thanh Hòa Điện suy nghĩ. Xuất Vân Quốc cùng Đông Dương Quốc bây giờ có thể tính là trong tối đã đặt thành ăn ý nào đó, mặc dù Đông Dương Quốc Vương thất còn có điều bảo lưu, quyền lực cũng vẫn tại, nhưng mà hoàng cái chức vị này lại chỉ thuận theo Xuất Vân Quốc cái vị kia tới đảm nhiệm, bởi vậy Đông Dương Vương chính là Đông Dương Quốc người có quyền lợi lớn nhất. Nhìn lấy mới vừa lui ra Càn Thành nhà giàu nhất đoàn người, Đông Dương Vương trong lòng có chút không vui. Càn Thành chính là Xuất Vân Quốc phồn hoa nhất đô thành. Hắn trình độ sớm nhất so lên Xuất Vân Quốc thủ đô Lâm Viên Thành đều muốn nhiều hơn mấy phần, đương nhiên đây cũng là bởi vì là Lâm Viên Thành vị trí địa lý nhất định có tính đặc thù. Bởi vậy cái này Càn Thành nhà giàu nhất tự nhiên cũng không thể coi thường, mới vừa Càn Thành nhà giàu nhất Lôi Vạn Trạch mang theo hắn nhị công tử hướng Đông Dương Quốc Vương thất đề thần, Đông Dương Vương nhưng là không có từ chỗ của hắn cảm thấy một tia kính ý, mặc dù nay thì không giống ngày xưa, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là một nước chi chủ. Lôi ra cái đó nhị công tử lúc trước hắn thì có nghe thấy, nghe nói là cái hoa tâm tiểu thiếu gia. Vừa rồi trên đại điện gặp hắn luôn hành cử chỉ cùng truyền luôn cái kia là vô cùng là tương xứng, đối phương thế mà không có chút thu liễm nào, điều này hiển nhiên là không đem hắn Đông Dương Quốc Vương thất coi ra gì. Mặc dù Văn Dương công chúa hôn sự đến bây giờ cái bát út còn chưa lật lên đâu, cũng không nhất định chính là hắn lôi ra, nhưng vẫn là để Đông Dương Vương có chút bực mình, lại đối với cái này lôi ra lại không biện pháp gì. Đây đã là hắn hôm nay thấy qua đợt người thứ ba, so hôm qua người tới còn nhiều, để thân thế lực phần lớn đều là loại thái độ này, đây cũng là làm cho Đông Dương Vương không có nghĩ tới. Bất quá điều này cũng tại không đến người khác. Ai bảo hắn một lúc thất thố đem Văn Dương chuyện của công chúa công bố cho mọi người. Làm vua của một nước, tự nhiên là không thể nào thay đổi lời nói, chỉ có thể kiên trì lựa chọn một cái đối tượng đáng tin, lại nghĩ đến đây một chuyện nhân vật chính, Đông Dương Vương càng là bó tay toàn tập. Văn Dương công chúa vừa tròn 16, chính là hoạt bát phản nghịch tuổi tác. Mặc dù ngày bình thường cho người khác ấn tượng phần lớn là đoan trang nhu thuận, nhưng mà lúc không có ai nghiễm nhiên là một cái khác bộ dáng. Đoan trang nhu thuận chỉ có thể nói cung đình lễ nghi sư từ nhỏ bồi dưỡng tốt, nhưng mà tính cách quyết định nàng cũng liền chẳng qua là giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Cầm kỳ thư họa không nói tinh thông mọi thứ nhưng cũng đều có biết một hai, kỳ thật nàng lại thêm sở trường cưỡi ngựa bắn tên, binh khí lại thêm có thể nói là tinh thông mọi thứ, có thể xưng văn võ song toàn, thậm chí gần nhất còn đọc lên binh pháp một loại thư tịch. Không yêu hồng trang yêu quân trang. Đông Dương Vương đối với cái này cảm thấy mệt lòng hết sức, thật tốt một cái nữ nhi ra, làm sao lại đi theo cân quắc đại anh hùng lộ tuyến một đi không trở lại. Còn nhớ đến Đông Dương Vương tháng trước thời gian mở tiệc chiêu đãi mọi người, một lúc tiểu hứng, thế mà hướng về phía mọi người khoe khoang lên tiểu nữ nhi đến. Văn võ song toàn, mày liều không thua mày dâu loại từ này trực tiếp từ trong miệng hắn nói ra, thuận lấy câu chuyện liền nói đến tuổi của nàng vấn đề, bị người thổi phồng liền hứa xuống muốn cho Văn Dương chiêu thân sự tình. Sau đó, biết được chuyện này Văn Dương công chúa trong phòng 3 ngày chưa ra, không ăn không uống. Liền tại Đông Dương Vương gấp phải nghĩ muốn làm người phá cửa mà vào thời gian, cửa phòng mở ra, truyền đến Văn Dương công chúa một câu nói, muốn trở thành là tương lai ta phu quân, liền muốn đi qua khảo thí, nhận được ta đồng ý mới có thể. Nhìn thấy cái kia hình như gầy đi trông thấy quật cường chi nhân, Đông Dương Vương vội vàng đáp ứng, mặc dù không biết trong miệng nàng khảo nghiệm là chuyện gì xảy ra, nhưng mà dù thế nào không hợp thói thường cũng không nên tới tại đến luận võ chiêu thân phân thượng, bởi vậy vẫn là nữ nhi thân thể khỏe mạnh trọng yếu. Từ ngày đó bắt đầu, công chúa liền không có bước ra bản thân đại viện. Đông Dương Vương sai người vụng trộm đi xem hai lần, phát hiện cũng không có luyện cái gì kỹ năng, bề ngoài nhìn cùng ngày thường không khác, cái này khiến hắn một đầu sương ngủ, nỗi lòng lo lắng cũng liền luôn luôn không có bung ra. Xuất Vân Quốc ngũ hoàng tử đến. Liền tại Đông Dương Vương suy nghĩ thời gian, truyền đến một tiếng thông báo, để cho hắn sững sờ. Tiên. Liền thấy một tên tướng mạo anh tuấn đích nam tử trẻ tuổi mặc lấy ngân long khảm áo bào trắng, nhanh chân đi tiến vào trước điện, đại lễ một thì, túi đầu nói ra, Xuất Vân Quốc, Tề Mặc, bái kiến Đông Dương Vương. Thanh âm không tiêu ngạo không tự ti, trầm ổn hữu lực, cái này khiến Đông Dương Vương trong lòng hảo cảm tăng gấp bội. Miễn lễ. Nghe đến lời ấy, đàn ông trẻ tuổi đứng thẳng người, nhìn về phía Đông Dương Vương, mà Đông Dương Vương cũng nghiêm túc đánh giá mắt xuống chi nhân một phen. Hắn cũng chỉ là thấp thoáng nhớ đến Tề Sơn là có con trai như vậy, nhưng mà hình như mấy năm gần đây cũng không cái gì tin tức liên quan tới hắn, phản phất nhân gian bốc hơi giống nhau, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, xem ra cũng là đến để thân. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng khẽ động, nghĩ tới một người khác, chẳng lẽ nói hắn cũng là. Đông Dương Vương không biết trong lòng suy đoán có hay không chuẩn xác, thế là liền mở miệng hỏi, ngươi là Tề Sơn con trai? Bổn vương làm sao không có ấn tượng gì? Nghe được Đông Dương Vương gọi thẳng Xuất Vân Quốc quốc chủ danh tiếng, Tề Mặc đồng thời không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn như cũ bình tĩnh hồi đáp, gia phụ chính là Xuất Vân Quốc quốc chủ, Tề Mặc 12 tuổi liền theo sư tôn ẩn cư trong núi cách xa thế sự, nửa tháng trước mới về đến Lâm Viên thành bên trong. Nghe được hắn, Đông Dương Vương đối với trong lòng mình suy đoán càng là nhiều hơn mấy phần xác nhận, lại hỏi tiếp, "Ồ, sư tôn ngươi là?" "Gia sư Lạc Vân Tông Hiển Dương đạo nhân." Đang nói ra câu nói này thời gian, coi như Tề Mặc đối nhân xử thế nếu không thay vì tuổi tác phù hợp, vẫn không khỏi lộ ra một tia thần sắc yêu ngạo. Coi như Đông Dương Vương đoán đến 89 phần 10, nhưng mà nghe được sư phụ hắn là Hiển Dương đạo nhân thời gian vẫn là khiếp sợ không thôi. Hắn đương nhiên biết rõ Hiển Dương đạo nhân tục danh, một vị tu vi cao thâm mạn chắc người tu tiên, vẫn là đứng đầu một tông. Bây giờ Xuất Vân Quốc cùng Đông Dương Quốc đã gần trăm năm chưa từng có tu sĩ xuất hiện tung tích. Đời này người, bất luận là dân chúng tầm thường vẫn là quan to phú quý đại bộ phận căn bản cũng không biết có người tu tiên tồn tại. Nhưng mà Đông Dương Vương thân là một nước chi chủ, tự nhiên đối với mấy cái này sự tình vẫn là có biết một hai. Huống chi, chính mình trong cung còn ở một vị lão tiên sư đâu, tại hắn vẫn là hoàng tử thời gian vị kia tiên sư cũng đã trong cung thâm cư nhiều năm. Lúc đó hắn phụ vương còn từng khuyên bảo qua hắn, trừ phi đến Đông Dương Quốc sinh tử tồn vong thời khắc, không thì đừng đi quấy rầy vị kia tiên sư. Nên một đề là, vị kia tiên sư bề ngoài lên chẳng qua là một vị bên cạnh cung tiên sinh dạy học, ngày bình thường dạy một phần tiểu công chúa tiểu vương gia đọc sách mà thôi. Đông Dương Vương nhiều năm như vậy cũng chỉ đi tìm hắn lão nhân ra một lần. Ngày thường cũng chỉ có thể mong mọi vị nào tiểu tổ tông có thể thu được đến lão tiên sư thưởng thức bị hắn thu làm đệ tử. Nhưng mà hình như đã nhiều năm như vậy, hắn lão nhân gia cũng không đề cập qua loại sự tình này, Đông Dương Vương liền chậm rãi không để ý đến vị này tồn tại. Hôm nay nhìn thấy Tề Mặc, lần đầu tiên liền làm hắn nghĩ lên năm đó lần đầu nhìn thấy lão tiên sư tình cảnh. Lão tiên sư giơ tay nhấc chân đều hiện ra đến tự nhiên mà thành, không chút nào kéo bùn mang nước, thậm chí hắn sự vật chung quanh cũng thay đổi đến vô cùng là tự nhiên thông thấu. Tề Mặc mặc dù không có khuyết đại như vậy, nhưng mà cũng có một tia quen thuộc cái loại cảm giác này, vô luận là khí độ vẫn là ngôn ngữ, đều không giống như là một cái 18 tuổi người tuổi trẻ bình thường. Mà tại hắn báo đưa ra sư tôn tục danh sau đó, đây hết thể liền thuận lý thành chương lên. Tề Mặc trong miệng Hiển Dương đạo nhân hắn dù chưa thấy tận mắt khu lại có nghe thấy. Tiên sư hắn lao nhân ra thân thể có thể tốt, sư tôn thân thể của hắn không việc gì, không nhọc Đông Dương Vương quan tâm. Tề Mặc thầm nghĩ, ngài không có sư phụ ta đều có thể sống đến thật tốt, hơn trăm tuổi cái kia đến phiên ngài một phạm nhân quan tâm. Tại hạ hôm nay tới đây là muốn hướng về phía Đông Dương Vương để thân. Ồ, ngươi cũng là vì Văn Dương tới. Nhìn thấy hắn đột nhiên trở lại chuyện chính, Đông Dương Vương ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chính là, tại hạ phụng phụ hoàng chi lệnh, chuyên tới để hướng về phía quý quốc Văn Dương công chúa để thân, hy vọng Đông Dương Vương thành toàn. Ồ, này ngược lại là làm cho bổn vương có chút giật mình. Văn Dương thế nhưng bổn vương thương yêu nhất cũng là xuất sắc nhất hải tử, há có thể ngươi nói để thân liền có thể thành? Đông Dương Vương nói lời này đột nhiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lăng lệ, nhìn lấy bên dưới người trẻ tuổi trong lòng nghĩ ngợi, chẳng lẽ tiểu tử này dùng là dùng sư tôn hắn danh tự liền có thể hù dọa bản thân? Tề Mặc cũng là đã nhận ra đối phương giọng điệu biến hóa, trong lòng tự nhủ cái này Đông Dương Vương mặc dù một người phàm tục, nhưng mà có địa vị cao nhiều năm, thành phụ chi thông, giờ phút này là đặc biệt có hắn. Bất quá rốt cuộc ngươi coi như là một lớn hơn nữa quân vương, cũng bất quá chỉ là người phàm, tiên phàm cách, dù cho chẳng qua là luyện khí cảnh, đó cũng là trời đất khác biệt. Tề Mặc mặc dù trong lòng không sợ nhưng mà bề ngoài lại không thể thờ ơ, thế nào phải cho người cái mặt mũi. Đông Dương Vương xin đừng trách, tại hạ ban sơ cũng chỉ là phụ vụ hoàng chi lệnh làm việc. Lời này là thật, Tề Mặc ngay từ đầu còn thật không biết mình đến cửa đề thân đối tượng là hạ người gì. Nhưng mà, một đường đến đây, tại Đông Dương quốc bên trong nghe nói không ít liên quan tại Văn Dương công chúa tin đồn. Ừm. Nói tiếp, Đông Dương Vương không giận tự uy. Nghe đến lời ấy, Tề Mặc một chút suy nghĩ, liền hào phóng hồi đáp, tại hạ dù chưa gặp qua Văn Dương công chúa, nhưng nghe nói công chúa có chi thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền huệ lại văn võ song toàn, chính là đương thế nữ tử hiếm thấy. Mà tại hạ, thứ không dám dâu dếm, chính là người tu tiên, cùng ta mấy vị hoàng huynh nhưng bất đồng, nếu như là một ngày kia có thể may mắn kế thừa đại nghiệp, công chúa liền là hoàng hậu. Đông Dương Vương nghe Tề Mặc lần này trả lời, biểu tình như cũng lạnh lùng, nhưng trong lòng thì có chỗ có xúc động. Đối phương lời nói này nói đến thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc, cầm lấy bản thân người tu tiên thân phận, căn bản không đem hắn mấy vị kia cùng hắn tranh đoạt thái tử vị hoàng huynh nhìn ở trong mắt, loại lời này đều có thể trực tiếp ở ngay trước mặt hắn nói thẳng ra, cái này nếu là chuyển đến xuất vân quốc hoàng thất vậy còn không náo cái gà bay chó chạy. Bất quá, nửa câu nói sau nhưng là nói đến tâm khảm của hắn ở bên trong đến. Hắn bây giờ chỉ mong gả con gái đi qua có thể không bị ủy khuất liền tốt, tới tại Tề Mặc nói những thứ kia, lúc trước hắn không hề nghĩ tới, bây giờ nghe xong, cũng không tệ. Đông Dương Vương sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, lộ ra một tia tiêu dung. Sau đó Đông Dương Vương lại cùng Tề Mặc nói chuyện với nhau một trận, càng đàm luận càng cảm thấy tiểu tử này đỗ phả, coi như để cho hắn nhìn lên mắt, cũng không biết nữ nhi mình ý nghĩ. Nghĩ đến đây liền mau mau cùng Tề Mặc nói lên chuyện này. Đúng rồi, Văn Dương đối với cái này có một điều kiện, chính là cùng nàng hôn phối chi nhân muốn lấy được nàng đồng ý mới được, nàng sẽ thiết trí một cái khảo nghiệm, tới tại khảo nghiệm là phương thức gì hoặc là cụ thể nội dung là cái gì, bổn vương tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Không sao, tại hạ nguyện ý thử một lần. Tề Mặc vừa nghe đến vẫn còn khảo nghiệm, nhưng lại không có phóng tại trong lòng. Cái gì khảo nghiệm có thể làm khó được hắn một cái người tu tiên? Hơn nữa không nói gặp ngươi, lần này đến đây để thân chi nhân cũng không phải là ít. Mặc dù ngươi rất không tệ, bất quá mấy ngày trước đây bổn vương vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn giao cho Văn Dương chính nàng đến, dạng này trong lòng ta cũng có thể khá hơn một chút. Đông Dương Vương do dự một tí vẫn là như nói thật ra hắn muốn nói. Như vậy đi, ngày mai ta tái thiết tiến hội mời chư vị, giới thì ta sẽ nhượng cho Văn Dương có mặt, đồng thời nói một chút khảo nghiệm của nàng đem như thế nào. Cũng tốt, cái kia Tề Mặc xin được cáo lui trước. Tề Mặc cũng là dứt khoát, không có bất luận cái gì nhiều lời. Từ trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng biết quyền quyết định tại Văn Dương nơi đó, vậy liền chờ ngày mai nhìn thấy Văn Dương công chúa sau đó liền hết thể biết rõ ràng. Cho dù bất kể là dạng gì khảo nghiệm, Tề Mặc đều không cảm thấy mình sẽ thua bởi người khác. Công chúa, người tới. Trương Sinh Sư đồ hai người từ khi tiến vào hoàng cung, liền bị người một đường đưa đến cái này trong đại viện, dẫn đường nha hoàn thông báo một tiếng sau đó, trong viện duy nhất ốc xá cái đó cửa bị người từ trong kéo ra, một tên quần áo lộng lẫy, lại không có cái gì đồ trang sức tô điểm cô gái trẻ tuổi đi ra. Trương gia gia, thật là ngài, nguyên lai ngài năm đó thật không có lừa gạt ta. Đối phương nhìn thấy lao đạo sau đó hiển nhiên rất vui vẻ, vội vàng chạy đến trước mặt nói ra, liền cùng tại lao đạo sau lưng Trương Sinh cũng không có nhìn thấy. Lao đạo cười khổ một tiếng nói ra, đã bao nhiêu năm, ngươi lúc đó vẫn là một cái tiểu bàn hoa, bây giờ nhoáng một cái cao như vậy, lao đạo ta suýt chút nữa không nhận ra được. Không nhận ra được là không thể nào, Trương Thiên Phong là người nào, đã gặp qua là không quên được đàm luận không lên, nhưng mà nhớ một người khí tức cùng hình dạng vẫn là không có kém, mặc dù thời gian mấy năm vị công chúa này đã từ hài đồng trưởng thành, nét mặt cải biến không ít, nhưng mà vẫn như cũ chưa xong toàn bộ rút đi phần kia hài đồng thời đại trẻ trung. Trương gia gia, năm đó ngài cũng đã có nói, coi ta gặp không giải quyết được đại sự thời gian có thể tìm ngài một lần. Giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống nhau, nữ tử từ lúc nhìn thấy lao đạo sau đó liền không có buông lòng tay, luôn luôn nắm lao đạo tay áo không thả nói không ngừng. Đợi đến tiến vào phòng, nữ tử mới phát hiện một đường cùng tại hai người phía sau Trương Sinh, sau đó người đang sáng mắt lên nhìn lấy trong đại sảnh hết thảy, trong lòng thậm chí đã đả hảo liễu như ý tính toán bản. Cái này hoa văn chạm trổ chiếc ghế, cái này gỗ tử đàn bàn, những vật này chỉ xem mặt ngoài ánh sáng lộng lẫy đó cũng đều là đồ tốt ta. Cái này sau khi chuyện thành công thưởng một kiện nửa cái đã đủ hắn hai sư đổ nửa năm chi tiêu. Nếu như lao đạo biết rõ Trương Sinh ý nghĩ lúc này không phải khí quất hắn không thể. Trương gia gia, vị tiểu đệ đệ này là. Tiểu đệ đệ. Trương Sinh cảm thấy xưng hô thế này hơi có vẻ không ổn. Hắn gọi Trương Sinh, đồ đệ của ta. Trương Sinh, vị này là Đông Dương quốc Văn Dương công chúa. Lao đạo báo cho biết một tí nói lấy. Trương Sinh gặp qua công chúa điện hạ. Trương Sinh hướng về phía cô gái trẻ tuổi thi lễ một cái nói ra, nghĩ thẩm nữ tử này nhìn lấy cũng so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Nghe được Trương Sinh xưng hô, sau đó người nhiều hứng thú đánh giá Trương Sinh vài lần, phảng phất muốn biết hắn đến tuột cùng có năng lực gì có thể làm cho lao đạo thu làm đệ tử. Đều niên đại gì, còn điện hạ. Văn Dương công chúa bật cười, nhẹ giọng nói ra. Trương Sinh từ nhỏ cũng chưa từng thấy qua quan to quý tộc, càng không biết cái gì cùng đỉnh lễ nghi, không có nghĩ rằng để cho người ta chê cười. Ha ha, hắn trời sinh tính trung thực, đừng trêu cả hắn. Lao đạo nói ra lời này sau đó không khỏi cũng là mặt mò đỏ ửng, hắn trung thực, như vậy Đông Dương quốc liền không có có người đàng hoàng. Trương Sinh một bộ rất phối hợp bộ dáng thành thật thật chọc ở một bên, hắn cũng không nghĩ tới lại là Văn Dương công chúa bản thân mời bọn họ tới, nhìn lên còn cùng lao đạo là quen biết cũ, hai người trước kia tựa hồ vẫn còn cái ước định cái gì. Bao năm không thấy, năm đó tiểu nữ hoa hoa thế mà liền muốn đính hôn. Trương gia gia, việc này ngài nên cũng đều nghe nói à, gả cho một cái không thích, thậm chí không quen biết người xa lạ, ta còn không bằng trực tiếp chết rồi, nếu không ngài vẫn là thu ta làm đồ đệ à. Nói lấy Văn Dương công chúa tự mình rót hai chén trà đưa cho sư đồ hai người. Lão đạo vừa nghe đến thu đồ đệ hai chữ lập tức miễn cưỡng cười lên, nghĩ lên năm đó cố sự. Năm đó Trương Sinh còn tại rời nhà ngoài 50 dặm học đường đọc sách, Văn Dương công chúa lúc đó tại phòng bình thành nhà bà ngoại, lần đầu tiên nhìn thấy đến cửa là lão nhân ra bói toán lão đạo. Lúc đó Văn Dương công chúa bà ngoại bị một loại quái bệnh, mời khắp các đại danh y đều trị không tốt, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trọng kim tìm kiếm tiên phương. Lão đạo biết được sau đó liền tự mình đến cửa xem bệnh. Ngay từ đầu nhìn thấy là một cái giơ cờ quẻ lão đầu, ngay cả một cái giang hồ lang trung đều tính toán không lên, đều tưởng rằng tên lường gạt, bất quá nếu là tìm kiếm tiên phương, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng vẫn là để hắn thử một chút. Không có nghĩ rằng, cái này treo đầu dê bán thịt chó bói toán lao đầu thế mà lấy ra một bộ ngân châm đến, mấy cái liền đem lão thái thái tụ huyết đâm đi ra, bệnh tình tức khắc có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đánh cái kia thì lên, vì tiếp tục củng cố trị liệu, lão đạo liền ở lại, cho đến lão thái thái khỏi hẳn hắn mới rời đi. Liền trong khoảng thời gian này, lúc đó chỉ có 10 tuổi Văn Dương công chúa lo lắng bà ngoại bệnh tình, cũng là từ trong cung rời ra ngoài ở tạo chỗ này, thường xuyên làm bạn ở tại bên cạnh, cũng thuận tiện cùng mỗi ngày là bà ngoại chữa bệnh lão đạo kết ra không tệ tình hữu nghị. Lão đạo rất biết dỗ tiểu hài tử, Trương Sinh chính là hắn nuôi lớn. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là lão đạo trong lúc vô tình phát hiện Văn Dương lại là tu tiên hạt giống tốt. Mặc dù chữa khỏi lão thái thái bệnh tật, nhưng mà nhà bọn họ người vẫn là cự tuyệt lão đạo muốn nhận Văn Dương công chúa làm đồ đệ sự tình, bọn hắn dùng là lão đạo là muốn truyền thụ công chúa y thuật hoặc là quẻ thuật. Dù sao cũng là Đông Dương quốc công chúa, thiên kim thân thể, lão đạo mặc dù chữa khỏi bà ngoại nàng bệnh tật, nhưng dù sao cũng là một cái thân phận không rõ lai lịch chi nhân, ai cũng sẽ không vung tâm đem hài tử sớm như vậy giao phó cho hắn. Trên chuyện này lão đạo đồng thời không có cơ cầu, bị tự tuyệt sau đó chẳng qua là vụng trộm đưa cho tiểu công chúa một bộ pháp quyết, muốn nàng cần phải thường xuyên luyện tập, hơn nữa trước khi đi thì cáo chi hắn ngoài thành chỗ ở, lưu lại cái đó hứa hẹn. Tiểu công chúa đối với vị này chưa khỏi bà ngoại quái bệnh các hòa ái dễ thân cận lão gia gia vẫn là rất tín nhiệm, tuổi còn nhỏ không giống như đại nhân sẽ xem xét nhiều như thế. Chuyện này nàng cũng không có có nói cho người nhà, qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm đem cái kia tâm pháp thấu hiểu. Nàng biết rõ lấy nàng nho nhỏ tuổi tác, liền các loại võ nghệ gia thân, đối với các loại binh khí càng là dễ như trở bàn tay. Đây hết thảy đều cùng với nàng trong mỗi ngày luyện tập vô danh pháp quyết có liên quan. Lớn lên hiểu chuyện sau đó nàng mới biết được năm đó lao đạo thật là không đơn giản, nhưng là năm đó lao đạo nói với nàng nơi ở nàng đã sớm quên đến không còn một mảnh. Nguyên nhân chính như vậy, nàng từ nhỏ đến lớn chính là thuận phong thuận nước, Đông Dương Vương đối nàng càng là các loại tán dương cực kỳ, thân là tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân công chúa nàng cũng từ trước đến nay không gặp phải nghĩ lần này dạng này không giải quyết được sự tình. Cho đến lần này để thân sự tình, nàng mới bất đắc dĩ phái người đi tìm cái kia năm đó lao đạo. Có tốt, lao đạo mấy năm gần đây tại Phong Bình Thành coi như có điểm danh tiếng, đương nhiên cũng được lợi Vu Mỗ tiểu thần tiên, lúc này mới lấy được liên quan Vu lao đạo tin tức đồng thời mời lúc nào tới Ninh Thành trợ giúp giải vây. Vừa uống trà, lão đạo lại từ Văn Dương công chúa nơi đó nghe một lần đầu đuôi sự tình, không khỏi có chút buồn cười, vị này hóa ra là bị nàng phụ hoàng gài bẫy một đường a. Nhìn thấy nói xong tức giận ngồi một bên Văn Dương công chúa, lão đạo thì thừa cơ nói sang chuyện khác hỏi, xem ra lão phu năm đó đưa cho ngươi pháp quyết tu luyện được không tệ a. Văn Dương công chúa nghe xong lời ấy liền hứng thú, đúng rồi Trương gia gia, bộ này pháp quyết đến cùng là cái gì, vì sao ta cảm giác mỗi lần mặc niệm lên cái này pháp quyết sau đó, tinh thần đều sẽ đặc biệt tập trung, bất kể làm chuyện gì đều có làm ít công to cảm giác. Ừ, đây là tụ nguyên quyết, chẳng qua là một loại có thể gia tăng linh. Có thể tại cần muốn thì nhờ người tập trung tinh thần cơ sở pháp quyết thôi. Văn Dương công chúa làm hoàng thất một thành viên, mặc dù chưa từng thấy tận mắt tu sĩ, nhưng mà cũng đã nghe nói qua một phần liên quan truyền thuyết, đối với cái này tin tức năng lực phân tích vẫn tương đối mạnh. Trước tiên không nói cái này, Trương gia gia, mau giúp ta ngẫm lại thiết trí khảo nghiệm sự tình a. Lao đạo sờ râu một cái hỏi, công chúa làm ớn. Văn Dương công chúa lộ ra một tia sáng trong tiếu dung nói đến, ta muốn để những thứ kia đến đây để thân người một cái đều không qua. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 5, tin đồn nổi lên bốn phía ngày kế tiếp, Đông Dương Vương tại Thẩm Phương các thiết tiến chiêu đãi người các phương, đây là Đông Dương Vương tại bên ngoài cùng chuyên môn thiết lập bán rượu, chuyên môn dùng đem ra mở tiệc chiêu đãi vài nhóm bằng hữu của hắn. Lần này người trên danh sách tiệc chiêu đãi, trừ hai ngày này đã bái phỏng qua hắn thế lực khắp nơi, còn bao gồm không ít mới vừa đến Linh Thành đều còn chưa kịp gặp mặt một lần, Đông Dương Vương tự mình sàng chọn một phen sau đó, đem những người còn lại toàn bộ mời đến đây. Lúc này bên trong đại điện thế lực khắp nơi chia nhóm các ghế ngồi, phục sức khác nhau, hai bên cũng tại quan sát lẫn nhau. Đông Dương Vương biết rõ đã sự tình đã truyền ra, cũng không bằng đem nó nói bày ra ngoài sáng. Dạng này đối với thế lực khắp nơi đều công bằng một phần. Ngồi tại Đông Dương Vương bên tay trái vị thứ nhất là xuất vân quốc nhà giàu nhất Lôi Văn Trạch, mặc dù trong lòng của hắn đối với loại này an bài rất không hài lòng, nhưng mà thân là một cái người làm ăn, mặt ngoài công phu vẫn là làm rất đủ, bên này chào hỏi, bên kia khách sáo một tí, làm đến ở đây đại đa số người cơ hồ đều biết vị này nước láng giềng nhà giàu nhất. Đông Dương Vương nhìn lấy một màn này, trong lòng cũng là rất có phê bình kín đáo, gia hỏa này là tới để thân vẫn là đến kết giao. Ngồi tại Lôi Vạn Trạch đối diện, cũng chính là Đông Dương Vương bên tay phải vị thứ nhất là một vị người mặc ngân long khảm áo dài trắng nam tử trẻ tuổi, chính là trước kia Đông Dương Vương đơn độc gặp qua nước láng giềng Ngũ hoàng tử Tề Mặc. Bất quá đối với tại chỗ những người khác mà nói, tấm này hoàn toàn xa lạ tuổi trẻ gương mặt để bọn hắn có chút không nghĩ ra, ào ào suy đoán dựa vào cái gì hắn có thể ngồi ở vị trí đó. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau thời gian, Đông Dương Vương khởi thân nhìn quanh một vòng tân khách bữa tiệc đồng thời cao giọng nói ra, người đã tới không sai biệt lắm. Cái kia yến hội liền tại tiểu nữ sau khi đi lên bắt đầu à. Nghe xong Văn Dương công chúa muốn tới, dưới chàng chư vị lập tức yên tĩnh trở lại, đều hy vọng có thể ở trong mắt công chúa lưu lại một cái ấn tượng tốt, hơn nữa trong bọn họ phần nhiều mọi người đều chưa từng gặp qua vị công chúa này, nhờ vào cơ hội này cũng muốn nhìn qua tin đồn kia bên trong văn võ song toàn công chúa đến tột cùng là cái dạng gì. Vừa mới nói xong, một vị mặc lấy màu tím nhạt lộng lẫy váy dài che mặt nữ tử liền tại mấy tên nha hoàn chen chúc bên trong từ bên cạnh nhà sau tấm bình phong chậm chậm đi ra, đi đến Đông Dương Vương bên người bàn dài sau đó hướng về phía trong sảnh mọi người một chút thi lễ. Sau đó chậm rãi ngồi xuống. Văn Dương công chúa cảm giác mới vừa đoạn đường tiên là lớn như vậy đi gian nan nhất một đoạn, nàng giờ phút này dưới khăn che mặt mặt đẹp cũng có chút đỏ bừng, may mắn nghe Trương gia gia mang theo cái mạng che mặt, bằng không bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm luôn luôn nhìn nàng thẹn thùng sẽ hận không đến chui vào trong lòng đất đi xuống. ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Văn Dương công chúa, không có người chú ý tới cái kia luôn luôn cùng ở sau lưng nàng Trương Sinh. Tự nhiên là không có tự mình ra mặt lão đạo phái hắn tới, lúc này hắn đã sớm đã đổi bộ kia mặc vào mấy tháng tố sam, đổi một bộ tương đối thể diện quần áo, hoàn mỹ dung nhập Văn Dương sau lưng bên trong các tùy tùng. Văn Dương công chúa tự mình xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho mọi người ở đây đánh một cái máu gà, mặc dù chỉ là huyện chuyển đi vài bước, liền thấy người tư thế không thấy hắn dung mạo, nhưng cái này đã làm cho cái kia Lôi gia nhị công tử đã bắt đầu mắt buốt kỳ quang, đều không có chú ý tới bên cạnh trừng mắt liếc hắn một cái Lôi Bạch Trạch. Đông Dương Vương cũng thấy đến hôm nay nữ nhi hình như cùng ngày thường không quá giống nhau, mặc dù che mặt, nhưng hắn vững tin cái kia là hắn tiểu nữ nhi Văn Dương công chúa, chẳng qua là từ nàng giơ tay nhấc chân tư thế cùng hướng cái kia ngồi xuống phong cách nhìn lại tựa hồ đổi một người. Bên tay phải Tề Mặc ngay từ đầu cũng bị Văn Dương công chúa mê tâm trạng, lang thần chốc lát, tức khắc thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nàng này tuyệt không tầm thường, lại có thể mọi người ở đây mất hồn, ta cũng thiếu chút mắt lửa, chẳng lẽ là thiên sinh mỹ cốt, hay là một vị khác người tu tiên? Hiện Dương đạo nhân rõ ràng đã nói với hắn bây giờ hai nước người tu tiên có thể nói là ít càng thêm ít, đám tu tiên giả lại thêm sẽ không dễ dàng tại trước mặt người phàm hiện lộ ra bọn họ chỗ hơn người. Nhưng hắn lần này từ lúc tiến vào Đông Dương quốc, tính toán lên trước đây bói toán lão đạo, đây đã là hư hư thực thực vị thứ hai người tu tiên, bọn hắn tựa hồ cũng không có gì cấm kỵ. Tề Mặc đương nhiên không sẽ cảm thấy là sư tôn hắn đối với hắn có chỗ giấu giếm, nhưng mà tình huống hiện thật như vậy, cùng hắn lao nhân ra trong miệng miêu tả hiển nhiên chênh lệch rất xa, điều này làm hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái như thế về sau. Chẳng lẽ Đông Dương quốc có cao nhân đã tìm được lần nữa tụ tập linh khí phương pháp? Thế nhưng một đường đi tới đồng thời không có phát hiện linh khí, cùng xuất Vân quốc tình huống như cũ tương đồng. Liên tại Tề Mặc suy nghĩ thời khắc, từng đạo món ăn cũng cơ hồ lên không sai biệt lắm. Tại Đông Dương Vương gia hiệu bên dưới, mọi người lúc này mới đem ánh mắt từ Văn Dương công chúa bên kia chuyển qua trên bàn của mình. Đông Dương Vương tự mình bày bên dưới yến hội, tự nhiên là một phần tuyển chọn tỉ mỉ mỹ vị món ngon. Trương Sinh sau lưng Văn Dương công chúa lựa chọn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nhìn tới hướng về phía những mỹ thực này, âm thầm nuốt bên dưới miệng nước, trong lòng mặc niệm tứ tự kinh. Văn Dương công chúa dường như nghe được vậy, cũng không có động trước mắt món ngon, chẳng qua là ngẫu nhiên lấy tay che đậy chén nhẹ vẩy mạng che mặt nhấp một hơi trà thơm. Chốc lát, Đông Dương Vương liền cầm ly nói ra, cơm rau dưa bất thành kinh ý, chư vị có thể còn hài lòng. Vậy dĩ nhiên không người nào dám trả lời không hài lòng, coi như hôm qua thái độ bất kính Lôi Vạn Trạch giờ phút này cũng là trên mặt ý cười gật đầu ra hiệu, ngay trước mặt chủ nhân, nhiều người như vậy ở đây, tự nhiên không có người sẽ không tức thời. Đông Dương Vương thừa cơ cắt vào chính để tiếp tục nói, các vị đang ngồi cũng là vì tiểu nữ Văn Dương hôn sự tới, mặc dù bây giờ nhìn lên hơi vượt quá bổn vương dự kiến, nhưng bổn vương ngày đó nói qua lời nói tự nhiên chắc chắn. Nói lấy Đông Dương Vương liền uống một hơi cạn sạch, liền ở phía dưới người sờ bước không đến đầu não thời gian lại nghe hắn tiếp tục nói, tiểu nữ tương lai phu quân sẽ lựa chọn như thế nào, mấy ngày nay bổn vương cũng suy tính rất nhiều, quyết định cuối cùng đem cái quyền lựa chọn này giao cho chính nàng, phạm vi chính là từ đang ngồi chư vị thanh niên tài tuấn ở bên trong chọn lựa. Tuổi tác muốn phù hợp, phẩm hạnh muốn tốt lành, gia thế ngược lại là thứ nhì. Rốt cuộc bàn lên gia thế, có thể cùng Đông Dương quốc hoàng thất so một lần cũng chỉ mấy cái như vậy. Có một ít đục nước béo cò hạng người sớm đã bị hắn loại bỏ bên ngoài, tại chỗ thanh niên tài tuấn, bất kể Văn Dương công chúa chọn chúng cái kia một nhà hắn đều miễn cưỡng có thể tiếp thụ. Đương nhiên trong đó cũng có hắn tương đối coi trọng, nghĩ tới đây, Đông Dương Vương vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Tề Mặc bên kia. Tề Mặc cũng biết vị này Đông Dương Vương cùng nhau đối với những người khác mà nói đối với mình coi như hài lòng, hắn tin tưởng mình khắp mọi mặt điều kiện cũng là trong những người này tốt nhất. Hắn dò xét qua đại bộ phận người trong sảnh, thầm nghĩ chỉ những thứ này người cũng muốn cùng hắn cạnh tranh. Tề Mặc đồng thời không có phát hiện tâm tình của mình đã từng bước phát sinh biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu chẳng qua là lĩnh phụ hoàng chi mệnh đến đây để thần, đối với nam hôn nữ phối sự tình cho là lẽ thường, biết rất ít. Tới hiện tại trong lòng thì đã dâng lên một tia tranh cường hào thắng ý thức, nếu như là ngay cả mọi người ở đây đều có thể đánh bại hắn lấy được đến Văn Dương công chúa phương tâm, vậy hắn nào có mặt mũi hồi chiều gặp phụ hoàng, lại thêm đừng nói hắn mấy cái nhìn chằm chằm hoàng minh. Như thế xin hỏi Văn Dương công chúa muốn như thế nào chọn lựa người phù hợp? Một vị thân hình cao lớn thanh niên khởi thân hỏi. Trương Sinh liếc mắt một tí, cái này nhân thân cao cùng đại tráng không hai, nhưng mà cánh tay theo sau người so vẫn là nhỏ một vòng. Đông Dương Vương nhìn về phía bên cạnh Văn Dương công chúa, sau đó người đặt chén trà xuống, chậm rãi khởi thân nói đến, tiểu nữ bố trí một cái khảo nghiệm, người đầu tiên có thể đi qua khảo nghiệm chính là tiểu nữ tương lai phu quân. Nghe nói như thế, Đông Dương Vương nhẹ gật đầu, đây là bọn hắn trước đó thương lượng xong. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là, Văn Dương công chúa tiếp xuống lời nói, để cho hắn và tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Chư vị có biết người tu tiên? Văn Dương công chúa lời ấy một ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Tề Mặc thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Hôm nay chư vị ở đây không phú thì quý, tin tưởng các vị coi như không thấy tận mắt người tu tiên, nhưng cũng nghe nói qua một ít, thậm chí hôm nay có lẽ thì có người tu tiên ngồi trong nhóm này. Vừa dứt lời, trong đường mọi người liền nghị luận lên. Tề Mặc trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ Đông Dương Vương như thế bất công với hắn, trực tiếp cùng hắn nữ nhi nói rõ bản thân người tu tiên thân phận. Bất quá cứ như vậy, hôm nay đến hội sau đó loại sự tình này truyền đi, đoán chừng hai nước phổ thông bách tính cũng sẽ biết người tu tiên tồn tại một chuyện. Tề Mặc một lúc không kịp nghĩ nó hậu quả, liền nghe Văn Dương công chúa tiếp tục nói, tiểu nữ sư tôn cũng là một vị người tu tiên, gia sư đặc biệt là tiểu nữ sau này phu quân bố trí lên một cái khảo nghiệm, nếu như vị nào công tử thành tâm thành ý, vậy có thể đi thử một lần, cũng không bắt buộc. Lời nói này một ra, phía dưới tân khách bữa tiệc nhưng là xôi trào, chẳng ai ngờ rằng, bản thân đến đây để thân đối tượng không riêng gì công chúa thân phận, nàng vẫn còn bản thân sư tôn là người tu tiên. Từ vừa mới bắt đầu liền không có làm sao đem Đông Dương Vương phòng để ở trong lòng, Lôi Vạn Hạc lúc này cũng nghiêm mặt lên, suy tính trong đó lợi và hại. Đông Dương Vương nghe lời này cũng là điểm động, hắn căn bản không biết hắn cái này tiểu nữ nhi lúc nào thì có bản thân sư tôn là người tu tiên. Chẳng lẽ là trong cung vị kia lão tiên sư? Hình như cũng không phải là không thể được, cứ như vậy liền có thể nói thông, không lạ được cái này tiểu nữ nhi từ nhỏ thông minh dị thường, rất nhiều phương diện siêu quần bật tụy, nguyên lai là có lão tiên sư đang âm thầm bu trồng. Bất quá liền hắn cũng đối người tu tiên này phương diện này biết rất ít, hắn cũng muốn tiếp tục nghe một chút nữ nhi phía sau nói thế nào. Gia Ninh thành nam cửa mười dặm, chính là Đông Dương quốc tam đại cấm địa một cái đoan ngai, mấy chục năm qua không người từng tiến vào trong đó. Gia sư từng mạo hiểm thăm dò qua nơi đây, phát hiện đoan ngai bên dưới có khắc độc tiền, đồng thời tại cơ duyên xảo hợp bên dưới biết được có hai cái địa dương quả gần đây liền muốn thành thục, vị nào đầu tiên cầm đến một viên bể, coi như khảo nghiệm đi qua. Kỳ hạn a, sau 3 ngày quá giờ ngọ thì không tính. Văn Dương công chúa bực bội nói thẳng xong cái này một giai đoạn sau đó liền lần nữa ngồi xuống. Một bên Đông Dương Vương cũng là nhãn tình sáng lên. Đoan Ngai, hắn đương nhiên biết được nơi đây, Đông Dương Vương phòng luôn luôn có đặc biệt phái người canh gác thông hướng Đoan Ngai con đường. Phía dưới kia nào chỉ là có khác đầu tiên, nghe đâu Đoan Ngai bên dưới là một mảnh trong lòng đất sơn cốc, trong đó có đếm không hết kỳ hoa dị quả, đương nhiên truyền ngôn cũng có manh thu ẩn hiện, nhưng có lẽ những thứ này phổ thông manh thu đối với lao tiên sư loại cảnh giới đó người tu tiên mà nói nên tính toán là một bữa ăn sáng. Nghe xong muốn đi Đoan Ngai bên dưới ngắt địa dương quả, có vài người liền đánh trống lui quân, tỉ như Lôi Văn Hạc, mặc dù hắn phú khả địch quốc, ngươi muốn bao nhiêu xính lệ hắn đều có thể tiếp thụ, nhưng mà muốn để hắn tiểu nhi tử đến Đoan Ngai bên dưới mạo hiểm hắn là tuyệt đối không thể đồng ý, xin hỏi công chúa, cái này Đoan Ngai bên dưới thật có địa dương quả sao? Nó đến tuột cùng là có tác dụng gì? Văn Dương đã sớm ngờ tới sẽ có người hỏi như vậy, trực tiếp đáp, địa dương quả thích hợp ta nhất loại này hỏa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ phục dụng, đối với luyện khí có trợ giúp rất lớn, còn như chuyện này là thật hay giả, ngươi chẳng lẽ là đang chất vấn sư tôn ta nói lời nói? Không dám không dám. Người nọ nghe xong công chúa trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vội vàng nói xin lỗi, vốn còn muốn lên tiếng chất vấn mấy vị tức khắc hiểu xỉu trở về. Cái này công chúa lúc này nói lại là địa dương quả lại là thiên linh căn, nói gọi là một cái đạo lý rõ ràng, không hề giống như là lời nói vô căn cứ. Đông Dương Vương lúc này mới hiểu, nguyên lai Văn Dương đánh là cái chủ ý này, đầu tiên là ném ra một cái người tu tiên sư tôn, lại ném ra địa dương quả tin tức, trong này có mấy phần thật giả hắn cũng đoán không thấu. Bất quá cứ như vậy, sang lọc phạm vi cũng là rút nhỏ không ít, dám đi Đoan Ngai đồng thời có cơ hội có thể ngắt đến địa dương quả người nên chỉ có mấy cái như vậy. Bất quá hắn cũng đoán được, Văn Dương đánh chủ ý là không người có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm, như thế. Nha đầu này nghĩ rất tốt, nhưng mà nàng không biết trong này có người tu tiên tồn tại sao. Còn là nói nàng đã có nắm chắc. Chẳng lẽ nói sư tôn của nàng đã đi hái cái kia địa dương quả rồi? Nếu như là lời nói như vậy. Lúc này, trong sảnh cũng có người đưa ra Đông Dương Vương muốn hỏi. Xin hỏi công chúa, tiến nhập Đoan Ngai lấy cái này địa nguyên quả sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Nguy hiểm tự nhiên là có, bởi vậy không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tiến đến bằng hữu có thể tự đường cũ trở về. Nếu như sau 3 ngày không có người đem địa nguyên quả mang đến, như thế chuyện này liền thôi. Phụ vương, nữ nhi hơi mệt chút, trước đi xuống nghỉ ngơi. Không cho mọi người hỏi nhiều nữa cơ hội, Văn Dương khởi thân hướng về phía mọi người thi lễ, thừa cơ cáo lui. Một đường bước loạn choạng trở lại bản thân trong viện, Văn Dương công chúa từ trong ngực cầm ra một viên phù lục, phù lục phía trên hào quang nhỏ yếu lóe lên mấy cái liền hoàn toàn biến mất. Cái này hoặc tâm phù kéo dài thời gian đã đến, may mắn đi nhanh. Hoặc tâm phù là tối hôm qua lão đạo trước khi đi giao cho nàng, người có bùa này trong thân nhất cử nhất động đều sẽ mê hoặc trùng quanh liên quan tâm thần của người ta, nhất là dung mạo xinh đẹp nữ tử hiệu quả càng tốt. Chính là bởi vì là có bùa này tương trợ, dưới sảnh mọi người mới chưa đối nàng hôm nay nói sinh ra phản ứng quá kích động. Rốt cuộc bố trí xuống loại này khó khăn khảo nghiệm ắt phải sẽ tại trên yến hội dẫn lên các phương bất mãn. Văn Dương công chúa tất cả phát biểu đều là lao đạo an bài nàng nói, đem người tu tiên tồn tại một chuyện tại dưới trường hợp này nói ra đương nhiên cũng là lao đạo ý tứ, tin tưởng không lâu liền sẽ tại dân gian truyền ra. Mà đi Đoan Ngai bên dưới tìm cái kia địa dương quả khảo nghiệm càng là không hợp thói thường, nếu như trên yến hội không có cái này hoặc tâm phủ gia trì, khẳng định có người lúc đó liền tức giận rời chỗ, bởi vì là đối với phần lớn người mà nói, cái này đơn giản ngang ngửa tại để bọn hắn đi chịu chết. Nhưng mà có hoặc tâm phủ, mọi người lúc đó cũng không làm quá nhiều phản bác, ngược lại vô ý thức sẽ cảm thấy loại này khảo nghiệm theo lý thường nên phải, chờ bọn hắn sau đó phản ứng lại nhưng cũng không cách nào bàn lại, thức thời tự rời đi chính là, không thức thời liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Đúng rồi sư đệ, hôm nay trong hành lang có mấy người là người tu tiên? Văn Dương công chúa quay đầu hỏi. Trương Sinh nghe được Văn Dương công chúa đối với hắn xưng hô cũng là sức sở, lão đạo hình như cũng không nói thu nàng làm đồ đệ à, hơn nữa coi như thu đồ đệ cũng cần phải gọi mình sư minh, chẳng lẽ số tuổi nhỏ chính là sư đệ? Bất quá hảo nam không cùng nữ đấu, ngươi có thể gọi ta sư đệ, nhưng mà mơ tưởng để cho ta bảo ngươi sư tỷ. Có hai gã, dựa theo sư phụ hôm qua nói tình huống, cũng đều là luyện khí cảnh sơ kỳ, vấn đề không lớn. Đây cũng là Trương Sinh cùng tại Văn Dương công chúa phía sau tham gia hiến hội nguyên nhân, lão đạo lần đầu tiên để cho hắn dùng vọng khí thuật đi xem người, để cho hắn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người tu tiên tham dự trong đó, đồng thời nói cho hắn người tu vi không giống nhau chỗ khác biệt. Đại biểu phàm nhân màu trắng trọc khí Trương Sinh đã gặp, mà bước đầu hấp thu qua linh khí luyện khí sơ kỳ người tu tiên hắn khắp người cùng đỉnh đầu liền sẽ lại hiện ra nhàn nhạt ánh sáng xanh, trên yến hội hai người đúng là như thế. Có thể xem ánh sáng xanh độ sâu cạn phân biệt tên tu sĩ này là luyện khí cảnh sơ kỳ, trung kỳ, vẫn là hậu kỳ. Hôm qua đi tới hoàng cung trước đó, Trương Sinh chẳng qua là nghe lão đạo nhắc qua có đám tu tiên giả cất ở đây một chuyện, hơn nữa từ lão đạo trước đó tình cờ biểu hiện xem tới, cũng hẳn là một tên người tu tiên. Bởi vì là vô luận là dạy cho hắn vọng khí thuật vẫn là vẽ những đùa chú kia, thậm chí là đại tráng sở học kháo sơ quyết, Trương Sinh cảm thấy nên đây không phải một cái bình thường bói toán lao đạo đồ vật có thể biết. Đương nhiên vẫn còn đêm đó ở bên trong treo ngược thiên tuyển vì hắn mở thiên môn thao tác, thấy thế nào đều không giống như là người bình thường. Mặc dù biết sư phụ có rất nhiều bí mật, nhưng Trương Sinh từ trước đến nay không có chủ động hỏi qua, loại này ở Trung Phương thức là hai sư đồ từ nhỏ dưỡng thành một loại ăn ý, bọn hắn tuy không liên hệ máu mủ, nhưng lão đạo từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, đối với hắn mà nói vừa thầy vừa là cha. Trương Sinh tin tưởng không phải lão đạo không nói, chẳng qua là còn chưa tới thời gian, hơn nữa Trương Sinh bản thân loại này nhàn vân giá hạc tinh khí, cũng là có chút điểm theo lão đạo, rằng cứu một cái đạo lý chính là cái gì sự tình đều thuận theo tự nhiên là tốt. Còn như cái kia địa dương quả, cũng không biết lão đạo là thế nào biết được, không chừng có lẽ căn bản đều không có vật này, là lão đạo biên đều nói không chính xác. Nhưng nếu có, cái kia xác thực đối với Văn Dương công chúa loại này hỏa hệ tiên linh căn mà nói có thể nói là thượng giai đồ vật. Đúng, không có sai, ngày hôm qua Văn Dương công chúa mới biết mình thế mà thật có người tu tiên bên trong thượng giai thể chất, mặc dù không có linh khí tới tu luyện, nhưng mà vẫn có một ít giống như là tụ nguyên quyết một loại phổ thông pháp quyết có thể tu luyện, cái này đã để cho nàng mười phần thỏa mãn. Nên một đề là, lão đạo hôm qua liền sớm xuất phát đi đoan ngay, bất quá hắn cũng không nhắc đến địa dương quả một chuyện, mà là để cho hai người bọn họ tại yến hội sau đó cũng tiến về đoan ngay bên dưới, nguyên nhân cụ thể thì chưa hề nói. Còn như sau ngày hôm nay lại xuất phát những người này, dù cho may mắn đến cái kia đoan ngay bên dưới sơn cốc, đoán chừng cũng tìm không thấy địa dương quả, sau cùng cũng chỉ sẽ rơi được một cái tay không mà về kết cục. Cái gì? Văn Dương công chúa tại trên yến hội để người tu tiên một chuyện? Thật có người tu tiên tồn tại a? Tin tức là từ đâu ra? Tha tin là có, không thể tin là không a. Ngắn ngủi không đến một ngày, Linh thành phố lớn ngõ nhỏ liền đã truyền khắp liên quan tại người tu tiên tồn tại truyền thuyết, hơn nữa còn có tiếp tục hướng ở ngoài khuyết tán xu thế. So sánh bên dưới, Văn Dương công chúa tại Đoan Nhai bố trí xuống khảo nghiệm chuyện này, trực tiếp đã bị đại đa số người tự động coi thường. Tiến hội tản sau đó, có mấy người xem ra đã kết bạn xuất phát đi trước Đoan Nhai. Tề Mặc thật cũng không có quá gấp, trở lại khách sạn hơi nghỉ ngơi một chốc mới xuất phát. Loại chuyện này cũng không phải tới trước được trước, Đoan Ngai bên dưới đối với bọn hắn mà nói là một mảnh không biết hoàn cảnh, coi như không giống như Văn Dương công chúa nói quyết đại như vậy, nhưng cũng còn cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đang để cho trước đi một bước người đi thăm dò đường một chút. Kiểm lại một cái, Tề Mặc không có mang thuộc hạ, chỉ đi một mình Văn Dương công chúa trong miệng nói Đoan Ngai chỗ ở, đồng thời nói cho tùy tùng sau 3 ngày tới nơi đây đón hắn. Còn như người tu tiên một chuyện có hay không truyền ra, hắn cũng không phải rất để ý, coi như nhiều người hơn nữa biết rõ người tu tiên tồn tại cũng không làm nên chuyện gì. Mảnh này trời đất đã rất khó sẽ tìm đến linh khí sở tại, bởi vậy người tu tiên thuyết pháp đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là kính hoa thủy mà thôi. Khi hắn đi tới Đoan Ngai thời gian, nhìn thấy Đoan Ngai bên cạnh đã đồn trú rất nhiều đại trướng, xem ra thế lực khắp nơi đều có chút không thể chờ đợi, tựa hồ có người cũng đã đi xuống. Khi hắn nhìn thấy bên trong một chỗ trong đại trướng người đi ra sau đó, cũng là thân hình cứng đờ sững sờ tại chỗ. Văn Dương công chúa cũng là trước tiên thấy được vị sư đệ này trong miệng hai gã luyện khí cảnh tu sĩ, đi tới hướng về phía Tề Mặc nở nụ cười xinh đẹp nói đến, "Văn Dương gặp qua đạo hữu." Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 6, Đoan Ngai bí cốc nghe đến Văn Dương thế mà dùng phương thức của người tu tiên đối với mình chào hỏi, Tề Mặc đội vàng trả lời, tại hạ xuất Vân Quốc Tề Mặc, nhìn công chúa ý tứ hình như rất muốn đến nơi này, thật khó để đi đến đây Đoan Ngai bên dưới đi một lần. Văn Dương công chúa lúc này người mặc quần áo nhẹ nhàng, tóc cũng buộc lên, nhìn nàng mặc đồ này cự ly lên chiến trường chỉ kém cái ở ngoài thân khôi giáp. Trên diễn hội, Văn Dương công chúa mặc dù không có nói thẳng nàng có phải hay không người tu tiên thân phận, chẳng qua là nói ra nàng người tu tiên kia sư phụ tồn tại. Bây giờ lại nhìn nàng ý tứ này, nếu như nàng tự mình tiến đến hơn nữa hái được hai cái địa dương quả, vậy liền chứng minh đám thanh niên này tài tuấn còn không bằng nàng, cái này để thân một chuyện có lẽ liền không dễ dàng như vậy. Ta chẳng qua là đến tùy ý nhìn một chút. Văn Dương công chúa hiển nhiên không muốn cùng mấy người làm nhiều dây dưa, thi lễ sau khi cáo từ liền đi đầu kia lao đạo nói cho nàng biết che giấu đường nhỏ vị trí. Đoan Ngai chuẩn xác mà nói cũng không phải một mảnh vách núi, mà là không biết nguyên nhân gì đại địa nứt ra mà hình thành khe hở. Bất quá cái này khe hở quả thực có điểm kinh người, đứt gãy vết tích nước trường rộng mấy chục trượng, trước đó những thứ kia bức tường đổ tầng diện thường xuyên có đá vụn hướng phía dưới rơi xuống, thuận lấy nhìn xuống cũng chỉ có một mảnh đen kịt. Mà đầu kia thông hướng đáy vực đường nhỏ, thay vì nói đây là một cái đường nhỏ, không bằng nói đây là ngọn núi di chuyển hình thành sai vị thiết diện. Rất nhanh, Văn Dương liền dựa theo lão đạo để cho nàng nhớ đến lộ tuyến tới nơi này ra che giấu đường nhỏ. Nàng tin tưởng nhìn thấy Đoan Ngai bên trong có một bộ phận núi đá thành phiến bóc ra mà hình thành vết lõm, ước chừng 2 thước rộng, mặt phẳng nghiêng hướng về phía bên dưới dần dần biến mất tại trong vách núi bên dưới trong bóng tối. Cơ hồ không có ai biết đầu này đường, cũng không biết mảnh này đứt gãy sẽ hướng về phía bên dưới tiếp tục bao lâu, vạn nhất đến một nửa lộ trình đứt gãy tan biến tại vách đá bên trong, vậy cũng chỉ có thể vô công mà trở về. Trương Sinh đã sớm chờ đợi ở chỗ này đã lâu, nhìn thấy Văn Dương công chúa đi tới, đưa cho nàng một tấm bùa chú, chính là tại đến Linh Thành trên đường cùng sư phụ hiện học Linh Phong phủ. Nhìn một chút Trương Sinh sau lưng đường nhỏ, Văn Dương công chúa lộ ra một tia lo lắng biểu tình hỏi: "Sư đệ, cái phù này thật được sao? Nếu không chúng ta hay là trở về dùng dây keo a?" Nguyên lai Văn Dương công chúa vừa rồi tại Tề Mặc đám người trước mặt lạnh nhạt tự nhiên là giả vờ. Nàng không cần dây keo chỉ là không muốn để cho mình ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới tiến nhập Đoan Ngai, bởi vậy từ nơi này con đường mòn không muốn người biết đường nhỏ lặng lẽ tiến nhập tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trương Sinh nghe vậy lườm một cái, dây kéo nhìn bề ngoài an toàn, nhưng lại là rất dễ dàng để cho người ta làm tay chân. Hơn nữa đã lao đạo nói đường này có thể đi, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Từ trong ngực móc ra một trương linh phong phủ, thấp giọng quát nói, linh phong phủ, khởi. Liền thấy bên trên phủ lục lại có lưu quang chợt lóe lên, Trương Sinh vội vàng đem linh phủ thả lại phía trước ngực dùng quần áo che kín, đồng thời ra hiệu Văn Dương công chúa làm theo. Văn Dương công chúa trước đó gặp qua lão đạo giúp nàng khởi động hoặc tâm phủ quá trình, cùng vừa rồi không sai biệt lắm, tiếp nhận Trương Sinh cho một tấm khắc linh phong phủ dán tại trên người, tức khắc cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Nàng cùng tại Trương Sinh phía sau, hai người trước sau bước lên đoan nhai ranh giới lồi ra đường nhỏ, dọc theo bên rìa hướng về phía bên dưới đi qua. Có linh phong phủ tồn tại, làm cho đối với thân hình lực khống chế tăng mạnh Trương Sinh hai người một đường tốc độ cực nhanh, rất nhanh bậc thang liền chỉ có độ rộng không tới một bả vai, không thể không nghiêng người đi tới. Trương Sinh mặt hướng vách tường, chân phải ở phía trước, chân trái ở phía sau dạo bước tiến về trước, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên thấp thoáng chỉ có thể nhìn thấy một cái nhỏ dài tia sáng, giải thích rõ bọn hắn đã cách đất bằng hướng về phía bên dưới rất sâu, nhưng mà phía dưới vẫn là đen nhánh không nhìn thấy phần cuối. Văn Dương công chúa thuận theo tại thân hình so Trương Sinh nhỏ một vòng, theo ở phía sau ngay từ đầu còn rất rõ rảnh rỗi, không qua một chốc, cũng theo sau người giống nhau tư thế. Lại đi một chốc, đỉnh đầu ánh sáng dần dần biến mất không thấy, Văn Dương công chúa từ cái cổ bên rìa móc ra một cái treo một vòng hạt châu nhỏ dây chuyền, rất nhanh liền hạt châu nhỏ phát ra ánh sáng, thậm chí chiếu đến Trương Sinh trước người. Dạ Minh Châu. Trương Sinh quên mất ở nơi nào nghe người ta nói qua tựa hồ có thứ như vậy, nhưng tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Đây là ta khi còn bé, bà ngoại đưa cho ta Dạ Minh Châu, ngày thường ta đều không mang lên, trước khi đến cảm giác có lẽ sẽ cần đến liền đeo đi ra. Vật này hẳn rất quý a. Trương Sinh một bên tiến bước vừa nói. Hai người câu có câu không vừa đi vừa nói, tại loại này không biết hoàn cảnh bên dưới nói nhiều nói chuyện vẫn đủ hiệu quả, lại đi không biết bao lâu, Văn Dương công chúa dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng về phía trước hỏi, đúng rồi, sư phụ hắn có phải hay không đi hái hai cái tia địa dương quả, vì cái gì còn muốn chúng ta hai cái cũng tới. Văn Dương cho là lão đạo sớm tới là vì lấy đi trong miệng hắn địa dương quả, nhưng lại không nghĩ ra vì sao còn phải gọi lên hai người bọn họ cái. Hình như sư phụ bên dưới đoan nhai mục đích chủ yếu không phải hai cái kia trái cây, mà là có nguyên nhân khác, gọi chúng ta đến có thể là vì việc khác. Lão đạo trước khi đi đồng thời không cùng Trương Sinh nói thêm cái gì, chẳng qua là căn dặn bọn hắn mấy ngày nay nhất định phải đi đến đoan nhai bên dưới tìm hắn, bởi vậy Trương Sinh cũng làm không rõ lắm nguyên nhân. Bất quá ngươi có phát hiện hay không chung quanh cỏ trở nên nhiều hơn? Trương Sinh tiếp hỏi một câu. Từ lúc mới bắt đầu ngẫu nhiên sẽ thấy màu xanh rêu, đến bây giờ Dạ Minh Châu chiếu rọi bên dưới, Trương Sinh nhìn thấy trên vách tường thậm chí trên bậc thang thế mà toát ra hình như là màu xanh đen thẳm cỏ. Đúng vậy à, hơn nữa khí ẩm hình như cũng nặng một chút, hô hấp không giống như trước đó khó khăn như vậy. Văn Dương công chúa có chút mệt mỏi thanh âm từ phía sau truyền đến. Mới rồi có một đoạn đường có thể là bởi vì là chỗ tại toàn bộ đoan nhai đoạn giữa bộ phận, không khí mười phần khô ráo, hô hấp lên sẽ có một loại khó khăn cảm giác, bất quá bây giờ khá hơn một chút. Trương Sinh phân tích một phen, trong lòng cũng đại khái có cái ngọn nguồn. Giải thích rõ chúng ta nhanh đến dưới đáy thung lũng, nơi đó hẳn còn có mạch nước ngầm. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Trương Sinh tính cảnh giác lại không giảm ngược lại tăng, có sông có thực vật có ướt át không khí, vậy thì có lẽ có sinh mệnh tồn tại, sinh mệnh không phải chỉ hoa cỏ cái này một loại, mà là chỉ một loại khác. Bất quá cái này cũng nói không tốt, không có thấy tận mắt đến trước đó, bất luận cái gì suy đoán cũng chỉ là dừng lại tại huyễn tưởng lên. Càng đi xuống, Trương Sinh phát hiện phía dưới ở giữa có ánh sáng, cái này khiến hai người bọn họ rất giật mình. Bởi vì nơi này thế nhưng trong lòng đất không biết sâu đến mức nào, không thể nào có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Đã có ánh sáng, vậy đã nói rõ bên dưới có nguồn sáng. Bên dưới tựa như là ngay ngắn một cái phiến rừng cây, những cây đó biết phát sáng. Văn Dương công chúa một bên thu lên trên cổ Dạ Minh Châu vừa nói, lúc này ánh sáng đã dần dần không cần thiết Dạ Minh Châu, cũng sắp đến, chúng ta đi trước đến cùng lại nói. Trương Sinh nhìn thấy đường dưới chân cũng từng bước biến đến chiều rộng một ít, không thuận theo đến bước nhanh hơn. Rất nhanh, hai người thấy được đất bằng, Trương Sinh nhảy lên mà xuống, lần nữa đạp tại bằng phẳng lục địa lên, loại này chân đạp đất cảm giác để cho Trương Sinh hai người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Mà khi bọn hắn cự ly phát sáng rừng cây càng ngày càng gần mới phát hiện, phát sáng cũng không phải cây, trước mắt rất nhiều điểm sáng phiêu tán tại mỗi một thân cây chung quanh. Đây là đom đóm. Văn Dương công chúa đưa tay mò về chung quanh điểm sáng, quả nhiên điểm sáng thế mà tránh thoát. Trương Sinh đồng thời không có đối với đom đóm rất để ý, mà đã phát hiện cách đó không xa mấy chỗ dây kéo, từ trên xuống dưới dọc theo mặt phẳng nghiêng thuận đặt ở chỗ đó. Hắn quan sát một tí mảnh không gian này đại khái tình huống, hai bên vách núi vững chắc mà lên, cũng không phải thẳng đứng từ trên xuống dưới. Hơn nữa phía dưới không gian rõ ràng so đoan nhai phía trên vết nứt lớn hơn lên rất nhiều. Trương Sinh ngẩng đầu ngước mắt, quả nhiên không nhìn thấy một tia ánh nắng vết tích, kết hợp với dây kéo trưng bày trạng thái xem xét, hắn đại khái làm rõ ràng cái này đoan nhai kết cấu. Đoan nhai hai bên vách đá kỳ thật đều là hướng một cái phương hướng nghiêng, bọn hắn xuống cái này bên cạnh vách đá vừa lúc thật là hướng về phía kéo dài xuống mặt phẳng nghiêng, đối diện vách đá nhưng là từng bước hướng về phía trong đá có rút lại dốc đứng. Liên giống với một miếng gỗ, bị lưỡi búa nghiêng lấy chém vào ba phần, sau khi rút ra ngoài, lưỡi búa tại trên mảnh gỗ lưu lại chỗ hổng liền giống với cái này đoan nhai đồng dạng. Đi bên này. Trương Sinh chỉ về dây kéo chung quanh vết chân nói ra. Hắn một khi hạ xuống liền dùng vọng khí thuật nhìn qua, nơi này ngoại trừ đom đóm khí tức, cái khác không có thứ gì. Nếu như mấy người kia phương hướng đi tới là ngõ cụt, có lẽ sẽ đụng phải bọn hắn trở về, nếu như không phải ngõ cụt vậy là tốt nhất. Địa dương quả là trên cây kết linh quả sao? Loại này địa phương rách nát nên không có chứ. Văn Dương càng xem nơi đây càng cảm thấy không thích hợp. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua loại trái này. bất quá đã đối với hỏa thuộc tính linh căn chi nhân hữu ích, như thế nên cùng ánh nắng hoặc là địa hỏa khoáng mạch loại hình có liên quan, nơi này ở mức âm u, địa dương quả 89 phần 10 không ở nơi này. Trương Sinh cũng không có nói hắn dùng vọng khí thuật nhìn qua, chỉ có thể cho ra một cái không sai biệt lắm suy luận. Hơn nữa, sư phụ nói cái này Đoan Nhai dưới có bí cốc, hiển nhiên không phải chỉ nơi này. Văn Dương nhẹ gật đầu, cái này Đoan Nhai phía dưới địa thế tương đối bằng phẳng, trừ cái này chúng không quen biết cây cối cùng đom đóm cũng không có cái gì, rõ ràng không phải lão đạo trong miệng bí cốc. Nàng hướng đi một gốc cây nghĩ nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện, trên cây không có một mảnh lá cây, vỏ cây từ trên xuống dưới ẩn ẩn tản ra hào quang màu đỏ sẫm. Cây gỗ này cũng rất cổ quái. Không nên đụng bậy, nơi này hình dạng mặt đất không đơn giản, không làm rõ ràng trước đó không nên sờ loạn nơi này thực vật. Trương Sinh mau kêu ở nghĩ muốn sờ vừa sờ vô danh cây văn dương. Tiếp tục đi đến phía trước, đường phía trước tựa hồ càng ngày càng hẹp, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng có thể nhìn thấy hai bên sườn núi mặt tại hướng về phía bên trong dựa sát vào. Trương Sinh đối với địa hình nơi này đại bộ phận đều ghi tạc trong đầu, hắn nhớ thấy được đến điếu tác địa phương đại khái là Đoan Nhai đoạn ở giữa, nơi đó cơ hồ là hai bên vách đá khoảng cách nơi xa nhất, mà bây giờ càng đến gần bên rìa liền càng chật hẹp. Đúng rồi, sư đệ, ngươi là người tu tiên sao? Văn Dương rõ ràng ở nơi này lạ lẫm lại không biết trong hoàn cảnh có chút thất vọng, lúc nào cũng tìm một ít lời để đến hòa tan loại này không biết cảm giác sợ hãi. Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Trương Sinh cũng sửng sốt một tí, ngay sau đó nói ra, ta làm sao có thể lại là người tu tiên đâu, sư phụ hắn lao nhân ra khảo nghiệm qua tư chất của ta, lúc đó hắn chỉ lắc đầu. Hả, là như thế này à? Không có chuyện gì, chờ sư tỷ cầm tới địa dương quả, trở thành luyện khí cảnh tu sĩ, về sau sư tỷ bảo kê ngươi. Văn Dương công chúa vô vỗ Trương Sinh bả vai nói ra. Trương Sinh chỉ thật là khổ cười. Đi không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một chỗ lá cây che giấu hang động phía trước. Xem ra không sai, chính là chỗ này. Trương Sinh vừa muốn đi vào, Văn Dương công chúa kéo lại hắn nói ra, ta tới trước, trong này nói không chừng có nguy hiểm gì, bảo hộ sư đệ là sư tỷ trách nhiệm. Trước đó Văn Dương công chúa còn lấy là Trương Sinh làm lão đạo đồ đệ, cũng là một cái người tu tiên, còn sẽ dùng phù, vừa rồi hỏi một chút mới biết được hắn thế mà cũng chính là một người bình thường mà thôi, lại nhìn một cái hắn cái kia gầy yếu dáng người lại càng không giống như người tập võ. Mình nói như thế nào cũng coi là một người tập võ, lại thân là sư tỷ, đi ở phía trước theo lý thường nên phải. Trương Sinh làm một cái mời ngài thủ thế, sau đó cùng tại nàng phía sau hướng trong động đi. Hang động rất dài, mà không biết bao nhiêu cái quòng, liền tại Văn Dương khí muốn đục tưởng thời gian, rốt cục thấy được phía trước ánh sáng. Bước nhanh đi ra hang động hai người còn có chút không thích đứng đột nhiên xuất hiện cường quang, khép mắt nhìn về phía trung quanh, sương mù mông mông, nơi này nên mới là lao đạo nói Đoan Nhai bên dưới bí cốc. Đi ra hơn 10 bước lại quay đầu xem bọn hắn vừa mới đi ra địa phương, lại là một cái dưới chân núi hang động. Không đúng, nơi này tại sao có thể có ánh nắng? Văn Dương công chúa đột nhiên hỏi. Mặc dù tại Đoan Nhai nhìn xuống không đến trên trời mặt trời, nhưng mà nơi này rõ ràng là từ Đoan Nhai bên dưới riêng đưa tới, làm sao gặp được mặt trời? Đi, tìm một chỗ điểm cao nhìn một chút. Trương Sinh chỉ cách đó không xa một chỗ sườn núi nhỏ nói ra. Linh thành trong hoàng cung, một bóng người ngút trời mà lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng tây bay đi, trong thành rất nhiều người cũng đều thấy được tràng cảnh này, tức khắc lưu hành lên sóng to gió lớn. Sau một lát, đạo thân ảnh này liền đến ngoài thành một tòa núi nhỏ bên trên, mặc lấy áo bào trắng, đứng chắp tay. Mà lúc này núi nhỏ bên trên thế mà vẫn còn một người, hiển nhiên đã sớm chờ đợi đã lâu. Vương đạo hữu, lâu không ra cửa, chẳng lẽ quên mất trong thành vẫn còn nhiều như vậy người phàm? Hay là nói, cái kia Văn Dương tiểu công chúa thật là đồ đệ của ngươi? Người đối diện trêu ghẹo nói. Hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy lão giả áo bào trắng mới vừa trực tiếp từ Ninh Thành bay ra, cái này chẳng khác gì là nói cho tất cả mọi người, Văn Dương công chúa nói không có sai, đúng là có người tu tiên tồn tại, hơn nữa còn tại Đông Dương quốc vương thất bên này. Từ lão đạo ngươi bất nói nhiều lời, tìm ta đi ra có chuyện gì? Lão giả áo bào trắng đồng thời không có phát giác đến mới vừa rồi cách làm có gì không ổn, bởi vì hắn đã đại khái biết rõ kế tiếp phải nói nội dung. Vương đạo hữu năm đó một câu hứa hẹn liền thật mấy chục năm chưa từng đi ra Ninh Thành, từ mô bội phục. Chẳng qua hiện nay để cho các phàm nhân đều biết người tu tiên sự tình, có lẽ. Nhìn lấy lão giả áo bào trắng từng bước không nhịn được biểu tình, được xưng từ lão đạo tu sĩ lại lời nói xoay chuyển, sắc mặt một đang tiếp tục nói, không biết Vương đạo hữu gần đây cảm giác được một phần dị thường sao? Lão giả áo bào trắng nghe nói như thế biểu tình hơi thư hoãn một tí, biết rõ đây mới là chính đề. Dị thường, đương nhiên là có, giống như bọn hắn loại này tu vi đạt tới kết đan cảnh tu sĩ, nhất là kết đan cảnh hậu kỳ hắn. Đối với cái này ở giữa trời đất minh minh có một cảm ngộ. Mấy năm gần đây, hắn càng phát cảm giác được bất an, liền phảng phất trời này bất cứ lúc nào sẽ sụp đổ xuống đồng dạng. Đây là hắn nhiều năm qua đều chưa từng có cảm giác. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì hỏi, không phải là Vũ đạo nhân có tiến triển gì rồi? Từ lão đạo lắc đầu nói ra, vẫn là không có tin tức gì truyền đến, đầy trời sương mù cũng không thay đổi chút nào, xem ra cùng đại trận không liên quan. Chẳng lẽ là có cái gì dị bảo muốn hiện thế? Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng nói ra, có bảo bối gì đều để các ngươi Lạc Vân tông tìm khắp cả, cùng lão phu có quan hệ gì? Từ lão đạo lúng túng háng giọng một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên ở giữa trời đất một đường to lớn thiểm điện chợt lóe lên, sau đó truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Thân ở đỉnh núi hai người rời thiểm điện rất gần, mới vừa trong nháy mắt đó để bọn hắn tựa hồ có một loại cái này thiểm điện sẽ bổ tới trên người mình ảo giác. Lão giả áo bào trắng còn tốt, cái kia từ lão đạo nhưng là vụng trộm cào bên dưới phía sau lưng của mình, nếu để cho lão giả áo bào trắng biết do hắn bị cái này một đường thiểm điện dọa ra mồ hôi lạnh vậy cũng mắc cỡ chết người. Theo tiếng sấm ầm ầm, thế mà bắt đầu mưa đến, phải biết lúc này trên trời thế nhưng không có mây đen, vẫn là ban ngày trời trong. Lão giả áo bào trắng hai mắt nhắm lại nhìn về phía vừa rồi trời trong tiệm điện biến mất phương hướng thì thào nói ra, trời có dị tượng, xem ra ngươi ta dự liệu không sai. Bí cốc ở bên trong, Trương Sinh hai người còn không biết vừa mới phát sinh trên mặt đất thiên địa dị tượng, bọn hắn lúc này tìm một chỗ coi như cao một chút nham thạch, bắt đầu vờn quanh bốn phía, khe núi, nham thạch, tùng lâm, dòng suối nhỏ, thậm chí có thể nhìn thấy xa xa thác nước. Cái này đi đâu tìm địa dương quả a? Văn Dương công chúa nhìn lấy trong mắt cảnh sắc không khỏi hỏi. Cái kia địa dương quả cũng hẳn là không tệ chân quả, khẳng định tại một phần kỳ lạ địa lý kết cấu bên trong hình thành. Chúng ta trước từ khoáng mạch tìm lên a. Trương Sinh suy nghĩ một tí nói ra. Trương Sinh suy đoán địa dương quả nên sẽ phát ra tương tự tại luyện khí cảnh tu sĩ cái loại đó màu xanh khí tức, nhưng mà nếu như cự ly quá xa cũng là rất khó phát hiện. Bất quá không biện pháp gì, Trương Sinh chỉ có thể bấm lên vọng khí thuật, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này nhìn một cái cũng là thu hoạch không ít tin tức. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 7, trời có dị tượng. Trương Sinh học được vọng khí thuật về sau mục tiêu thứ nhất chính là sư phụ Trương Thiên Phong, bất quá khi thấy lao đạo trên đầu màu trắng khí tức về sau liền thất vọng, xem ra lão đạo thật đúng là người bình thường, ít nhất từ khí tức nhìn lên như vậy. Nhưng mà người bình thường như thế nào sẽ loại này thần kỳ pháp thuật đâu? Đây cũng là Trương Sinh vẫn nghĩ không thông nguyên nhân một trong. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này, nghĩ muốn dùng vọng khí thuật tìm được lão đạo hơi có chút chắc trở, chỉ có thể thử xem có thể không thể nhìn thấy địa dương quả khí tức. Nếu như nơi này thật có địa dương quả tồn tại, những địa dương quả kia bây giờ cũng đã tại lão đạo trong tay, bởi vậy tìm được địa dương quả liền có thể sẽ tìm được lão đạo. Trương Sinh tay phải bấm lên vọng khí thuật pháp quyết, nhìn chung quanh một vòng. Cái này nhìn một cái có thể quả thực làm hắn giật mình, ngoại trừ chung quanh đại biểu phàm nhân màu trắng khí tức bên ngoài, phía trước một xa một gần có hai đạo ánh sáng xanh cách nhau rất xa, phía trước bên phải có khác hai tơ yếu ớt ánh sáng xanh, so chung quanh màu trắng khí tức muốn hơi hơi dễ thấy một phần. Nhiều người như vậy ngược lại có chút vượt quá Trương Sinh ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp từ đó tìm ra lão đạo đến, dứt khoát hướng về phía trước bên phải cái kia hai đạo yếu ớt ánh sáng xanh phương hướng tìm kiếm a, nói không chừng cái kia là địa dương quả khí tức. Thế là Trương Sinh mang theo Văn Dương công chúa hướng về phía trước bên phải đi nhanh mà đi, linh phong phù hiệu quả mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng vẫn có thể dùng lại một trận. Ngay phía trước cái kia cách bọn họ gần đây màu xanh khí tức, Trương Sinh suy đoán có thể là trước đó tại Đoan Nhai bên trên đụng phải Tề Mặc, như thế bị với hắn ngay phía trước khá xa ánh sáng xanh nhưng là ngày đó trên yến hội một vị khác luyện khí cảnh tu sĩ. Mà lúc này ngay phía trước đạo này ánh sáng xanh cũng đang hướng về phía trước bên phải có lẽ có địa dương quả địa phương di chuyển, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng mà vẫn như cũ dẫn trước Trương Sinh bọn hắn một mạng lớn. Xem ra bọn hắn cũng có một ít dùng để tìm kiếm chân quả thủ đoạn, sư phụ chẳng lẽ không lấy được địa dương quả? Trương Sinh mới vừa quan sát được cái kia hai đạo yêu đất ánh sáng xanh luôn luôn tại chỗ không động, bởi vậy suy đoán đó chính là còn không người hái địa dương quả, thế là hắn đem mới vừa biết đến tình huống cấp tốc nói với Văn Dương công chúa qua một lần. A, vậy chúng ta phải tăng tốc. Ngươi vẫn còn loại này linh phong phù sao? Văn Dương công chúa trên mặt thế mà hiện ra khó gặp lo lắng thần sắc. Có thì có, bất quá chúng ta hai cái đều không phải là người tu tiên, cường độ thân thể không cao, loại bùa chú này lại rất cấp thấp, dùng quá nhiều sẽ như thế nào, kết quả sẽ có địa dương quả bị người đoạt trước còn kém sao? Văn Dương công chúa không chờ Trương Sinh nói xong liền cắt đứt hắn lời nói. Trương Sinh lắc đầu miễn cưỡng cười, lại từ trong ngực cầm ra hai trương linh phong phủ, đưa cho Văn Dương công chúa một trương. Vật này hắn luyện tập thời gian vẽ lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ lưu lại vài tờ độ hoàn thành tương đối cao. Hai người đang khi nói chuyện chân bên dưới tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhờ vào linh phong phủ ưu thế, rất nhanh liền cùng con đường phía trước chi nhân không kém bao nhiêu, sau đó không lâu hẳn là có thể vượt qua đồng thời hất ra bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là song phương cùng địa dương quả sở tại địa khoảng cách thẳng tắp mà nói, bọn hắn kỳ thật không hề tại một con đường bên trên. Mặc dù không biết lão đạo vì sao không có giống như trước đó nói như vậy đến sớm hái địa dương quả, nhưng mà bởi vì là vọng khí thuật ưu thế, bọn hắn cũng hẳn là cái thứ nhất tìm được địa dương quả đội ngũ. Càng tiếp cận mục đích, hai người càng cảm thấy nhiệt độ chung quanh từng bước tăng lên, rất nhanh bọn hắn vượt qua một đường đồi núi, đối diện thế mà xuất hiện một cái to lớn tự nhiên khoáng mạch, phía trên còn thâm có đầu dòng nham thạch qua vết tích, bây giờ đã ngưng kết trở thành đá núi lửa, vết tích dọc theo dốc núi một đường đi xuống, mà nơi đây nhưng là giữa sườn núi một chỗ khoáng đạt đất bằng phẳng. Đây là địa hỏa khoáng mạch. Văn Dương công chúa từ nhỏ cũng là trong quân đội trưởng thành, mặc dù nàng chưa từng rèn sắt, nhưng mà nàng từng hiện trường nhìn qua thủ hạ tướng sĩ rèn sắt, đối với binh khí chế tạo nàng tự nhiên là hiểu sơ một hai, trước mắt địa hỏa khoáng mạch chính là trong quân đội tạo binh lính đại sư từng nói qua tốt nhất tôi binh chi địa. Trương Sinh cũng không biết cái này địa hỏa khoáng mỏ tác dụng, chẳng qua là nhìn lên đi đúng rồi địa phương, bởi vì làm cho này phụ cận đơn giản chính là địa dương quả sinh trưởng tốt nhất hoàn cảnh, chẳng lẽ lao đạo không phải là chuyện. Thật có địa dương quả tồn tại. Cẩn thận một chút, nơi này đá núi lửa rất mỏng, ngươi nghe, bên dưới tựa hồ vẫn còn dung nham lưu động thanh âm. Kéo lại vung tay quá chán liền muốn dẫm lên đá núi lửa đi lên Văn Dương công chúa, Trương Sinh vội vàng nói. Mặc dù có linh phong phủ gia trì, hai người vẫn là cẩn thận từng ly từng tí phóng qua nham tương ngưng kết thành nham thạch, đi tới đá núi lửa phía sau một chỗ đất trống trải. Địa dương quả ở đâu? Nhìn lấy bốn phía trống trải nham ra, Văn Dương công chúa hỏi. Kỳ quái, nơi này nhìn lên hẳn là địa dương quả sinh trưởng chi địa, nhưng mà cái kia hai đạo tượng trưng cho địa dương quả ánh sáng xanh cự ly nơi đây thế mà còn cách một đoạn. Trương Sinh lời còn chưa dứt, giữa thiên địa đột nhiên bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ lên. Phát sinh cái gì? Đang chấn động. Không phải là cái này trong lòng đất núi lửa lại muốn phun phát ra. Không biết, trước tìm một địa phương an toàn tránh một chút đi. Bọn hắn không biết là, cái này bí cốc ở bên trong mặc dù chỉ là rất nhỏ chấn động, cùng cái này đồng thời bên ngoài đã là đất rung núi chuyển. Ninh Thành bên trong có chút thời gian lâu một chút phòng ốc vách tường bên trên thậm chí đã có vết rách, rất nhiều người đã bắt đầu sự cần thiết. Trong hoàng cung Đông Dương Vương cũng đem thân tín cùng gia thuộc tập trung tại một chỗ kiên cố bên trong đại điện, cái này chỗ đại điện chính vị tại trong cung học đường bên cạnh không xa, cũng chính là rời lão giả áo bào trắng chỗ ở chi địa không xa. Còn không tìm được Văn Dương sao? Đông Dương Vương lớn tiếng hỏi dò điện miệng báo lại quân sĩ. Hồi bẩm Đông Dương Vương, còn chưa tìm được Văn Dương công chúa. Đông Dương Vương có chút lo lắng nhưng không thể làm gì, hắn cũng không biết nha đầu này ở nơi này hỗn loạn thời gian có thể chạy đi nơi đâu. Linh Thành bên ngoài núi nhỏ bên trên, hai vị lão giả thần thái khác nhau, một vị túi đầu nhìn lấy trong núi chim thú tứ tán bốn đầu, một vị thì ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sấm vang chớp giật. Ngọn núi kịch liệt rung động dường như cùng hai người bọn họ không liên quan, tại loại này rung động bên dưới, đầu của bọn hắn phát lại không có một tia lộn xộn. Cái này đích sắc không giống như là đầy trời đại trận bên kia biến cố. Lão giả áo bào trắng cau mày nói, một vị khác họ Từ lão giả thần sắc cũng không có ngay từ đầu dễ dàng như thế, hiển nhiên bây giờ tình thế đã đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chấn động không chỉ mặt đất, bầu trời cũng đang chấn động dường như muốn nứt mở. Bây giờ đã tiếp cận vào đêm, ngày thường sắc trời nên đã sớm trở tối, chẳng qua là lúc này trên trời lôi thiểm giao thoa đêm cũng đã tối xuống thiên biến đến giống như ban ngày đồng dạng. Đến rồi. Lão giả áo bào trắng hai mắt trừng một cái, thần thức xông thẳng lên trời, không sợ chút nào thiểm điện phát ra cường quang, liền thấy từng đạo hư ảnh đi đôi với thiểm điện dường như tại xé rách bầu trời giống nhau chậm rãi lại hiện ra, hơn nữa từng bước đang chéo tại cùng một chỗ. Một tòa thật to hư ảnh như ẩn như hiện lại hiện ra trên không trung, liền ẩn tại lôi minh giao thoa bên trên. Từ ngoại hình bên trên nhìn phải là một kiến trúc, liền tại lão giả thần thức tiếp xúc đến cái kia to lớn hư ảnh trong nháy mắt, một cô khổng lồ uy áp đập vào mặt mà tới. Không tốt. Lão giả áo bào trắng dù cho tu vi lại cao hơn, cũng chống cự không được loại này khổng lồ uy áp, giật mình bên dưới mau mau thu hồi thần thức, nhưng vẫn là bị một cô mãnh liệt phản phệ lực lượng khiến cho hắn thụt lùi hai bước ngồi liệt tại đất. Họ Từ lão giả lúc đầu cũng nghĩ dùng thần thức dò xét một dò xét trên trời đến tận cùng, vừa nhìn thấy tình hình này lập tức thu hồi suy nghĩ. Liền tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, hư ảnh từng bước rõ ràng, lại là một tòa thật to phủ đệ. Vì cái gì xưng nó là phủ đệ? Bởi vì bọn hắn hai người nhìn thấy kiến trúc này ngay phía trước tương tự cửa chính địa phương chợt lóe lên hai cái chữ to, cổ hoa. Lão giả áo bào trắng mặc dù không biết hai chữ kia đại biểu cái gì, nhưng mà vẹn vẹn trong lúc vô hình tản ra uy áp liền có thể bức lui thần trí của hắn hơn nữa để cho hắn thụ thương, tòa phủ đệ này chủ nhân tu vi liền thâm bất khả chắc. Hơn nữa vừa rồi hắn nhìn thấy cổ hoa hai chữ dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, phong mang tất lộ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như thời điểm này hắn lần nữa dùng thần thức đến dòm dò xét tòa phủ đệ này, sẽ bị hai chữ này sinh sinh xé nát. Cái này khiến hắn tức khắc sinh lòng tính sợ. Cuối cùng là vị cao nhân nào phủ đệ? Vì sao làm thiên địa dị tượng xuất hiện lúc này? Lão giả áo bào trắng trong lòng suy tư lên, hắn bình sinh cũng không nghe nói qua có đạo xem là cổ hoa người tu tiên, hơn nữa nhìn như vậy tư thái, cái này tu vi thật sự là vượt qua hắn phạm vi nhận biết. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết độ kiếp cảnh cao thủ? Nghĩ đến đây, kết đan hậu kỳ lão giả áo bào trắng đột nhiên nhiều hơn một loại đã sớm tan biến nhiều năm tình tâm tình. Chính là hắn lần nữa cảm nhận được bản thân nhỏ bé, mà lần trước có loại cảm giác này là trả lại hắn lần đầu nhìn thấy sư tôn một khắc này. Đáng tiếc sư tôn hắn. Không chờ lão giả áo bào trắng suy nghĩ nhiều, cái này tên là cổ hoa to lớn phủ đệ đã cách mặt đất càng ngày càng gần, đi đôi với một cỗ cường đại áp lực lao vùn vụt mà bên dưới. Lúc này không riêng trên núi hai vị lão giả, Linh Thành thậm chí bên ngoài thành trong tiểu trấn từ lâu có không ít người phát hiện cái này trên bầu trời to lớn hư ảnh, chẳng qua là dùng thị lực của bọn họ còn nhìn vô pháp dòm hắn toàn bộ. Lúc này mỗi cái nhìn về phía người của nó đều cảm giác trước mắt hư ảnh càng ngày càng lớn, dường như cách mình càng ngày càng gần, hơn nữa càng gần lại càng thấy không rõ lắm. Về sau tất cả mọi người vô ý thức hai mắt nhắm lại, thần sắc thật thà đứng tại chỗ, có người thậm chí cao giơ hai tay lên dường như đang ngăn cản cái gì, có người bị dọa đến tê liệt ngã xuống ở trên đất bên trên. Một lát sau, mọi người chậm rãi mở hai mắt ra, trên không vẫn là như cũ sấm vang chớp giật, trên trời trong lòng đất vẫn là rung động kịch liệt, nhưng mà phủ đệ kia hình bóng cũng đã vô ảnh vô tung biến mất. Trên đỉnh núi hai vị kết đan cảnh tu sĩ lúc này cũng là toàn thân mồ hôi lạnh tận ra, có khoảnh khắc như thế, bọn hắn thậm chí cảm giác được bản thân muốn vĩnh viễn tan biến tại mảnh này ở giữa trời đất. Mặc dù phủ đệ biến mất không thấy, nhưng mà lão giả áo bào trắng đương tin bản thân mới vừa nhìn thấy tình cảnh cũng không phải ảo ảnh, mà là chân thực tồn tại. Trong thành phổ thông bách tính nhóm có lẽ sẽ cảm thấy đây chẳng qua là tiên nhân hiện linh ảo ảnh, nhưng mà hắn vững tin, cái kia cổ uy áp không phải là giả, còn kém chút để cho hắn thần thức bị hao tổn. Còn như nó phía sau vì cái gì đột nhiên biến mất rồi, lão giả áo bào trắng cũng là một đầu sương mù. Hắn nhìn về phía bên cạnh họ Từ lão giả, giờ phút này sau đó người cũng là mới vừa chấn định lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng nặng. Trương Sinh mang theo Văn Dương công chúa đi tới một chỗ tự nhiên trong thạch thất tránh né. Hắn không biết mới vừa rồi chấn động không phải là đất dưới chân bên dưới núi lửa phun phát hình thành, bởi vậy quyết định trước tránh lên quan sát một cái đi tới nơi này nhìn kỹ, cái này là cái gì thạch thất, cái này bất quá chỉ là mấy khối cự thạch hình thành một cái hang, ước chừng hai gian khách sạn phòng nhỏ hợp nhất lên lớn như vậy. Nơi này hẳn là năm đó núi lửa phun ra thời gian, đi đôi với nham tương tóe phát bay ra cự thạch, vừa lúc tốt tạo thành một cái tương tự tại nhà cơ cấu, quanh năm suốt tháng về sau liền phong hóa đến đây dáng điệu. Văn Dương công chúa dò xét bốn phía một cái nói ra. Thạch thất này ba mặt cùng đỉnh đầu đều là cự thạch, chỉ có một mặt không có, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Bên trong vẫn là chính giữa. Trương Sinh nhìn một vòng về sau cũng thấy đến nơi nào không đúng lắm. Người xem nơi này, vách đá này bên trên thật giống như có vết lõm. Tựa hồ cảm thấy Trương Sinh nói cũng có đạo lý, Văn Dương công chúa còn tại bốn phía kiểm tra dò xét. Đi đôi với hơi một chút chấn động, trung quanh vách đá bên trên dụng không ít bùn thổ, lộ ra một phần vết lõm. Bên này cũng có. Trương Sinh vừa muốn đi đến Văn Dương công chúa cái kia bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy một bên kia vách đá bên trên cũng dụng một phần tường đất ra, lộ ra vách đá ban đầu hình dạng. Hai bên vách đá có cơ hồ giống nhau như lúc to lớn vết lõm, đi đôi với không ngừng chấn động rơi xuống thổ cát bã, vết lõm từng bước rõ ràng bày ra. Vết lõm hiện lên nửa vòng tròn hình cung, đường kính đại khái cùng người bình thường nhà giếng miệng không sai biệt lắm, không giống như là ngày sau đào đới hình thành. Mặt trên còn có từng cái nếp nhăn. Đây là cái gì đâu? Văn Dương công chúa nhìn một chút bên này, nhìn nhìn lại bên kia, cũng phân tích không ra cái như thế về sau. Có thể tại vách đá bên trên lưu bên dưới sâu như vậy vết lõm bên rìa có một chút gãy lìa vết tích, kết hợp với phía trên đông đúc nếp nhăn. Trương Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, kéo lên Văn Dương công chúa liền hướng thạch thất ở ngoài chạy tới. Không được, đi mau. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 8, nguyên khí khởi nguồn thế nào? Văn Dương công chúa bị Trương Sinh đột nhiên túm ra thạch thất cũng là có chút điểm động. Ngươi cảm thấy đến cái kia hai cái vết lõm giống như là. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bắt đầu chấn động trầm trọng hơn cắt đứt Trương Sinh. Nếu như lúc này hai người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhất định sẽ thấy một cái to lớn hư ảnh tại thiên không lại hiện ra, chính là trước kia xuất hiện trên bầu trời Ninh Thành phía trên có cổ hoa hai chữ phủ đệ hư ảnh. Hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, kèm theo là bí cốc trầm trọng hơn chấn động. Trương Sinh hai người phía sau cách đó không xa địa hỏa khoáng mạch đi đôi với chung quanh chấn động trầm trọng hơn, tựa hồ cũng thay đổi đến hoạt động mạnh lên, một phần rất sớm trước đó liền đã làm lạnh hỏa diễm nham cuối cùng bắt đầu từng chút một vỡ vụn. Đi mau, cái này trong lòng đất núi lửa là thật muốn phun phát. Cái kia địa dương quả, không quản nhiều như vậy. Trương Sinh cũng là im lặng, cái này đã là lúc nào rồi, công chúa này còn nghĩ địa dương quả sự tình. Mặc dù Trương Sinh không biết phát sinh cái gì, nhưng mà lúc này tình cảnh để cho hắn nghĩ lên mấy năm trước lão đạo từng đã nói với hắn một đoạn văn. Ý tứ đại khái chính là lão đạo bói toán tính tới mấy năm sau có lẽ sẽ có một lần kinh thiên thay đổi, còn như kết quả là thật là hỏng hắn cũng coi không ra. Xem ra chỉ chính là lần này, không tốt, đi mau. Trương Sinh đột nhiên có một loại bị thứ gì nhìn chằm chằm cảm giác, vội vàng nói. Tính tới trận này kinh thiên thay đổi người lúc này đang ngồi trong sơn cốc một cái đỉnh nhỏ bên trong. Chính là lão đạo Trương Thiên Phong, người chỗ chi địa giờ phút này cũng là chính tại kịch liệt lắc lư, thỉnh thoảng lại có đá vụn bay qua, nhưng mà hắn tựa hồ không có bị những thứ này quấy nhiêu giống nhau độc thân sự tình ở ngoài. Lão đạo mở ra mắt chậm chậm khởi thân, tại trong sảnh một tòa thạch giống như chúng quanh bước chân đi thong thả tựa như đang tự hỏi cái gì. Quả nhiên tới rồi, lão phu năm đó tính toán không có sai, cũng không biết sự tình sau cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì. Đột nhiên, lão đạo tựa hồ cảm nhận được cái gì giống nhau, tay phải bấm niệm pháp quyết, đúng là hắn dạy cho qua Trường Sinh vọng khí thuật, bất quá cùng Trường Sinh thi triển vọng khí thuật có chỗ bất đồng, lão đạo trực tiếp đem vọng khí thuật biến hóa thành một cái cao đến một người hồ lô, thẳng đến trên bầu trời to lớn hư ảnh mà đi. Nếu như Trường Sinh nhìn thấy tình cảnh này nhất định không thể tin được. Mặc dù lão đạo biết một chút kỳ quái pháp quyết phụ lục, nhưng mà vậy cũng là vật ngoài thân, dạng này vận dụng vọng khí thuật, tuyệt đối không phải một cái bình thường người phàm có thể làm được. Vọng khí thuật mặc dù cũng thuộc về tại pháp quyết phạm chủ, nhưng mà giống như hắn như bây giờ đã không phải là đơn độc pháp quyết biến hóa liền có thể làm được, hắn loại này hoàn toàn là bằng vào đối với thiên mục vận dụng thuần thục mới có thể đem vọng khí thuật vận dụng thành như vậy. Cổ Hoa Tiên phủ. Lão đạo hiển nhiên nhận ra trên không to lớn hư ảnh, đáp án này để cho hắn suy đoán trong lòng xác định một chút. Liền cái này dừng một chút ở giữa, lão đạo thu hồi hồ lô ý niệm chậm một chút. Vọng khí thuật hình thành hồ lô thế mà bị hư ảnh kia bên trong đột nhiên bắn ra kiếm mang đâm trúng, hồ lô trong nháy mắt theo tiếng mà phá. Phúc. Phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra, lão đạo nhưng là không có để ý thương thế, ngược lại vẫn có chút hưng phấn nhìn lấy trên không từng bước bắt đầu nhạt đi hư ảnh. Ngay mới vừa rồi lão đạo hồ lô bị Cổ Hoa Tiên phủ bắn ra kiếm mang đánh trúng thời gian, cách hắn chỗ ở không xa Trương Sinh đột nhiên cảm giác được cái gì. Còn tại mang theo Văn Dương công chúa ở trong rừng chạy như điên Trương Sinh đột nhiên ngừng lại, cấp tốc đạp ra mấy bước liền chui lên tương đối khá cao cây. Ngươi làm gì, không sợ bị sét đánh đến a? Văn Dương lo lắng gọi. Đồng thời thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa trong rừng. Sau đó phương lâm bên trong lá cây không ngừng tán loạn, dường như có đồ vật gì tại ở gần bọn hắn giống nhau, còn đi kèm cái này một cỗ để cho người ta lưng lạnh cả người khí áp. Lên cây Trương Sinh thấp thoáng nhìn thấy trên không cái kia đạo đã cơ hồ biến mất to lớn hư ảnh, vọng khí thuật bấm lên, làm cho Trương Sinh giật nảy cả mình là, hắn thế mà trên không trung hư ảnh tiêu tán chung quanh thấy được từng tia màu cam khí tức. Màu cam đại biểu cái gì, Trương Sinh bây giờ còn không biết, nhưng mà khẳng định muốn so trước đó Ninh Thành nhìn thấy màu tím khí tức còn kinh khủng hơn. Lúc này hắn liền thu hồi vọng khí thuật không dám đang nhìn. Sau đó hắn liền bị hai người phía sau cái kia cô theo sắt mà đến uy áp đem hắn một đầu lật tung xuống cây, còn tốt phía dưới Văn Dương công chúa lanh tay lẹ mắt, mượn linh phong phủ gia trì, thả người nhảy lên, thế mà một tay lấy hắn lăng không bắt. Đa tạ công chúa xuất thủ cứu rút. Trương Sinh nhìn thấy Văn Dương đón hắn chiêu này cũng là giật mình không nhỏ, nguyên lai truyền ngôn đều là thật, Văn Dương công chúa quả nhiên có văn có võ. Cái này nếu là một bổ nhào ngã xuống, cho dù có linh phong phủ, không thiếu gây mấy cái xương, huống chi, loại tình huống này bên dưới bị thương lời nói, một khi bị phía sau vật kia truy bên trên, có lẽ chính là một chữ chết. Cảm nhận được hàn ý đánh tới, Trương Sinh vội vàng dãy rùa ngồi lên, chỉ vừa rồi tại trên cây nhìn thấy phương hướng nói ra, hướng bên kia đi, sư phụ có lẽ ở bên kia. Sư phụ tại không tại hắn không biết, nhưng mà bên kia khẳng định có chuyện gì không bình thường phát sinh, nếu có cao nhân tại vậy thì càng tốt hơn, có thể mượn cơ hội đối phó một tí sau lưng cự mãng. Không có sai, từ khi vừa rồi ra thạch thất, hắn liền cảm giác được có cái gì theo dõi bọn hắn. Thế là hắn cũng không nói hoài đến cái gì hậu di chứng, liền mau mang Văn Dương công chúa lần nữa bấm lên linh phong phủ chạy vào cánh rừng cây này. tiến vào rừng cây quả nhiên có cái gì xa xa theo sau, ở trong quá trình chạy trốn, Trương Sinh trong lúc lơ đãng bay đầu thấy được vật kia như nhau mà thôi. Truy bọn họ rõ ràng là một cái bản thân đường kính đủ cao bằng một người cự mãng, còn như có bao nhiêu dài, Trương Sinh không thấy toàn bộ cũng không dám nhìn toàn bộ, lúc đó dọa đến trực tiếp liền tăng nhanh chạy như bay bước chân. Đầu kia cự mãng cũng không biết là bởi vì hôm nay bên trong rung động dữ dội mà hơi có vẻ cẩn thận vẫn là đang đùa bỡn con mồi, lại không có trực tiếp truy bên trên tập kích bọn họ, mà là không ngừng ở tại bọn hắn phía sau bốn phía du tẩu, chính là không dễ dàng hiện thân. Trương Sinh cũng không công phu nghĩ nhiều nguyên nhân như thế, một đường phi nước đại cho đến hắn cảm giác được trên bầu trời dị thường lúc này mới lên cây xem xét. Lại lúc này, quá độ sử dụng linh phong phù cùng vọng khí thuật Trương Sinh đã có chút ít mỏi mệt không chịu nổi. Cho dù linh phong phù vẫn như cũ gia trì trong người, không chút nào cảm giác không thấy hai chân sức nặng giảm bớt, hơn nữa quá độ sử dụng vọng khí thuật thì để cho đầu đã lúc này đã trở nên có chút u ám, hơi tê dại đến ảnh hưởng suy nghĩ. Nếu như không phải mới vừa cùng thì thu hồi vọng khí thuật, nhiều hơn nữa nhìn một giây cái kia màu cam khí tức hiện tại hắn liền đã nằm trên đất thượng thần trí không rõ. Văn Dương công chúa lúc này cũng cảm nhận được linh phong phù từng bước mất đi hiệu lực, bất quá nàng thở nhỏ tập võ, lại hội tụ linh quyết, bởi vậy tình huống so Trương Sinh muốn khá hơn một chút. Trương Sinh cũng không biết mơ mơ màng màng bị nâng chạy bao lâu, chỉ cảm thấy mí mắt từng bước biến nặng. Văn Dương mặc dù không biết Trương Sinh làm sao vậy, nhưng mà mắt thấy vị này tiểu gia chạy chạy đều sắp ngủ không khỏi có chút bận tâm. Sư đệ, Trương Sinh, chịu đựng, nhìn, muốn ra rừng cây. Trương Sinh nghe được tiếng này hô to tức khắc thanh tỉnh một điểm, so lên phía sau truy kích, lúc này hắn càng muốn biết, vừa rồi phía trước dị tượng đại biểu cái gì? Có lẽ là cảm nhận được con mồi sắp biến mất, sau lưng cự mãng đột nhiên tăng nhanh truy kích tốc độ. Liên tại Trương Sinh hai người chạy ra rừng cây một khắc này, cự mãng cái kia đầu lâu to lớn cũng đang tốt xuất hiện tại hắn nhóm phía sau. Lớn mật yêu thú. Chỉ nghe đến phía trước hét lớn một tiếng, Trương Sinh dùng sức phi buôn mấy bước đồng thời cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, sau đó mắt tối sầm lại liền mất đi, trong mắt sau cùng xuất hiện là lao đạo từ phía trước một chỗ đỉnh nhỏ bên trong chạy tới cảnh tượng. Linh thành bên ngoài núi nhỏ bên trên. Vương đạo hữu, có từng nghe nói tới cổ hoa vị cao nhân này tục danh? Chưa hề. Kia đạo hữu có biết cái này dị tượng đại biểu cái gì? Từ lao đạo, những thứ này ngươi không ngại hỏi một chút ngươi người sư tôn kia đến, tại hạ nho nhỏ kết đan cảnh tu sĩ, loại sự tình này căn bản không phải ta có thể tham dự, ta phải đi về. Họ từ lao giả tựa hồ còn không chịu hết hy vọng lại tiếp tục nói, vương đạo hữu lần này trở về rồi. Cái này dị tượng tựa hồ không có chút nào lui bước dấu hiệu a. Lao giả áo bào trắng miệng đã nói muốn trở về, chân bên dưới nhưng là không có động tác, bởi vì hắn biết rõ, sự tình nên còn chưa kết thúc. Ngươi miệng quả đen này, quả nhiên lại tới. Đi đôi với trên bầu trời sấm vang chớp giật, cùng vừa rồi cơ hồ không có sai biệt dị tượng xuất hiện lần nữa, lần này hư ảnh nhìn lên không bằng lần trước bao la như vậy, nhưng mà hắn hình dáng nhìn lên cũng không phải trước đó như thế góc cạnh rõ ràng, mà là rất có đường cong, nhưng mà vẫn như cũng mười phần làm người ta rung động. Ngao. Họ từ lão giả và lão giả áo bào trắng nghe trong hư ảnh truyền đến gầm lên giận dữ, nghe lên giống như một đầu dã thú đang gầm thét, xen lẫn khí thế như sấm vang chớp giật, ngay sau đó từ ảo thành thật, một đầu giống như núi cao lớn tự hùng gào thét mà tới. Trương Sinh cảm giác mình luôn luôn thân ở một chỗ lạ lâm chi địa, xung quanh là bóng tối vô tận. Hơn nữa trong bóng tối dường như có đồ vật gì vẫn đang ngó chừng hắn. Cứ như vậy đi thẳng, cũng không biết đi được bao lâu, có lẽ là cái kia trong bóng tối tồn tại đã đợi không kịp, một cỗ huyết tinh chi khí đột nhiên từ phía sau đánh tới, loại cảm giác này để cho hắn giống như đã từng quen biết. Sư phụ, sư đệ hắn tỉnh. Mở hai mắt ra, Trương Sinh nghe được quen thuộc thanh âm, thầm nghĩ Văn Dương công chúa cái này xưng sư phụ sư đệ hô dùng thật đúng là tự nhiên, nhanh như vậy liền bình thăng vì hắn sư tỷ. Người cảm giác thế nào? Lao đạo thanh âm truyền đến. Trương Sinh muốn nói chuyện lại phát hiện có chút miệng khô, thế là dùng rằng muốn đứng dậy, liền cảm giác được sau lưng đau đớn một hồi. Đừng lộn xộn, sau lưng ngươi có thương tích. Lão đạo thanh âm từ một phương hướng khác truyền đến, Trương Sinh lúc này mới nghĩ lên bản thân sau cùng hình như thấy được lão đạo hướng về phía bọn hắn chạy tới. Hắn chỉ có thể tiếp tục an tĩnh nằm lấy, cái cổ cũng không dám động, một cái tác động đến nhiều cái, muốn nói chuyện nhưng lại không dám rõ ràng tiếng nói, sợ liên lụy đến sau lưng vết thương, chỉ có thể bất đắc dĩ nháy mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Trương Sinh bộ này vô pháp nhúc nhích trung thực, Văn Dương công chúa không khỏi cười ra tiếng. Sư đệ ngươi muốn hỏi cái gì ta biết, từ ngươi hôn mê đến bây giờ đã hai ngày, cự mãng tựa hồ không dám ra vùng rừng rậm kia, đã không thấy, sau lưng ngươi thương thế ngay từ đầu rất nghiêm khắc nặng, bất quá đắp sư phụ thuốc bây giờ cũng đã không có gì đáng ngại. Trương Sinh nhắm mắt lại khẽ gật đầu một cái ra hiệu hắn còn sống đồng thời biết. Nhàm chán hắn tận lực không đi nghĩ trên lưng thương thế, có thể làm cho hắn hôn mê hai ngày có lẽ cũng không sẽ như vậy mà đơn giản liền có thể khôi phục. Bất quá hắn lúc này cảm giác được chung quanh tựa hồ có hơi bất động. Lặng lẽ bật lên tụ nguyên quyết, không có sai, chính là lao đạo từng dạy cho qua Văn Dương công chúa tụ nguyên quyết, Trương Sinh tự nhiên cũng biết một chút. Ngày bình thường luyện tập tụ nguyên quyết chỉ sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng, làm chuyện khác ngẫu nhiên sẽ có làm ít công to hiệu quả. Nhưng mà lần này nhưng không như thế, Trương Sinh cảm giác được một loại đặc thù tồn tại bị bản thân tụ đến, tiến vào trong thân thể của mình, dường như đem thân thể của mình loại bỏ một lần. Không riêng thần thanh khí sảng, hắn lúc này dường như cảm nhận được sau lưng tổn thương đều tại càng nhanh hơn khép lại. Đây là tình huống gì? Tụ nguyên quyết làm sao như trước kia không giống nhau? Trương Sinh vận hành một chốc tụ nguyên quyết liền cảm thấy cùng trong ngày thường bất động, sau đó chậm rãi ngừng lại. Hắn còn không từ chung quanh biến hóa bên trong phản ứng lại, liền cảm giác được bản thân nửa người trên bị một cỗ vô hình lực lượng trói lại, sau đó chậm chậm bị mang lên. Văn Dương công chúa thấy thế vội vàng đỡ bờ vai của hắn, lực vô hình tan biến, hắn thế mà bị không khí phủ lên, ngồi lên nửa người trên. Không cần rất giật mình, ngươi vừa rồi không cũng cảm nhận được à? Lão đạo đi đến Trương Sinh sau lưng nói ra, nói lấy xuống hắn xa răng ra bắt đầu cho hắn thay thuốc. T. Trương Sinh hít vào một hơi, thật đúng là có điểm bớt. Nơi này cũng bắt đầu có tiên nguyên khí xông vào. Xem ra lão phu năm đó lựa chọn không có sai. Một bên bôi thuốc, lão đạo một bên tự nói cái gì? Tiên nguyên khí là cái gì? Văn Dương không khỏi hỏi. Tiên nguyên khí chính là ngươi mới vừa dùng tụ linh quyết từ bốn phía hội tụ đồng thời hấp thu đồ vật. Chờ ta lên xong thuốc cùng ngươi hai người tinh tế nói đến. Rất nhanh, lão đạo cho Trương Sinh đổi xong thuốc, Văn Dương lại cho Trương Sinh cầm bát nước, Trương Sinh thuận tay nhận lấy, cái này khiến chính hắn cũng giật nảy cả mình, hai tay thế mà khôi phục một phần khí lực, hơn nữa sau lưng cũng không có đau như vậy. Đây chính là tiên nguyên khí vào cơ thể chỗ tốt, nội thương đều có thể khôi phục nhanh hơn, lại thêm đừng nói cái này thông thường đau khổ ra thịt. Lão đạo cười cười tiếp tục nói, nếu như không ngoài sở liệu của ta, bên ngoài lúc này cũng hẳn là có số lớn tiên nguyên khí, không lâu sau đó những người ở nơi này liền sẽ quen thuộc tại đây. Về phần bọn hắn biết hay không đến hấp thu vận dụng cái kia không phải là chúng ta chuyện. Hấp thu vận dụng tiên nguyên khí xem ra chỉ có lão đạo chuyển tụ linh quyết hiệu quả. Sư phụ yên tâm, ta nhất định không sẽ đem tụ linh quyết chuyển cho ngoại nhân. Ừ, cha ta hôn được hay không? Văn Dương công chúa tội nghiệp mà hỏi. Lão đạo cười ha ha nói câu không sao. Uống qua nước, lại nghỉ ngơi hơn nửa ngày, Trương Sinh phát hiện mình lại có thể miễn cưỡng nói chuyện, hắn thậm chí cảm giác mình đã có thể xuống đất đi. Sư phụ, cái này tiên nguyên khí đến từ đâu? Chẳng lẽ cùng ta trước đó nhìn thấy trên không dị tượng có liên quan? Ồ, cái kia ngươi thấy là hẳn là cổ hoa tiên phủ. Tiên phủ. Xem ra cái này phàm giới thời tiết muốn thay đổi, không đúng, nếu như lão phu không có tính sai, ngày sau nên chỉ có một giới này. Lão đạo đột nhiên tự nhủ, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một phần cười trên sự đau khổ của người khác thành phần. Sư đệ, ngươi là không biết, ngươi ngất đi về sau, lại liên tiếp xuất hiện mấy cái ảo ảnh, có hình như rất xa, có vẫn rất gần, bất quá đều rất cường chẳng nhịn. Văn Dương hồi tưởng lên ngày đó chuyện phát sinh không khỏi còn có chút kích động. Những thứ kia cũng không phải thông thường ảo ảnh, ngày sau ngươi sẽ biết. Lão đạo ra vẻ thần bí nói ra. Đúng rồi sư phụ, nơi này là nơi nào? Trương Sinh lúc này mới nghĩ từ bản thân ở tại một nơi xa lạ, tựa như là một chỗ trong động vật. Lão đạo nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc chậm chậm nói ra, nơi này chính là vi sư năm đó thời gian mới tới phàm giới địa phương. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 9, tên phủ phá quân lúc mới vừa tới phàm giới. Trương Sinh nghe lời này như có điều suy nghĩ, hắn một mực cảm thấy đến lão đạo đồng thời không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ta cũng không phải là Đông Dương người hai nước, năm đó dựa vào một viên ngẫu nhiên lấy được đại na di lệnh chuyển rời đến nơi đây. Lão đạo lời nói để cho Văn Dương giật nảy cả mình, Trương Sinh ngược lại không có cảm giác gì, hắn sớm biết mình là lão đạo nhận được, hơn nữa lão đạo trên thân các loại cổ quái kỳ lạ pháp thuật, một cái gì na di lệnh cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Để cho Văn Dương giật mình không phải nguyên nhân khác, chính là lão đạo nói hắn không hề là người bản xứ mà là kẻ ngoại lai. Xuất Vân, Đông Dương hai nước bị cái này đẩy trời sương mù bị nhốt bao nhiêu năm nàng không biết, bất quá nàng phụ thân từng nghe phụ thân nói qua. Hắn sinh thời muốn làm nhất sự tình chính là đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Sư phụ, Liên Vân Sơn mạch bên ngoài là dạng gì? Có hay không đều là giống như ngài người tu tiên? Văn Dương không nhịn được hỏi. Lão đạo nghe lời này có chút một trận nói ra, kỳ thật lão phu cũng không rõ ràng. Văn Dương bệnh lên miệng, cho là lão đạo thì không muốn trước thời gian nói với nàng những thứ này. Nàng làm sao biết, lão đạo là thật không biết Liên Vân Sơn mạch bên ngoài là dạng gì? Tốt, chúng ta đến bên dưới xem một chút đi. Lão đạo đi về phía sau cách đó không xa vị tại đỉnh bên trong tượng. Bên dưới, Trương Sinh đến gần nhìn kỹ. Đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, đuôi trâu, trên thân vẫn còn lân phiến, hắn chưa từng nghe qua loại này dị thú. Nếu như ta nhớ không lầm, đây cũng là trong truyền thuyết thần thú kỳ lân. Lão đạo thanh âm truyền đến, ngay sau đó hắn liền thuận lấy phía sau pho tượng thềm đá chậm rãi đi xuống. Nguyên lai, cái này hướng xuống xoay tròn thềm đá bị cái tượng này ngăn trở, không biết nguyên nhân gì lại dịch chuyển khỏi, chẳng lẽ là lão đạo phát hiện đầu này mật đạo. Trương Sinh hai người vội vàng đi theo. Thần thú kỳ lân, truyền thuyết tính nó ôn hòa, thân có vạn pháp cũng không tổn thương cả người lẫn vật, không đạp trùng thảo, cho nên bị xưng là thủy thú. Mà kỳ lân giống như làm hộ sơn cơ quan, chủ nhân của nó có lẽ cũng không phải cái gì đại gian đại ác chi nhân, nên nguy hiểm không lớn, nhưng mà chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lão đạo ở trước mặt vừa đi vừa thỉnh thoảng lại vừa nói, thêm đá không ngừng hướng xuống xoay quanh, tổn thương nặng nề mới khỏi Trương Sinh đi có chút đầu tròn váng. Bốn phía là lồi lõm không khảm vết đá, nhìn lên đồng thời không có dấu giếm cái gì bấy dập cơ quan. Bất quá cũng không đi nhiều một chốc, thêm đá liền đến cuối, ba người đã dọc theo thêm đá đi tới lại thêm phía dưới tầng 1. Phía dưới này thực sự là một điểm ánh sáng đều không thấu, lúc này Văn Dương lần nữa lấy ra Dạ Minh Châu, ngoại trừ vậy viên Dạ Minh Châu trung quanh, địa phương khác có thể nói là một mảnh đen kịt. Lão đạo thấy thế tiện tay vung lên, bốn phía tức khắc nhiều hơn mấy phần ánh sáng, Trương Sinh nhìn cũng là ngậm thật lưỡi. Tuy rằng lão đạo từ nhỏ đã cho hắn hình dáng thế ngoại cao nhân, nhưng nhiều nhất cũng chính là biết một chút vật ly kỳ cổ quái, hôm nay lão đạo tựa hồ biến đến không quá giống nhau. Đối diện bọn họ hắc ám bị lão đạo không biết thi triển cái gì pháp quyết điểm bày ra, một tòa đen nhánh tường viện xuất hiện ở nơi đó. Tường viện bên trong có một cái màu tím đen cửa lớn, ngay ở phía trên cửa là một tấm biển, trên viết phá quân hai cái chữ to. Phá quân phủ. Lão đạo giống như cũng là lần đầu tiên xuống tới tầng này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt phủ đệ, càng là chưa từng nghe thấy phủ này. Vì sao cái này phá quân phủ sẽ xây dựng tại loại này chỗ không thấy mặt trời? Văn Dương công chúa một bên hỏi vừa đi theo lão đạo chậm rãi đi về phía phá quân phủ. Không thể không nói, Đen nhánh tường viện cùng màu tím đen cửa lớn tại loại hoàn cảnh này nhìn lên đến vẫn đủ đè nén, mặc dù không có cái loại đó huyết tinh khí tức sơ sát, nhưng mà giống nhau bọn đạo trích chỉ sợ cũng là không dám tùy tiện đến gần. Lão đạo đi tại cái thứ nhất, hắn do dự một tí, vẫn đưa tay gõ gõ cửa. Nói đến cũng kỳ quái, loại này phong cách cổ xưa hai phiến mở viện môn nên hai bên đều có bằng cửa, để dùng cho người đến gõ cửa dùng, nhưng mà tấm này cửa lại không có. Theo lý thuyết loại này hiếm thấy trong núi phủ đệ, đồng thời lại bí cốc ở trong lòng đất, nhất định là cái gì di tích các loại, căn bản không có khả năng có người. Lão đạo làm như vậy chẳng qua là theo lễ phép, hoặc giả thuyết là vì thử dò xét một tí có hay không có cơ quan loại hình, loại địa phương này xông vào có lẽ sẽ phát động cơ quan nào đó, mở ra cửa phương pháp có lẽ có vô số loại, gõ cửa chỉ là một cái trong số đó. Bất quá lão đạo cử động đồng thời không có đạt được cái gì đáp lại, bên trong cửa một tia dị hưởng đều không có. Trung quanh nơi này trên tường ngay cả một cái giá đèn đều không có, giống như là có cơ quan. Văn Dương tìm một vòng phối hợp nói ra. Trương Sinh bởi tại mang tổn thương, đi hơi có chút chậm, lúc này mới đi tới gần bên, mới vừa dừng bước lại, chỉ nghe két một tiếng, hai phiến cửa lớn một trái một phải hướng vào phía trong từ từ mở ra. Lão đạo ra hiệu Văn Dương lui ra phía sau một bước, nhìn Trương Sinh một chút như có điều suy nghĩ nói ra, "Trương Sinh, Văn Dương, trong này không biết có nguy hiểm gì cùng kỳ ngộ, ta là khẳng định muốn đi một lần, năm đó bị chuyển tống đến đây, khẳng định cùng cái này phá quân phủ có quan hệ, hai người các ngươi tự quyết định à?" Trương Sinh cũng là không có gì, Văn Dương ngược lại có chút do dự lên. Nàng mục đích của chuyến này là lấy đến địa dương quả thoát khỏi hỗn sự, bây giờ địa dương quả còn chưa tới tay, ở ngoài vừa tiến vào nơi này làm trễ nải thời gian, chẳng phải là tất cả đều hủy. Lão đạo tựa hồ nhìn ra Văn Dương lo lắng, hướng nàng nói đến, vi sư biết rõ băn khoăn của ngươi, hơn nữa cũng không đề nghị ngươi tiến nhập nơi này tựa hồ cùng Trương Sinh có chút liên quan. Hơn nữa từ trước đó mấy ngày dị tượng xem tới, thế giới bên ngoài đã biến thiên, tiên nguyên khí đã bắt đầu rót vào một giới này, còn nhớ đến hôm qua vi sư đã nói với ngươi à? Trương Sinh có chút nghe không hiểu lão đạo cùng Văn Dương nói, hôm qua hai người bọn họ nói gì? Văn Dương nhẹ gật đầu, nhìn thấy một mặt không hiểu Trương Sinh mở miệng giải thích nói, sư phụ ngày hôm qua cùng ta bói một quẻ, nói cơ duyên của ta ở bên ngoài không ở nơi này, bởi vậy ta liền không bảo. Nói xong lời này Văn Dương tựa hồ lại hạ quyết tâm, nhìn về phía hai người nói đến, sư phụ, sư đệ, vậy ta ngay ở chỗ này chờ ba ngày sau đó như là hai người các ngươi còn chưa xuất hiện, vậy Văn Dương liền tự động rời đi, nếu như bên ngoài giống như sư phụ nói tới như vậy biến hóa, vậy ngày khác Văn Dương tu vi có chỗ tiến bộ lúc đó nhất định về lại dò xét đến tận cùng. Nếu như cái này trong phủ có nguy hiểm gì ngay cả lão đạo đều giải quyết không được, vậy nàng Văn Dương vào cũng là tặng không một cái mạng, nếu quả thật có thể giống như lão đạo nói có thể nhờ vào tụ linh quyết thành tựu một phen, đây mới là lão đạo muốn thấy. Nghe được lời này, lão đạo cũng là nghẹn ngào cười một tiếng nhẹ gật đầu, nha đầu này cũng không biết mong đợi điểm tốt. Đi thôi. Nói xong lão đạo liền tiến lên trước hai bước tiến nhập trong cửa, Trương Sinh cùng phía sau Văn Dương chỉ thấy được lão đạo chui vào trong cửa trong bóng tối, trong chớp mắt liền không có thân ảnh. Trương Sinh cùng sư tỷ cáo từ, quay người lại cũng bước vào trong cửa biến mất không thấy gì nữa. Văn Dương có chút khẩn trương nhìn hai người tan biến ở trong cửa lớn, sau đó cửa lớn liền nhanh chóng đóng lại. Trước đó có sư phụ cùng sư đệ tại, nàng ngược lại cũng không có phát giác được cái này địa phương có bao nhiêu âm trầm, bây giờ chỉ còn dư nàng một cái, mặc dù lao đạo lưu lại ánh sáng vẫn còn, nhưng nhìn về phía bên trên thềm đá cùng phá quân phụ trung quanh, Văn Dương vẫn không khỏi ôm lấy cánh tay. Rất nhanh, nàng liền nhớ lên lao đạo lúc sắp đi nói lời nói, lập tức tìm một chỗ sáng nhất chỗ ngồi xuống vận chuyển tụ linh quyết. Quả nhiên, nơi này cái gọi là tiên nguyên khí mặc dù không có phía trên như thế dư giả, nhưng mà cũng tồn tại, đoán chừng là trước đó thấm thấu xuống, tiên nguyên khí đi qua tụ linh quyết từ bên ngoài cơ thể hấp thu vào đến trong cơ thể, hóa thành từng sợi nguyên lực rót vào toàn thân, loại cảm giác này là nàng trước đó tu hành tụ linh quyết thời gian trước đó chưa từng có. Văn Dương cảm giác được không riêng đầu não, ngay cả cơ năng thân thể thậm chí kinh mạch đều đang không ngừng biến hóa, mặc dù loại biến hóa này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà chỗ tại loại này cực tinh chi địa, không có bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, quên mình hoặc là trong cơ thể hết thể biến hóa nàng đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Lại nói lao đạo bên này, một cước bước vào phá quân phủ cửa lớn, có một khắc ngắn ngủi thất thần. Loại cảm giác này để cho hắn giống như đã từng quen biết, chính là năm đó sử dụng thượng cổ Na Di lệnh thời điểm cái loại cảm giác này. Mà trước mắt đại điện cùng đỉnh điện sao trời để cho lão đạo cùng phía sau tiến vào Trường Sinh đều trợn mắt hốt mồm. Đông Dương Vương lúc này đang bể đầu sức chán xử lý chính vụ. Liên tiếp mấy ngày dị tượng đi đôi với trước đó Văn Dương công chúa truyền đi người tu tiên tồn tại lời nói, làm cho dân gian sớm đã là loạn thành một bầy, có một bộ phận người cảm thấy tràn ngập nguy hiểm, bởi vì là có truyền ngôn nói bọn hắn Đông Dương quốc tu sĩ trêu chọc trên trời chân chính thần tiên, sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Còn có người nhưng là bắt đầu thắp hương tỉnh thần, hy vọng có một ngày tiên nhân hàng thế lúc đó có thể phúc trạch vào người. Văn Dương công chúa thí luyện một chuyện đã sớm bị mọi người quên đến không còn một mảnh, ba ngày ước hẹn cũng rất nhanh liền đến. Cự ly mọi người bên dưới đoạn nhai đã là ngày thứ ba, giữa trưa là Văn Dương công chúa ước định canh giờ. Đông Dương Vương tử Văn Dương tiếp thân nha hoàn nơi đó biết được nàng bụng trộm xuống đoạn nhai, đã sớm lo lắng không được, hôm nay càng là mang theo hoàng thành cấm quân tự mình tọa trấn đoạn nhai bên cạnh chờ đợi tin tức. Cái thứ nhất đi lên là một cái tóc ngắn thanh niên, Đông Dương Vương nhớ cho hắn cũng là ngày đó yến hội chính giữa một vị, nhìn nét mặt của hắn tựa hồ là không có đạt được địa dương quả. Rất nhanh lại có mấy người lần lượt trở về, bao quát nhị công tử của Lôi gia, ngoại trừ Văn Dương công chúa cùng Tề Mặc, những người khác Đông Dương Vương cũng không phải rất để ý không bao lâu, Tề Mặc cũng thuận lấy dây thừng đi lên, loại này dây thừng phía trên có rất nhiều vòng móc, đi xuống thời gian từng chút thao tác, đi lên chỉ cần muốn khẽ trụ, là có thể từ từ đi lên, hơn nữa có thể nhiều lần sử dụng, một sợi dây thừng có thể liên tục đưa nhiều người ngược lên. Tề Mặc hướng về phía Đông Dương Vương thi cái lễ, nhìn chung quanh một vòng đồng thời không nhìn thấy Văn Dương công chúa bóng dáng, khẽ cho mày. Đông Dương Vương hướng phương hướng của hắn đi tới, tựa hồ biết rõ Đông Dương Vương muốn hỏi điều gì, Tề Mặc trực tiếp thấp giọng nói ra, Tề Mặc gặp qua Đông Dương Vương, tại hạ cũng không có cùng công chúa đồng hành, bởi vậy không hiểu nhiều. Nghe thấy lời ấy Đông Dương Vương thở dài một tiếng lại đi trở về, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ nha đầu này chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ. Nên đi lên người cơ hồ tất cả lên, thời gian đã qua, còn có không ít không đến tham gia đoạn nhai thực tập nên sớm đã đi. Các phương thế lực đi qua lẫn nhau hỏi dò phát hiện đều không có lấy được đến địa dương quả, liền lần lượt cáo từ, ban đầu lời nói chí ít sẽ lưu đến sau cùng nhìn một chút ai sẽ có cái này cơ hội lấy được đến phò mã chi vị, nhưng mà mấy ngày nay biến hóa của ngoại giới để cho thế lực khắp nơi đều dục dịch. Ước định thời gian đã qua, cũng không có người nhận được Văn Dương công chúa trong miệng cái gọi là địa dương quả, vậy Văn Dương công chúa hôn sự cũng chỉ có thể về sau thả. Đại đa số người cũng không biết Văn Dương công chúa cũng đi theo xuống đoạn ngay, chẳng qua là cho là hắn thất vọng bởi vậy không đến hiện trường, cũng là Đông Dương Vương tự mình đến để bọn hắn không rõ ràng cho lắm. Sắp trời dần tối, chư phương thế lực lần lượt cáo tử, những người còn lại cũng không nhiều, Đông Dương Vương lúc này đều không có tâm tư tuyên vải liên quan tại hôn sự bất luận cái gì đến tiếp sau quyết định, trực tiếp sắp xếp người đưa tiễn các phương. Không sẽ thật đã xảy ra chuyện gì a? Đông Dương Vương cũng không dám nghĩ quá nhiều không kết quả tốt, chỉ tốt trước đi hồi cùng, để cho người ta bất phân ngày đêm thay nhau lúc này canh gác, vừa có công chúa tin tức lập tức báo cáo. Trở về trình trên đường Tề Mặc thì bắt đầu nghiên cứu lên chúng quanh nhiều hơn tiên nguyên khí đến, là một tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, từng hấp thu qua một phần sư tôn vì hắn tụ tập tới linh khí, nhưng mà cũng vẹn vẹn chỉ có một lần kia. Từ nay về sau, Tề Mặc liền tại không có đụng phải linh khí, mặc dù loại này cơ hội từng chỉ có một lần, bất quá loại này khắc cốt minh tâm cảm giác cũng làm cho hắn trí nhớ khắc sâu. Nhưng mà khi hắn hạ nhập bí cốc về sau, trên không liên tục dị tượng hắn thấy được, hơn nữa sau đó hắn liền cũng cảm nhận được không khí chung quanh bên trong nhiều hơn một loại đặc thù tồn tại, không phải linh khí, nhưng tựa hồ hơn hẳn linh khí. Tề Mặc tạm thời gian xưng cái đó là mới linh khí. Làm thời gian hắn đồng thời không có dám trực tiếp hấp thu nhập thể luyện hóa, mà là quyết định sau khi trở về hỏi một chút sư tôn lại nói. Cho đến hắn đi ra bí cốc, phát hiện phía ngoài loại này mới linh khí cơ hồ đã chiếm cứ chủ đạo. Cái này khiến hắn quyết định, nhìn xem có thể hay không thử hấp thu luyện hóa một bộ phận. Tề Mặc từ Hiển Dương đạo nhân nơi đó học tập trọn vẹn chân biến quyết, tự nhiên cũng bao hàm như thế nào hấp thu linh khí đồng thời luyện hóa thành linh lực. Hắn cũng không biết loại này cùng loại linh khí vật chất có thể hay không bị cái này pháp quyết hấp thu đồng thời luyện hóa, nhưng mà tóm lại muốn thử một lần mới biết. Chân viêm quyết vận chuyển lên, bốn phía đặc thù khí thể bắt đầu chậm rãi hướng về phía hắn tụ đến, có bao nhiêu chậm, muốn nhiều chậm có bao nhiêu chậm, mặc kệ, hấp thu một điểm là một điểm. Tề Mặc cắn răng một cái, đem trong cơ thể trước đó cận tồn không nhiều linh lực toàn bộ rót vào, đan điền bên trên thông suốt, theo từng tia đặc thù khí thể bị hắn hút vào thân thể, thời gian dần trôi qua hắn có một loại so mới vào luyện khí kỳ thời gian còn muốn cảm giác kỳ diệu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 10, thượng cổ giao quang chi danh Tề Mặc cẩn thận cảm thụ được bên trong thân thể biến hóa, mặc dù trong thời gian ngắn biến hóa quá mức bé nhỏ, nhưng chính là một chút chuyển biến, nhưng như cũng để cho hắn có loại tựa hồ thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn cảm thấy khả năng này là một loại ảo giác, bởi vì là loại này cơ năng thân thể bên trên biến hóa, không có giống như sư tôn hắn như thế mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm tu luyện không cách nào hình thành. Vùng đan điền cái kia mới vào luyện khí cảnh về sau còn sót lại cực ít linh khí, cũng giữa bất chi bất giác liền bị những thứ này mới hấp thu mới linh khí bao khỏa đồng thời từng bước chuyển đổi tan biến. Tề Mặc ngay từ đầu kinh ngạc tại thân thể kinh mạch các nơi biến hóa ở bên trong, về sau mới phát hiện điểm này, không khỏi có chút bận tâm, do dự quá muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp. Không biết rõ quá bao lâu, Tề Mặc mở hai mắt ra, vén lên xe ngựa màn cửa, đã là sắc trời đã tối. Người đâu, tới chỗ nào? Tề Mặc lớn tiếng hỏi. Rất nhanh thì có một gã đại hán cưỡi ngựa đã tìm đến bên cạnh ngồi đáp, hồi điện hạ, nhanh trở lại xuất vân quốc. Ồ, nhanh như vậy? Đúng vậy điện hạ, ngài đã phân phó, không có mệnh lệnh không được quấy rầy, bọn người thuộc hạ cũng chưa từng ngừng. Đại hán tại trên ngựa cung kính nói. Tề Mặc sững sờ, hắn nhớ lên đã tới xuất phát phía trước thì nói qua một câu như vậy, bất quá hắn lúc đó cũng không nghĩ tới cái này vừa nhập định liền lâu như vậy. Thế mà đều nhanh đến xuất vân quốc, từ xuất phát đến bây giờ ít nhất cũng là tốt thời gian mấy ngày, hắn không ăn không uống có thể, bởi vì là luôn luôn đang hấp thu loại này mới linh khí quan hệ, hắn căn bản không cảm giác được đói khát. Bất quá những thứ này tùy tùng cùng người đánh xe thế nhưng người bình thường, tiếp tục như vậy còn không chết vì mệnh cái nguy hiểm tính mạng. Thế là mau mau bên dưới khiến cho mọi người chỉnh đốn nghỉ ngơi, lúc này mới làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay gấp rút lên đường cơ hồ không có ngừng qua, chỉ tại quán ven đường dừng lại qua mấy lần, tạo thuận lợi hoặc là tùy tiện đệm một hơi, ăn no cái bụng gì gì đó thì khỏi nói, chẳng qua là mọi người đều cho là điện hạ có chuyện gì quan trọng phải thêm gấp hồi đều bởi vậy cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Tề Mặc xuống xe nhìn thấy người chung quanh đều một mặt mỏi mệt lại không một câu oán hận nào không khỏi có chút động cho, thế là nhẹ gật đầu nói ra, vất vả các vị, phía sau như thường ngừng là được rồi. Vâng, điện hạ. Người tùy tùng cùng trả lời. Tề Mặc nhìn về phía xuất vân quốc phương hướng suy nghĩ xuất thần, nhưng trong lòng lại nghĩ hai ngày này nhập định quá trình. Sau khi xuống xe hắn liền cảm nhận được chung quanh mới linh khí đồng thời không có chút nào biến đến mỏng manh, xem ra xuất vân quốc tình huống bên kia cũng là đồng dạng. Mà chính hắn tại hấp thu một bộ phận mới linh khí về sau liền phát hiện, hắn chuyển hóa về sau linh ở bên trong hoàn toàn khác nhau tại trước đây linh lực. Linh lực là người tu tiên đi qua hấp thu linh khí trong trời đất về sau, tại trải qua đặc định phương thức chuyển hóa thành linh lực tồn tại. Tại chuyển hóa sau khi thành công sẽ chứa đựng tại thân thể các nơi kinh mạch, tại cần muốn thi triển pháp quyết lúc lại điều động đi ra. Bất quá rất rõ ràng loại này mới linh khí cùng hắn ban sơ hấp thu linh khí không hề là một chuyện, không thể thay vào đó. Chỉ ít chuyển hóa loại này mới linh khí so trước đó muốn không thạo rất nhiều, trong thời gian ngắn xem ra còn không thể quen thuộc. Cái này khiến mới vừa thấy được một tia hy vọng Tề Mặc có chút để bài, vốn dĩ là cuối cùng tại được cả nhà đột phá, kết quả là chẳng qua là hấp thu một thân bảo bối lại không có chỗ xuống tay. Bất quá hắn còn gửi hy vọng tại trở về gặp sư tôn, xem hắn lao nhân ra có phương pháp gì có thể nhanh chóng chuyển hóa loại này mới linh khí. Hai ngày sau, Tề Mặc đội xe vừa đi vừa nghỉ, hành trình đồng thời không có trước đó như thế chạy, nhưng mà Tề Mặc nhưng trong lòng thì càng ngày càng sốt ruột, mặc dù lúc này đã về tới Xuất Vân Quốc cảnh nội. Khi đi ngang qua một cái biên cảnh tiểu trấn thì hắn cảm giác được chung quanh mới linh khí phá lệ nồng đậm. Dựa vào cảm giác hắn dẫn người một đường đi tới tiểu trấn ranh giới một con sông một bên, nhìn thấy bờ sông có không ít người tụ tập ở đây. Thật vẫn thần kỳ, y phục này rửa thật sạch sẽ. Đúng thế, nước này đột nhiên thì trở thành dạng này, ai không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lão Lưu bọn hắn không phải đi thượng du cha xét ta, chờ bọn hắn quay lại liền biết. Nghe những người này nghị luận, lại thêm bên trên chúng quanh càng phát đậm đà mới linh khí, Tề Mặc đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng dẫn người dọc theo sông nhỏ hướng thượng du chạy tới. Không bao lâu liền gặp được đoàn người, xem bọn hắn ăn mặc hẳn là vừa rồi đám người kia trong miệng nói đến thượng du đánh dò xét chi nhân. Mấy vị thế nhưng muốn tiến đến thượng du. Tề Mặc đuổi về phía trước hỏi. Lão Lưu một nhóm mấy người trở về đầu nhìn thấy Tề Mặc cùng phía sau hắn mấy vị tráng hán tùy tùng không khỏi cũng là sức sở, vội vàng nói, đúng, đúng à, vị công tử này, mấy vị đại gia, có gì phân phó? Bọn hắn chẳng qua là phổ thông bách tính, nhìn thấy Tề Mặc đoàn người trang điểm cùng dáng người, mặc dù không phải ác tặc thổ phỉ loại hình, nhưng mà cũng có thể là thân phận gì hiển hách chi nhân, tự nhiên không dám thất lễ, đầu đôi gốc ngọn đem chuyện đã xảy ra giải thích một phen. Cùng Tề Mặc phỏng đoán không sai biệt lắm, bọn hắn là trong trấn nhỏ cư dân, ngày bình thường thường xuyên đến con sông này đến giặt rũ quần áo. Hai ngày này bắt đầu cái này trong sông nước càng phát thanh tịnh, hơn nữa lại bẩn quần áo chỉ cần dính bên trên cái này sông nước, nhẹ nhàng xoa nắn mấy cái là có thể thanh khiết như lúc ban đầu, hơn nữa quần áo bên trên còn có không nói ra được toan thoảng. Sông nước từ thượng du đi xuống, đường tắt bọn hắn nơi này, bởi vậy những cư dân này liền muốn đi thượng du dò xét một dò xét đến tận cùng. Hơn nữa càng đi bên trên du tẩu, mới linh khí liền càng ngày càng đậm, lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây phát sinh trên trời rơi xuống dị tượng, Tề Mặc cảm thấy thượng du tất nhiên có bản thân muốn có được đáp án. Tại hoa chút ít bà quên lui mấy vị cư dân về sau, Tề Mặc dẫn người một mình chạy thượng du mà đi. Khoảng chừng đi một canh giờ, phía trước thấp thoáng có thể nhìn thấy một chỗ lầu cát, Tề Mặc tập trung nhìn vào, cái kia lầu cát lại có phân nửa lặng không đứng lặng tại dòng sông bên trên, một nửa khác thì tại bên bờ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tề Mặc nhớ lên mấy ngày trước đây chuyện phát sinh. Bí cốc ở bên trong, hắn mặc dù cảm nhận được chấn động các loại dị tượng, nhưng mà đồng thời không có thấy tận mắt đến một đường đi tới nghe nói dị tượng trên không trung, chẳng lẽ trước mắt cái này phân nửa đứng tại dòng sông bên trên lầu cát chính là bọn hắn trong miệng trên trời rơi xuống chỗ. Đợi đến mọi người đi tới gần bên, Tề Mặc phân phó hết thảy tùy tùng tứ diện tản ra, không được để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này cái lầu cát, bản thân thì đi về phía lầu cát cửa chính chỗ. Lầu cát lối kiến trúc hoàn toàn khác nhau tại bọn hắn Xuất Vân Quốc đại bộ phận kiến trúc. Lầu cát bốn phía không có bất luận cái gì rượu hoa điêu mái cong làm trang trí, khoảng chừng có lầu nhỏ 4 tầng cao như vậy, chỉ có mái nhà có một chỗ trông rất sống động tượng, ngoại hình tựa như một đầu mãnh hổ, mắt tựa như trung đồng, trên mặt đôi cẩn, đôi dài tại thân. Lầu cát cửa chính phía trên có một khối biển, phía trên lạc lấy ba chữ to, Lang Giả Cát. Thời khắc này Tề Mặc nội tâm là trong sự kích động mang theo một tia tâm thần bất định, nhìn lấy cái này ba cái rồng bay phượng múa đại tự, hắn đã có 9 phần xác nhận cái này Lang Giả Các lai lịch. Đang khi hắn do dự muốn mà như thế nào phương thức bái phòng tòa này Lang Giả Các lúc, cửa lớn thế mà tự mở ra. Tề Mặc hơi suy tư một tí liền đi nhanh bước vào trong đó. Phá Quân trong phủ, lão đạo hai người ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tượng, trong mắt khó nén vẻ kích động. Sư phụ, đây là nơi nào, chúng ta không phải tiến vào cái gì Phá Quân phủ sao? Ngửa đầu nhìn sau một hồi, Trương Sinh cuối cùng tại hoạt động một tí đã sớm mỏi như cổ, sau đó từ từ đánh giá xung quanh. Bọn hắn bây giờ dường như tại một không gian riêng biệt ở bên trong, hai người chỗ đứng chỗ vị tại một mảnh hình tròn to lớn trong sân rộng. Quảng trường tựa hồ là phù ở giữa không trung, hơn nữa bên rìa cũng là không, ngoại trừ quảng trường hình tròn mặt đất bên ngoài, chung quanh toàn bộ bị tinh không vây quanh. Nơi này hẳn là Phá Quân phủ, cẩn thận một chút, nơi này hẳn là tương tự tại tiếp dẫn đài loại hình địa phương. Lao đạo bình tĩnh nói ra. Vừa dứt lời, hai người trước người cách đó không xa liền xuất hiện một đường khói đen che phủ hư ảnh. Thân phận nghiệm chứng. Hư ảnh truyền ra một tiếng trầm thấp lại thanh âm lạnh như băng, tức khắc hai người chân bên dưới hiện lên một vòng ánh sáng. Trương Sinh cúi đầu xem xét, là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy một loại phù văn, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cái này vòng phù văn liền cấp tốc từ mặt đất dâng lên vượt qua đỉnh đầu của hắn. Trong chốc ngắn này, Trương Sinh lần đầu tiên cảm nhận được một loại sinh tử không bởi chính mình trưởng không cảm giác, dường như bất kỳ ý tưởng gì hoặc là bất luận cái gì bí mật dường như đều bị vầng sáng này theo dõi không còn một mảnh. Bất quá hắn lại nhìn thấy lao đạo đều không núp nhích đảm nhiệm bởi cái kia vòng sáng ròm rò xét, dứt khoát hắn cũng lặng lặng các loại lợi lên. Nam, tiên giới Trương gia huyết mạch, nhị giai địa tiên, tuổi chắn 1.042, chủ tu tâm pháp Huy Thiên Công. Vừa dứt lời, lão đạo cùng Trương Sinh đều trợn to hai mắt lẫn nhau mà nhìn xem đối phương. Tin tức này khẳng định không phải Trương Sinh, nơi đây lại không có người khác, đó không thể nghi ngờ nói chính là Trương Thiên Phong. Để cho lão đạo kinh ngạc chính là cái này Phá Quân phụ tiếp dẫn đài thế mà thật có thân phận nghiệm chứng hiệu quả, hơn nữa lại có thể đem tuổi của hắn báo đi ra, rốt cuộc tuổi của hắn ngay cả chính hắn đều có chút không nhớ rõ, hắn chẳng qua là biết đại khái bản thân chắc có một hơn 1000 tuổi. Sư phụ, ngài lão nhân gia thật sống hơn 1000 năm. Trương Sinh mang theo một mặt không tin thần sắc hỏi. Còn không các loại lão đạo trả lời, thanh âm lạnh như băng kia tiếp tục nói, người của tiên giới không được tại thế gian dừng lại. Đại Na Di lệnh. Nghe nói như thế, lão đạo con ngươi bỗng nhiên trợ to, thầm nghĩ không tốt, ngay sau đó hắn phát hiện một cô ý chí áp chế hắn động đậy không được. Chỉ có thể nhìn chân bên dưới cái kia vòng sáng từng bước đem mình chậm rãi nhấn chìm. Sau đó, liền không có sau đó. Vòng sáng đem lão đạo nhấn chìm về sau, hắn xác thực cảm nhận được năm đó hắn thi triển Đại Na Di lệnh thời điểm cảm giác, nhưng mà bây giờ bản thân lại vẫn là thân ở vòng sáng bên trong, đồng thời không có bị chuyển tống đi. Hắn nhìn thấy Trương Sinh cũng ở bên cạnh cách đó không xa một mặt tò mò nhìn mình có chút không hiểu hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Lão đạo trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào đáp, hắn nghĩ phân tích nói, cái này pháp trận mất hiệu lực. Không đúng, bên này pháp trận không có vấn đề nên, xảy ra vấn đề hẳn là tiên giới bên kia trận pháp truyền tống. Nói chuyện đồng thời, sau lưng của hắn đã có chút ít phát lạnh, cái này phá quân phủ Đại Na Di lệnh truyền tống trận cư nhiên như thế bá đạo, để cho thân là địa tiên hắn đều vô pháp phản kháng, may mắn chính là tiên giới bên kia xảy ra vấn đề, lúc này mới không có đem hắn truyền tống về tiên giới. Bất quá lão đạo vẫn còn có chút lo lắng, phát sinh loại tình huống này không biết rõ cái kia trong tối chi nhân sẽ phản ứng thế nào, sẽ không trực tiếp đem hắn gạt bỏ à. Thanh âm lạnh như băng tựa hồ đồng thời không có đối với lão đạo không có bị truyền đi đồng thời không có cái gì đến tiếp sau biểu thị, mà là tiếp tục nói ra, nam, thượng cổ giao quang huyết mạch, tuổi chắn 16, phá quân phụ cấp bậc, bạc cấp. Khụ 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 khụ. Một bên đột nhiên truyền đến lão đạo dồn dập khục âm thanh, chính là tới từ lão đạo. Tuổi chắn 16 thượng cổ giao quang huyết mạch, lão đạo mặc dù số tuổi không nhỏ, nhưng mà lỗ tai không có vấn đề gì, không thể nào nghe lầm. Cái này tự nhiên chỉ chính là trước mắt Trương Sinh. Còn như giao quang huyết mạch là cái gì, lão đạo dù chưa nghe qua, nhưng mà thêm lên thượng cổ tiền tố nghe lên liền không tầm thường. Tại tiên giới, hắn chỉ nghe nói qua ai nhà mới ra cái viễn cổ huyết mạch, vậy cũng là cổ xưa tiên vương gia tộc mới ngẫu nhiên sẽ có. Thượng cổ từ mặt chữ ý tứ xem tới, tựa hồ so viễn cổ còn phải xa xưa hơn, hắn là một điểm liên quan tại thượng cổ huyết mạch tin tức cũng không biết. Vẫn còn sau cùng kia cái gì phá quân phụ cấp bậc, hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết, giới thiệu hắn lúc thế nhưng ngay cả nói đều không nói bộ này, còn kém chút cho hắn đưa tiễn. Trương Sinh tin tức bị hư ảnh kia báo ra, cùng lão đạo tin tức có chỗ bất đồng, không có tu vi cùng tu hành tâm pháp, nhưng mà nhiều hơn một cái phá quân phụ cấp bậc. Sau đó vòng sáng tiêu tán, hai người đi động khôi phục từ bảy, phía trước phát ra thanh âm hư ảnh cũng tản đi hấp vụ, càng là một bộ rơm dạ thân thể khôi lỗi. Hình nộm mặt bên trên không có ngũ quan, chẳng qua là dùng cỏ mịn tùy ý buộc lên một cái đầu hình dạng, trên thân thì ăn mặc cũ nát áo vải. Nó hướng Trương Sinh đi tới, đồng thời đưa cho sau đó người một viên sinh sắn lệnh bài. Trương Sinh ước lượng một tí, rất nhẹ, nhìn kỹ lại, màu vàng xanh nhạt tiểu lệnh bài trên viết hai chữ, phá quân. Đây là phá quân phủ lệnh bài thông hành. Hình nộm cái kia không có ngũ quan nét mặt bên trên nhìn không đến bất kỳ biểu tình gì, lại trả lời Trương Sinh vấn đề. Phá quân tiền bối, lệnh bài này có tác dụng gì? Trương Sinh cung kính hỏi, người rơm này nhìn lên liền không dễ trọng. Gọi ta hình nộm liền có thể, phá quân là của chủ nhân tinh tượng sở thuộc, ngươi có thể cầm phá quân lệnh đi qua phá quân phủ đối ứng đẳng cấp bất luận cái gì nơi trốn. Trương Sinh ngay từ đầu cho là người rơm này sẽ rất hùng, nhưng mà nhiều lần hỏi dò xuống hắn thế mà đều hoàn toàn đáp lại, nhìn lên bộ dáng rất dễ nói chuyện, thế là hắn liền đem nơi này tin tức hỏi cái toàn bộ. Không nghĩ tới ba cấp phá quân làm cho liền có thể làm cho hình nộm biết gì trả lời đó, theo câu trả lời của hắn, phá quân làm cho hết thể có cấp 9, là có thể chậm rãi thăng lên, là một cá nhân nắm giữ cấp 9 phá quân khiến cho thì, toàn bộ phá quân phủ liền hoàn toàn thuộc về hắn hết thảy. Cái này phá quân phủ chính là giao quang tinh quân trụ sở, giao quang tinh quân đã sớm không có ở đây, nhưng mà giao quang tinh quân ở nơi này trong phủ lưu lại hắn hoàn chỉnh truyền thừa. Ta tại sao có thể có thượng cổ giao quang tinh quân huyết mạch? Nghĩ tới đây Trương Sinh lại hỏi hướng về phía một bên im lặng không nói lão đạo, sư phụ, ngài năm đó là ở đầu nhà ta. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 11, trong mây đạo tràng, như mộng mới tỉnh nói đến thì dài, bất quá nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Lão đạo luôn luôn trầm mặc cuối cùng mở miệng nói ra. Trương Sinh nhẹ gật đầu, đúng lúc này thì hình nộm nhìn Trương Sinh không có vấn đề gì hỏi lại hắn, trong nháy mắt đi về phía hình tròn quảng trường lối ra duy nhất. Một cái cầu hẹp, cầu một đầu khác nhưng là một cái cửa thông thường, tấm của này liền lẻ loi lẳng lặng đứng ở đó. Nhưng mà bất kể từ góc độ nào nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy chính diện cửa, lại không nhìn thấy phía sau nó bất luận cái gì. Hình nộm đứng tại bên cạnh cửa, chỉ về cửa chính giữa một cái ấn ký kia. Trương Sinh hai người đi ra phía trước, nhìn thấy ấn ký kia hình dáng vừa vặn cùng trên tay hắn phá quân lệnh không sai biệt lắm. Duy nhất rõ ràng khác biệt là cái này nhóm bên trên biểu hiện khắc văn là nhất, mà Trương Sinh phá quân lệnh bên trên nhưng là tam. Từ vừa rồi hỏi do ở bên trong biết được tin tức xem tới, tam cấp lệnh bài có thể xuất nhập nhất, nhị cùng tam cấp nơi trốn. Hắn đem phá quân lệnh sắp gần trên cửa ấn ký, còn không chờ hắn để lên, ấn ký kia liền chủ động sáng lên, sau đó cửa lớn từ từ mở ra. Trương Sinh nhìn về phía sau lưng lão đạo hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu không cần phải để ý đến hắn. Một bước tiến bước mạnh mẽ cửa lớn, nhưng là để cho Trương Sinh có một loại cảm giác quen thuộc, không sai, chính là cùng từ trong lòng đất hang động mới vừa tiến vào phá quân phụ thời điểm giống nhau, chuyển tống trận. Tâm trạng nhoáng một cái, một giây sau, Trương Sinh lại mở mắt phát hiện mình người đã ở tại một chỗ trong đại sảnh. Hắn đơn giản đánh giá một tí xung quanh, tại chính mình trái phải còn phân biệt đều có một cái cùng mình dưới chân cơ hồ giống nhau phụ văn ấn ký. Đây cũng là tương tự tại Đại Na Di lệnh dạng kia trận pháp truyền tống. đột nhiên lao đạo thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến. Nhìn thấy lao đạo cũng đi theo, Trương Sinh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc lao đạo không có phá quân lệnh, hắn thật đúng là lo lắng lao đạo bị kẹt ở nơi đó. Nơi này hẳn là chân chính phá quân phủ, thật là nồng đậm nguyên khí. Lao đạo cảm nhận được chung quanh tràn đầy đại lượng nguyên khí. Trương Sinh không ngừng đánh giá chung quanh, hai người bọn họ bây giờ thân ở đại sảnh đại khái là bọn hắn chỗ ở sân nhỏ bốn người lớn như vậy. Liên tại phía trước cách đó không xa cũng chính là giữa đại sảnh, có một cái phù ở giữa không trùng tương tự vu địa đồ một loại đồ vật, mà đại sảnh chung quanh nhưng là có rất nhiều đạo cửa lớn, mỗi một đạo cửa lớn bên trên đều có một cái phá quân phủ đăng ký. Hình nộp nhưng là trống rông xuất hiện trong đại sảnh lớn lửng bản đồ bên cạnh đứng yên không nói, tựa hồ đang đợi cái gì. Sư phụ, ta đi trước nhìn một chút. Nhìn thấy lao đạo nhẹ gật đầu, Trương Sinh đi về phía trong đại sảnh. Loại này kiểu dáng bản đồ Trương Sinh ngay cả thấy đều chưa thấy qua, đứng tại địa đồ phía trước, đưa tay đụng cũng không phải, mở miệng nói cũng không phải, nhất thời trong lúc đó lại có chút ít lúng túng. Hình nộm tựa hồ có hơi nghi hoặc nhìn một chút Trương Sinh, sau đó nhẹ nhàng bung tay lên, bản đồ thế mà hướng về phía Trương Sinh bay tới. Đây là tinh đồ. Hình nộm thanh âm chuyển đến. Trương Sinh còn chưa phản ứng kịp, chẳng qua là vô ý thức nhắm một con mắt lại, lúc mở ra, trước mắt đại sảnh đã không giống như trước đó. Tinh đồ không biết sao thì đã trở về vị trí ban đầu, lặng lặng mà trôi nổi trong đại sảnh, mà đại sảnh bốn phía trên mỗi một đạo cửa đều nhiều một chút ghi chú. Trương Sinh hai người tiến nhập đại sảnh địa phương cũng chính là lao đạo bây giờ vị trí, nếu như là phía nam, như thế phía tây theo thứ tự là nhất cấp truyền đạo tràng, nhị cấp diễn võ tràng, tam cấp thí luyện tràng. Phía đông theo thứ tự là tứ cấp binh cát, ngũ cấp tàng thư cát, lục cấp cựu tinh đăng cát. Đối diện lấy bọn hắn cánh bắc trung ương là một cái khép kín lấy đồ sộ cửa đồng xanh, trên viết cựu cấp giao quan điện, hắn hai bên phân bố thì là thất cấp thần thú điện cùng bát cấp thần tướng điện. Chín cấp bậc hẳn là đối ứng phá quân lệnh bên trên cấp bậc, đạt tới tương ứng cấp bậc mới có thể mở ra đối ứng địa phương. Phía sau liền không nghĩ, Trương Sinh cầm trong tay tam cấp lệnh bài, nhìn về phía bên trái ba đạo cửa. Tiền bối, ngài cảm thấy vạn bối nên trước tiến vào cửa nào là tốt? Trương Sinh suy nghĩ muốn quay đầu hỏi hướng về phía hình nộm, sau đó người không nói gì mà là tựa đầu chuyển hướng nhất cấp truyền đạo tràng. Đa tạ tiền bối. Tuy rằng hắn phá quân lệnh là tam cấp, nhưng mà đầu tiên cái này phá quân phụ cho hắn tam cấp lệnh bài khẳng định không phải bởi vì hắn tu vi cường đại. Trương Sinh nhờ vào thể xác phàm tục sinh sống 16 năm, ngoại trừ lao đạo dạy hắn một điểm vẽ phù gia lông cùng giúp hắn mở thiên nhãn tập đến một điểm điêu trùng tiểu kế, còn không có tu hành qua bất luận cái gì tâm pháp, càng không có bất kỳ tu vi trong người. Cái kia chỉ có thể là bởi vì hắn thượng cổ huyết mạch. Trương Sinh cảm thấy cái này phá quân phụ chính là cái kia giao quang tinh quân dùng để rèn luyện vãn bối hoặc là thu đồ đệ chi địa. Đi về phía truyền đạo chẳng lúc, Trương Sinh còn nhìn lao đạo một cái, phát hiện người sau đã tiến nhập bình thường ngồi xuống nhập định loại trạng thái kia, tựa hồ thực đang hấp thu trùng quanh tiên nguyên khí. Trương Sinh chỉ biết là lão đạo không truyền thụ cho hắn tâm pháp là bởi vì bọn hắn nơi đó không có linh khí, không thể tu hành, nhưng mà bây giờ vô luận là cái này phá quân trong phủ hoặc là bên ngoài Đông Dương quốc, đều có tiên nguyên khí tồn tại, nói cách khác, tựa hồ là có thể tu hành tâm pháp. Đi ra phía trước, như cũ cầm ra phá quân lệnh đem truyền đạo tràng đại môn mở ra, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong cửa bất luận cái gì tình cảnh, bởi vì là một đạo màu xanh đen bình phong chắn phía sau cửa. Mới vừa dậm chân tiến vào cửa, ý thức một trận, Trương Sinh liền biết mình đi tới một địa phương khác. Hắn lúc này đứng ở một cái màu xám trắng gạch đá trên đường, hai bên là hai tôn trông rất sống động kỳ lân tượng, dáng chặt tượng rìa ngoài là một loạt nửa người cao lan can đá một bên khác hình như có đồ vật gì nổi bồng bềnh giữa không trung, Trương Sinh hơi nghi hoặc một chút đi tới, vị lấy lan can đá hướng ra phía ngoài xem xét, trực tiếp dọa đến lui lại hai bước ngồi tại trên đất. Nơi đây càng là một tòa lơ lửng chi địa, bởi vì hắn thấy được ngoài rìa lan can đá nổi lơ lửng cự hình bệ đá cùng cách đó không xa đỉnh núi cao ngất. Hướng về phía phương xa nhìn đến, liền nổi bồng bềnh giữa không trung đám mây cũng không có bình thường cách đến xa như vậy, dường như cùng hắn chỗ tại cơ hồ độ cao không sai biệt lắm. Cảnh tượng này rất là chân thực, Trương Sinh địa tọa ở nơi này ước rộng hai trượng gạch đá trên đường lại như cũ có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Chỉ hoãn một hồi, Trương Sinh lúc này mới trèo lên đứng thẳng người, lúc này mới nhớ lên xem tới hướng về phía phía sau, cái này xem xét suýt chút nữa lại ngã sắp xuống, phía sau không đến một trượng chỗ chính là đường đá phần cuối, không có bất luận cái gì rào chắn, một cước đạp hụt liền sẽ rơi xuống phía dưới trong trời cao. Còn tốt truyền tống trận kia cự ly bên rìa có một chút tự ly, không thì bản thân truyền tống tới về sau thoáng lui hai bước liền sẽ ngã đi xuống. Trương Sinh không dám suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hướng về phía trước đi qua, hắn đã sớm nhìn thấy phía trước cảnh hùng vĩ, chỉ nghĩ đến gần một chút dò xét đến cùng. Đi về phía trước ước 5-6 trượng chính là một chỗ sơn môn, bất quá trước mắt sơn môn để cho Trương Sinh có chút không thở nổi. Một loạt thềm đá ước chừng mười mấy bậc, góc độ không phải rất dốc, nhưng lại vừa vặn làm người ta nhìn từ phía dưới không đến phía trên cửa sơn môn, mà trên thềm đá sơn môn nhưng là cùng vừa rồi hắn nhìn thấy ngoài rìa lan can đá cự hình bệ đá giống nhau. Nổi đồng bền giữa không trùng, cùng mặt đất cũng không tiếp nối chỗ. Sơn môn nước cao 3 trượng, tường trắng ở chính giữa, bốn cái góc bốn cái cột vuông hư lập ở giữa không trùng, cuối cùng hiện lên màu đồng xanh. Phía trên nhưng là 3 tầng ngói xanh đỉnh hơi nghiêng, mỗi một tầng bốn cái góc đều có kim long trên sống mái cong, mà cảm giác gáp bách mạnh nhất nhưng là tọa tại sơn môn chóp đỉnh ngay phía trên thanh đồng chính lưng núi. Chính lưng núi hoành tọa tại sơn môn trên cùng, hai bên to lớn thanh đồng đầu rồng cho một loại người điều khiển xương mù lên cảm giác. Bên trong sơn môn có 3 hàng thềm đá, Trương Sinh đi là ngoài cùng bên phải nhất. Đi bên trên thềm đá, qua cửa sơn môn, bên trong con đường kia bị một cái vách gỗ ngăn trở, một trụ khô héo bốn éo cây cắm trong đó, hai bên mặt đường bên trên tán lạc vài miếng đồng dạng khô héo lá cây. Gió ba trượng mặt đường cũng dung nhập một mảnh trong sân rộng, trên quảng trường có thật nhiều bồ đoàn chỉnh tề bày ra, đối diện nhưng là có một bóng người ngồi tại một cái hoa văn chạm chỗ gỗ đỏ ghế dài bên trên. Quảng trường hai bên hình như phân biệt có chút tạo hình kỳ lạ kiến trúc, bất quá Trương Sinh cũng không nhìn nhiều, hắn thậm chí không dám đánh lượng đối diện người ngồi. Sâu cúc một cung, Trương Sinh liền bản năng đi về phía quảng trường phía bên phải cách hắn gần đây một chỗ bồ đoàn bên trên. Cái này bồ đoàn hắn cũng không ngồi qua, là vì là ngồi hắn cũng không biết, dứt khoát hắn chọn một cùng người đối diện không sai biệt lắm tư thế ngồi tại bên trên. Quảng trường này bên trên mặc dù bồ đoàn đông đúc, nhưng lại chỉ có hắn và đối diện người ngồi hai bóng người. Trương Sinh tưởng tượng thời kỳ thượng cổ cảnh tượng của nơi này, mỗi khi này quảng trường bên trên có người truyền đạo lúc đó, cùng nhau nhất định cái này trên quảng trường mỗi một cái bồ đoàn đều có đệ tử ngồi xuống, cái kia là bực nào phồn vinh cảnh tượng. Ngồi tại bồ đoàn bên trên, Trương Sinh dần dần sinh ra một loại toàn thân ấm áp ảo giác, thân thể và tinh thần đều từng bước bừng lòng, phá quân phủ một loạt biến cố cùng với cái này lỡ lửng truyền đạo chàng mang cho hắn rung động cùng bất an cũng chậm chậm rút đi, hơn nữa suy nghĩ cũng trở nên càng thêm nảy bọn, vô ý thức bắt đầu hồi ức từ bản thân trải qua sự tình. Từ hắn hiểu chuyện lên, liền ở ngoài thành bọn hắn bây giờ ở trong sân nhỏ, lão đạo đem hắn nuôi lớn, dạy hắn đốn tuổi, mặc dù đốn tuổi tư thế rất kỳ quái, còn dạy cho hắn bói toán cũng không để cho nó cho người khác tính toán, sau đó cùng hắn nói hắn là bị bản thân nhặt được, phụ mẫu gia tộc gì gì đó hoàn toàn không biết. Hơn nữa từ nhỏ cho hắn đem một phần hắn nghe không hiểu cố sự, như quỷ xà thần loại hình, sau đó thường xuyên nói với hắn hắn là một cái thần tiên, còn không cho hắn nói với người khác việc này. Trương Sinh nghe đến lỗ tai đều ra cái kén, lại cũng thủy chung không có tin. Mặc dù lao đạo dạy cho hắn một phần kỳ quái pháp quyết, nhưng mà ở trong thành đọc qua 2 năm sách Trương Sinh xem ra cái này bảng môn tà đạo còn chưa đủ mà xưng cái đó là tiên. Hắn nguyên bản cho là cuộc đời này có lẽ chỉ dựa vào kế thừa lao đạo y bắt hành tẩu giang hồ, về sau nói không chừng có thể so sánh lao đạo tiền đồ cất bước tại đại giang nam bắc, vân du tứ hải. Nhìn một chút lao đạo cho hắn nói nhiều như vậy cố sự đến tuột cùng là thật là giả. Nhưng mà cho đến hắn nghe nói Liên Vân Sơn Mạch che trời sương mù căn bản là không có cách hoàn thành cái kia không chính chắn nguyện vọng. Biết được lúc này về sau, tuy rằng không đến mức nạn lòng thoái trí, nhưng mà mất lạc là có chút khó tránh khỏi. Còn như lao đạo nói cái gì bởi vì nơi này không có tiên khí hắn không thể khôi phục thực lực, cũng liền không thể chuyển tụ cho hắn tâm pháp giúp hắn tu hành loại sự tình này, Trương Sinh căn bản là không có tin bảo. Cho đến tiến vào phá quân phủ, Trương Sinh nghe được lao đạo sống hơn 1000 tuổi lúc mới cuối cùng có chút tin. Hơn nữa hắn bây giờ cũng cuối cùng có thể cảm nhận được tồn tại khắp chung quanh tiên nguyên khí, đây là hắn chưa bao giờ có trải nghiệm. Trương Sinh hồi tưởng lên lão đạo cho hắn nói qua như quỷ xà thần, các loại truyền thuyết, tựa hồ cũng có thể nói thông, những khả năng kia đều không phải là lão đạo tin miệng nói bậy, không chừng đều là hắn lão nhân ra chân thực kinh lịch. Cái này phá quân phủ chính là như vậy tồn tại, thần hồ kỳ thần truyền tống chi thuật, vẫn còn cái này phụ tại trong mây truyền đạo tràng. Hết thể đến quá nhanh, để cho hắn thậm chí đều không có suy nghĩ nơi này chân thực hay không, liền bị động như vậy thản nhiên đón nhận hết thảy. Chỗ này suy nghĩ chợt lóe lên, Trương Sinh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bây giờ không phải là muốn những thứ này lúc, hắn lúc này mới nhớ lên bản thân tựa hồ còn thân ở tại phá quân phủ truyền đạo tràng bên trên. Bây giờ chung quanh có lao đạo nói qua tiên nguyên khí, tựa hồ liền có thể tu hành, như thế mình thật muốn tiếp thụ cái này phá quân phủ truyền đạo a, mặc dù cái kia hình nộm nói mình thân ở cái gì giao quang tinh quân thượng cổ huyết mạch, lao đạo tiện tay nhặt không ai muốn cô lại là thượng cổ huyết mạch. Trương Sinh không hề tin, hắn thậm chí cảm thấy mình tựa hồ là đang làm một giấc mộng, một cái chân thật mộng, không phải là ngày đó vọng khí thuật tiêu hao qua đại sản đã sinh cái gì di chứng. Nếu là mộng, vậy hãy nhanh chút ít tỉnh lại à, nằm mơ ai cũng sẽ làm, mà Trương Sinh kinh nghiệm của dĩ vãng xem tới, chỉ cần trong mộng phát hiện mình đang nằm mơ mở mắt liền sẽ tỉnh lại. Nhưng mà hắn lại có chút bận tâm, lo lắng đây quả thật là một giấc mộng, mặc dù tới rất đột nhiên, nhưng mà hắn nhưng có chút ước mơ cái này trong mộng cảnh hết thảy, liền giống như hắn ngày đó tại học đường bên ngoài ngóng nhìn chân trời thì nhìn thấy biển mây đồng dạng. Rất lâu, mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là hắn phía trước một cái bộ đoàn, một chút ngẩng đầu, hắn cũng cuối cùng thấy rõ quảng trường phía trước người ngồi. Đây không phải mộng. Trương Sinh có chút may mắn, nhưng mà vừa rồi từ khi bản thân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong đầu đột nhiên giống như đèn kéo quân giống nhau, rất nhiều tình cảnh rõ mồn một trước mắt, lại để cho hắn không phân rõ hiện thực giả tạo. Mặc dù trước tiên ngồi tại bồ đoàn bên trên có ấm áp đánh tới, nhưng mà giờ phút này phía sau lưng của hắn đã có mồ hôi lạnh thấm ra. Rất không tệ, tuy rằng là người phàm, nhưng tâm trí còn có thể. Nơi xa người ngồi cuối cùng mở miệng nói ra, quảng trường này bên trên không người khác, chỉ có 2 người bọn họ, bởi vậy lời này tự nhiên nói chính là Trương Sinh. Chú thích, một trượng ước 33m. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 12, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, thượng, Trương Sinh tuổi còn trẻ tự nhận thị lực cũng không tệ lắm, nhưng lại vẫn như cũ không thấy rõ khoảng cách này chỉ có mấy trượng chi nhân rõ ràng gương mặt. Chẳng qua là đại khái cảm thấy vị này cũng không phải lão đạo trong truyền thuyết cái loại đó tiên phong đạo cốt lão giả. Áo bào trắng, tóc loạn, nét mặt không rõ, người ngồi khởi thân về sau đứng tại chỗ gác tay nhìn thẳng Trương Sinh. Hắn là đang nhìn mình chằm chằm a. Bị người dạng này nhìn chăm chú, hắn lại không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, tương phản thậm chí có chút ít bình thản cảm giác. Trương Sinh suy đoán người này có thể là cái kia giao quang tinh quân thủ hạ, lúc này trông nom đạo tràng. Người áo bào trắng không lại mặt hướng với hắn, mà là vòng quanh quảng trường chậm rãi dạo bước, một bên còn nói lẩm bẩm. Nhiều năm rồi không có truyền đạo, tại hạ còn lấy là cái này giao quang tinh hải quyết muốn như vậy thất truyền đâu. Thanh âm quả nhiên không phải lão giả giống nhau, càng gần gũi tại một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Trương Sinh nghe nói như thế liền biết mình lúc trước suy nghĩ cái kia là 89/10. Từ sơn môn chỗ bốn éo cây là có thể biết được nơi này cũng đã thật lâu không người đến qua. Lại nghe được cái này, người hướng về phía chính mình nói, vị tiểu hữu này đã có duyên đến chỗ này, như thế bất kể thời gian qua đi bao lâu, tại hạ cũng nhất định sẽ tận tụy làm tốt việc nằm trong phận sự. Trương Sinh liền vội vàng đứng lên mà hỏi, tiền bối là? Tại hạ là phá quân phủ truyền đạo tràng trông nom khôi lỗi, ngươi xưng hô ta là đình quân là được, phụ trách truyền thụ giao quang tinh hải quyết.
Ai, cái kia đều không trọng yếu là, tiểu hữu cứ việc yên tâm, mặc dù ngươi chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo này, nhưng mà chỉ cần ngươi tiếp thụ truyền thừa, ngày sau nhất định có thể có thành tựu.
Lời nói này Trương Sinh làm sao nghe được làm sao quen hay, đây không phải lão đạo bình thường bói toán thì lừa dối bộ kia lời nói a, đối diện đình quân cùng đại sảnh hình nộm giống nhau là khôi lỗi, xem ra cái này giao quang tinh quân rất sợ trưởng khôi lỗi chi thuật a. Tình huống trước mắt, Trương Sinh tự nhiên là cũng sẽ không cự tuyệt, lão đạo cũng không có nói muốn truyền thụ cho hắn tâm pháp, đoán chừng lão đạo tu tâm pháp cũng không thích hợp với hắn, chẳng bằng trước nghe một chút nhìn cái này giao quang tinh hải quyết thế nào. Ngồi xuống về sau liền lưỡn thẳng sống lưng, một bộ nghiêm túc nghe nhà bộ dáng kéo léo, tư thế là hắn trước kia bên trong tại học đường đánh dấu xứng. Nhìn thấy Trương Sinh khôn khéo ngồi ở nơi đó chờ truyền đạo, Đinh Quân tựa hồ hài lòng gật gật đầu, cuối cùng bắt đầu tiến nhập chính đề. Lầu cao vạn trượng trên đất bằng, bàn long ngọa hổ núi cao đủ. Tu tiên con đường, từ xưa đến nay, gấp không được cũng mau không được. Đinh Quân cũng rất trực tiếp từ nói đến. Tu hành con đường chia rất nhiều giai đoạn, từ trụ cột nhất giai đoạn bắt đầu, giai đoạn thứ nhất liền gọi luyện khí cảnh, cũng là đơn giản nhất một cái giai đoạn, chỉ cần có đối ứng tâm pháp cùng tiên thiên có một vài điều kiện, bất kỳ người nào cũng có thể bước vào tu hành con đường. Nghe được tâm pháp, Trương Sinh liền nghĩ đến trước đó hình nộm nói lao đạo tựa hồ tu hành là khuy thiên công, không biết rõ khuy thiên công so sánh cái này giao quang tinh hải quyết hai mạnh ai yếu, ngoài ra tiên thiên điều kiện phương diện này hắn còn cũng khái niệm gì. Tiên thiên điều kiện. Trương Sinh nhớ lên lão đạo từ trước đến nay không có cùng mình nói qua bản thân tiên thiên điều kiện thế nào. Người tiên thiên điều kiện không hề tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Tại các ngươi tu tiên giới hẳn là bị xưng là trung đẳng tư chất, nhưng mà ngươi có truyền thừa huyết mạch, lại thêm lên một phần ngoại lực, hết thảy tự nhiên cũng không thành vấn đề. Từ Linh Quân giọng điệu có thể nghe ra hắn đối với Trương Sinh tư chất cũng không thèm để ý. Hơn nữa Trương Sinh nghe được tư chất của mình không tốt cũng không có bất kỳ nhục chí. Từ lão đạo từ trước đến nay không có đã nói với hắn những thứ này, hắn liền đã đoán được 89/10. Bởi vì là giao quang tinh hải quyết là chủ nhân năm đó sáng tạo một môn kỳ pháp, bất đồng tại tuyệt đại bộ phận tâm pháp, bất luận ngươi tiên thiên tư chất tốt xấu, cũng có thể thuận lợi tiếp tục tu hành. Đinh Quân nói xong nhìn về phía Trương Sinh, gặp sau đó người thần sắc cũng không rõ ràng gợn sóng, vẫn là bộ kia nghiêm túc đến cực điểm dáng điệu. Kỳ thật bất kể hắn nói cái gì, Trương Sinh lúc này đều tin tưởng không nghi ngờ, cái này trong vòng nửa ngày chứng kiến sự tình để cho hắn lại ước mơ lại kính sợ. Nhất là tận mắt nhìn đến từ trên trời giáng xuống dị tượng về sau, Trương Sinh vô hình cảm nhận được một hồi tim đập nhanh, đối với bói toán hơi hiểu một điểm hắn ẩn ẩn dự cảm đến nhất định là có cái đại sự gì phát sinh. Đầu tiên, ta trước dạy ngươi như thế nào luyện hóa tiên nguyên khí có thể cảm thụ được à? Đinh Quân đột nhiên hỏi. Trương Sinh suy tư một tí, hồi đáp, không rõ ràng lắm, nhưng mà có thể cảm nhận được chung quanh cùng bên ngoài có chỗ bất đồng, hơn nữa trước đó sau khi bị thương, sư phụ ta nói ta đã hấp thu không ít tiên nguyên khí bồi bổ thân thể.
Ồ, đã hấp thu qua. Ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục hấp thu sao?
Trương Sinh nhắm mắt lại cảm thụ một tí, tụ nguyên quyết vận chuyển lên, tức khắc cảm nhận được chung quanh thân thể ngưng tụ một phần vật chất sau đó từ đỉnh đầu tràn vào, chậm rãi hướng chạy thân thể kỳ kinh bát mạch. Cũng không tệ lắm, là một loại cao giai tụ nguyên quyết, mặc dù vận dụng rất không thạo, nhưng mà nơi này đậm đà như vậy tiên nguyên khí lại làm cho cái này hấp thu hiệu quả làm ít công to. Đinh Quân tay áo bung lên, một vệt sáng bay về phía Trương Sinh đỉnh đầu, bởi nơi này thì Trương Sinh còn đang nhắm mắt vận chuyển tụ nguyên quyết chuyên tâm hấp thu tiên nguyên khí, đồng thời không có phát giác được. Hắn nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái đồ vật lẫn vào tiên nguyên khí bên trong. Biết rõ thức hải ở đâu sao? Đinh Quân lại hỏi. Nguyên bản Trương Sinh là không biết, sư phụ cho hắn mở thiên môn về sau đã từng nói, thức hải liền tại thiên môn bên dưới, trước đó trong cơ thể không có chút nào năng lượng, hắn cũng chỉ là nghe nói đại khái vị trí tại huyệt bách hội bên dưới, song mi trong lúc đó, ấn đường về sau chỗ sâu, nhưng lại thủy chung không cảm giác được. Nhưng mà hiện tại hắn toàn thân tràn ngập tiên nguyên lực, thân thể kinh mạch mặc dù chưa xong toàn thông đấu, nhưng mà hắn lại có thể đi qua thiên mục nội thị quan chi, trong nháy mắt hắn liền đã tìm được thức hải sở tại. Thức hải lại được xưng là thượng đan điền, vị tại thiên môn bên dưới. Người luyện khí mỗi ngày dùng nguyên khí ôn dưỡng, lâu có thể xem nhân thân chi khí. Ta mới vừa vì ngươi rót vào tinh hải đồ, đây là tu luyện giao quang tinh hải quyết cơ sở, khống chế tiên nguyên khí bao khoản nó, đồng thời đưa nó chìm vào trong thức hải chậm rãi luyện hóa. Nó chỗ tốt ngươi ngày sau tự nhiên sẽ rõ. Đinh Quân thanh âm không có trước đây nhẹ nhõm, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ngưng nặng. Trương Sinh nghe cũng không có chút nào hoài nghi, dù sao mình chẳng qua là một người phàm tục, tư chất tu luyện lại kém, đối phương căn bản không có gì có thể đổ, cũng không cái gì tất yếu đến hại hắn. Suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó hắn mau mau tập trung ý chí. Làm Đinh Quân nói tinh hải đồ tiến nhanh thức hải phía trên lúc, Trương Sinh cấp tốc dựa theo hắn nói tới dạng kia làm theo. Làm tinh hải đồ chìm vào góc trong chớp mắt ấy vậy, tinh hải đồ đột nhiên làm lớn ra không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đem thức hải nuốt hết. Mà yên lặng không biết bao lâu thức hải đột nhiên bị điểm bày ra. Nếu như nói mười mấy năm qua Trương Sinh thức hải luôn luôn không hề lay động, giống như một cái đầm nước đọng giống nhau không có bất luận cái gì gợn sóng, như thế bây giờ tựa như tinh thần đại hải giống nhau, trong nháy mắt Trương Sinh tựa hồ thấy được còn nhiều chung quanh tinh tú bị từng cái điểm bày ra, nhưng mà rất nhanh lại ảm đạm xuống. Càng là dựa vào hướng ra phía ngoài bên cạnh tinh tú thì càng mơ hồ không rõ. Đinh Quân, đây chính là tu luyện giao quang tinh hải quyết cơ sở. Ta nói qua giao quang tinh hải quyết là một môn vô cùng là đặc biệt tâm pháp, bởi tại mỗi người thức hải cũng khác nhau, tinh hải đồ tác dụng là đem thức hải của ngươi biến thành tinh hải đồ cơ sở, sau đó đi qua không ngừng tu hành, không ngừng cường đại thức hải,
cũng có thể đi mở tinh hải đồ bên trong từng cái tinh tú. Có tinh hải đồ tồn tại, tại ngươi bước vào tiên giai trước đó có thể tiết kiệm đến rất nhiều thời gian.
Tiên giai,
giảm bớt thời gian. Trương Sinh có chút không rõ ràng cho lắm, bây giờ liền bắt đầu nói với hắn sau khi thành tiên sự tình. Tinh hải đồ vốn là trong tiên giới người người thiết yếu đồ vật, mà tấm này tinh hải đồ đi qua chủ nhân gia chỉ hiệu quả càng lớn, cái này làm cho ngươi giai đoạn hiện tại căn bản không cần thiết tự mình tu luyện, tinh hải đồ sẽ hoàn toàn làm thay.
Thần kỳ như vậy.
Mặc dù Trương Sinh nghe đến kiến thức nửa đời, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra cái này tinh hải đồ đại khái có bao nhiêu lợi hại. Không phải là chính là như vậy tu luyện lên so những phương thức khác dễ dàng nhiều. Cái này từng cái tới đây học tập giao quang tinh hải quyết người đều là như vậy sao?
Trương Sinh vô ý thức hỏi.
Ngạch, ngươi quản nhiều như thế làm gì?
Này cũng bao nhiêu năm không người đến.
Đinh Quân trả lời rất là qua loa.
Chính làm Trương Sinh còn muốn hỏi điều gì lúc, hắn phát hiện mình trong tinh hải ương xuất phát sinh một phần biến hóa, vội vàng chuyên chú nội thị lên. Tất cả tinh tú cứ như vậy ảm đạm không ánh sáng lặng lặng mà nổi đồng bền giữa không trung, cái gì hình dạng đều có chút Trương Sinh đại khái có thể gọi đến giống như động vật gì, có chút lại căn bản nhìn không ra là cái gì. Mà tinh hải đồ bên trong chính phát sinh biến hóa nhưng là chính giữa nhất một cái kia quang đoàn tồn tại, nhìn kỹ quang đoàn hắn phát hiện kỳ thật nó rất phức tạp, thêm lên vòng ngoài hình dáng, trong chùm sáng ở ngoài tổng cộng có 9 tầng hoa văn, bất quá ở giữa nhất vòng quang mang chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên.
Đây là tinh hải đồ bản nguyên, cũng liền là của ngươi thức hải hóa thành.
Tựa hồ biết rõ Trương Sinh lúc này biến hóa trong cơ thể, Linh Quân tiếp tục nói,
đây chính là ta thức hải, như thế.
Cái gì?
Đây là thức hải của ta.
Ngay từ đầu Trương Sinh còn chưa phản ứng kịp, cái này một cái quang đoàn mặc dù chỗ tại toàn bộ tinh hải trung ương nhất, nhưng mà sát thực cực kỳ nhỏ bé tồn tại, hắn nguyên bản cho là mảnh này tinh hải chính là hắn thức hải biến thành, nhưng không nghĩ tới, thức hải của hắn chỉ là mênh mông trong tinh hải trong đó một phần tử.
Tinh hải bao lớn, cho dù bây giờ Trương Sinh còn không có học được như thế nào đem vận dụng tiên nguyên khí, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy tinh hải chung quanh một vòng nhỏ tinh tú. Từng cái tinh tú bao quát thức hải bất kể hình dạng như thế nào kỳ quái, nó đều có 9 tầng tinh văn, đối ứng cảnh giới vừa đến 9 tầng từ thấp đến cao, đến tầng thứ 9 kết thúc liền sẽ hoàn toàn điểm bày ra một hoàn chỉnh tinh tú, có người cũng xưng cái đó là cảnh giới viên mãn.
Coi ngươi dùng tiên nguyên khí đưa ngươi tinh hải bản nguyên cũng chính là thức hải hoàn toàn điểm bày ra lúc đó, nguyên khí tự giật liền sẽ tiếp tục hướng chạy chung quanh 3 viên trụ tinh túc, theo thứ tự là người quen, biết trời, biết, đương nhiên đây là có thể hơi khống chế, từ đó liền coi như là bước vào ngưng thần cảnh, cũng chính là tu hành chi đạo cảnh giới thứ hai. Hơn nữa, bước vào ngưng thần cảnh về sau, liền có thể diễn sinh ra thần trí của mình.
Luyện khí cảnh, điểm bày ra góc 9 tầng tinh văn, liền sẽ tiến nhập cảnh giới thứ 2 ngưng thần cảnh diễn sinh thần thức.
Trương Sinh rất nhanh liền biến mất hóa đinh quân truyền thụ cho hết thể tri thức, hơn nữa một bên khác cũng không ngừng xuống đất luôn luôn tham lam hút lấy tiên nguyên khí.
Đối với lần đầu dạng này có mục đích hấp thu tiên nguyên khí, Trương Sinh không hề hiểu đến như thế nào khắc chế, mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, thì như có thể góp nhặt tinh văn, thư lạc tĩnh mạch các loại, nhưng mà chỗ xấu cũng có.
Khoảng chừng qua 2 thì, Trương Sinh liền cảm giác được một tia đau đầu, thân thể cũng không lại như ban sơ hấp thu tiên nguyên khí như vậy sảng khoái, ngược lại càng ngày càng mệt mỏi.
Không sai biệt lắm đến cực hạn.
Đinh Quân không biết sao thì đã đi tới Trương Sinh bên cạnh.
Một bên ngồi tại bồ đoàn bên trên Trương Sinh chậm rãi mở hai mắt ra.
Ngươi nên cũng cảm nhận được, nơi này tiên nguyên khí không biết lúc này tịnh hóa bao nhiêu năm tháng, đã là nhu hòa cực kỳ, bởi vậy ngươi lần đầu tiên mở thức hải mới có thể kiên trì 2 thì lâu dài.
Đinh Quân, nếu như ta không dừng lại sẽ như thế nào?
Trương Sinh bây giờ đã sắp điểm bày ra góc đệ nhất đạo tinh văn, hắn là không quá giống như dễ dàng buông tha, nhưng mà thân thể và tinh thần biến hóa để cho hắn không thể không cẩn thận một chút, bởi vậy mới ngừng lại được hỏi dò.
Ngươi cũng không tệ lắm, biết rõ dừng lại.
Đinh Quân hài lòng gật gật đầu lại tiếp tục nói, con đường tu hành phải tránh chỉ vì cái trước mắt, thuận theo tự nhiên mới là chính đạo, có pháp quyết chính là đi lên người con đường, gấp tại cầu thành, bề ngoài bên trên rèn luyện kinh mạch của mình cùng ý chí, nhưng mà một khi mất đi bản tâm, kết quả cuối cùng rất có thể chính là bạo thể mà chết.
Bởi vậy ngày sau đến bên ngoài nhất định muốn lượng sức mà đi, phía ngoài tiên nguyên khí cũng không giống như nơi này như thế ôn hòa, hung ác rất, không thì kinh mạch của ngươi sẽ bởi vì thời gian dài hấp thu tiên nguyên lực mà bị hao tổn, từ đó làm cho tu vi giảm lớn.
Đinh Quân mỗi lần trả lời đều rất là kỹ càng, cũng cơ hồ là biết gì trả lời đó hỏi không khỏi nói, lại truyền thụ cho Trương Sinh giao quang tinh hải quyết, ngắn ngủn không đến thời gian một ngày đã làm cho Trương Sinh từng bước đối nó tôn kính không dứt.
Mặc dù hắn chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng mà một cái biết nói chuyện, có ý thức của chính mình, tu vi có lẽ rất cao, thậm chí có cảm tình khôi lỗi cùng người cùng tiên lại có gì khác biệt.
Người trước đi thôi, ngày mai lại đến, trước khi đi an biên này hồi nguyên đan.
Trương Sinh kết quả Đinh Quân trong tay màu đỏ sẫm tiểu dược hoàn một hơi nuốt bên dưới, chỉ nghe thấy Đinh Quân nói tiếp, những đan dược này là lần trước ta đến đan tháp hoa giáp lao yếu, cũng quên là mấy ngàn năm trước, không biết rõ quá thời hạn không.
Ta đây vẫn còn mấy hạt về sau lại cho ngươi ăn.
Mấy
ngàn năm.
Trương Sinh mắt tối sầm lại, sau đó phát hiện thân thể xác thực dễ dàng rất nhiều, xem ra dược hiệu vẫn còn, chẳng qua là tác dụng tâm lý.
Xem ra phải mau đi, không thì không chừng Đinh Quân sẽ cầm hắn thí nghiệm hắn những đan dược khác qua không quá thời hạn liền hư mất.
Học sinh cáo lui.
Trương Sinh rất lễ phép thi cái lễ, sau đó chạy trối chết.
Đinh Quân mỉm cười, liền lại lần nữa trở lại cái kia chính giữa đạo trường cái kia hoa văn chạm chỗ ghế dài bên trên, bất quá lần này lại không có ngồi, mà là có chút thoải mái mà co quắp tại phía trên ghế dài, trong miệng còn nói lẩm bẩm.
Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ.
Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.
Chương 13, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, hạ,
Trương Sinh trở về tới Phá Quân phủ trong đại sảnh, nhìn thấy Lao đạo vẫn như cũ bản tọa ở đại sảnh phía nam trận pháp truyền tống bên cạnh. Hắn trước khi rời đi sau đó cũng sẽ không đến 2 canh giờ, thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, hắn vẫn rất lo lắng Lao đạo sẽ bị cái kia hình nộm có xử. Lao đạo tựa hồ cảm nhận được Trương Sinh động tĩnh, cũng kết thúc bản tọa, mở hai mắt ra đánh giá một tí Trương Sinh, lập tức liền nhìn ra hắn biến hóa trên người. Không sai, bước vào luyện khí cảnh, xem ra chỗ này xác thực cùng ngươi hữu duyên. Lao đạo hơi có vẻ vui mừng nói ra. Giờ khắc này, Trương Sinh đột nhiên cảm thấy mình có thật nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng là lại không biết từ đâu hỏi lên. "Sư phụ, chúng ta trở về nói đi, sư tỷ còn ở bên ngoài chờ đây." Lao đạo nghe vậy cười khổ một tí nói ra, "Ta sợ là không ra được, ngươi trong thời gian ngắn cũng không ra được." Trương Sinh nghe vậy sửng sốt một tí, ngẩng lại nhìn thoáng qua đứng lặng trong đại sảnh hình nộm. Rất hiển nhiên, lão đạo cùng hình nộm tại hắn đi truyền đạo tràng cái này trong lúc đó bên trong có chỗ trò chuyện. "Vậy sư tỷ, yên tâm đi, nàng không phải nói 3 ngày không thấy liền tự mình trở về a, nha đầu kia không phải cố chấp, không có vấn đề." Hơn nữa nàng cũng có bản thân đường phải đi. Lão đạo lời nói này lập lờ nước đôi, sau đó lại chỉ bên cạnh trận pháp truyền tống tiếp tục nói đi bên này. Lão đạo chỉ trận pháp truyền tống cũng không phải bọn hắn tới lúc sử dụng chi trận, mà là cạnh bên một tòa khác. Trương Sinh đi theo lão đạo một trước một sau tiến vào bên trong. Trước mắt biến đổi, hai người bọn họ cái người đã ở tại một mảnh thanh lũ trong núi rừng. Nơi này cũng không phải bí cốc nhưng lại giống nhau đến mấy phần. Ngoại trừ bên trong một cái thềm đá đường nhỏ, hai bên đều là rậm rạp rừng trúc, côn trùng kêu vàng chim hót bên tai không dứt, trong rừng trúc lờ mờ hình như có vật gì đang động nhưng lại thấy không rõ lắm. Hai người thuận lấy không có dài hơn đường nhỏ một đường đi tận, phía trước tầm mắt từng bước biến đến khoáng đạt, mấy hàng nhìn lấy giống như là màu trắng tâm tài xây dựng lầu các thình lình đứng lặng, chung quanh vẫn còn mấy phương điền biên, cách đó không xa vẫn còn khẽ cong dòng suối nhỏ, dòng nước từ lên mà bên dưới không hề chảy xiết. Nơi này là? Trương Sinh có chút kinh ngạc hỏi, hiển nhiên những này là lão đạo từ hình nộm nơi đó hỏi tới, hẳn là để bọn hắn tạm thì chỗ ở về sau có lẽ muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn rồi, đi, chúng ta bốn phía đi dạo. Lão đạo mang theo Trương Sinh đem địa hình chung quanh quen thuộc một vòng, trong lúc đó cũng nói cho hắn vừa rồi ở đại sảnh hắn biết được sự tình. Nguyên lai, lão đạo thân là tiên nhân là không cho phép tại phàm giới dừng lại, Phá Quân phủ tại thời kỳ thượng cổ tác dụng một cái chính là giám sát phàm giới có tiên nhân hay không tại phàm giới làm loạn. Bất quá vậy cũng là thời kỳ thượng cổ sự tình, thời kỳ thượng cổ cự ly bây giờ có mấy ngàn năm mấy vạn năm Trương Sinh không rõ lắm, nhưng mà như vậy lịch sử lâu đời đoán chừng cũng đại khái chỉ có hình nộm dạng này khôi lỗi có thể nhớ được, tiên nhân có lẽ đều không nhớ được. Hơn nữa Phá Quân phủ đều sớm chỉ còn trên danh nghĩa, phụ chủ Giao Quang Tinh quân cũng đã sớm biến mất không thấy, Phá Quân phủ phía trên hẳn còn có thế lực, nhưng đoán chừng sớm tại thời kỳ viễn cổ có lẽ cũng đã chôn vùi hoặc là bị thay đổi. Hình nộm loại này có khả năng tồn tại trên vạn năm khối lỗi, hắn tiếp nhận mệnh lệnh nhưng thủy chung không có bị cải biến, bởi vậy hắn mới sẽ vô ý thức còn tại hoàn thành lấy giám sát chức trách. Bất quá trước đó hắn cưỡng chế sử dụng trận pháp truyền tống muốn đem lão đạo truyền về thiên giới, lại không có bất kỳ phản ứng nào, hình nộm cùng lão đạo nói có thể là bên kia trận pháp truyền tống xảy ra vấn đề. Lão đạo biết được chuyện này, nghĩ thầm pháp trận hư mất cái kia là khẳng định a. Ngươi thời kỳ thượng cổ truyền tống trận phóng tại tiên giới, cái kia còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại mới kỳ quái. Bất quá coi như vậy, hình nộm vẫn là không muốn vi phạm lúc đầu giám sát mệnh lệnh thả hắn hồi phàm giới, hắn lại không có quyền lợi cũng không có bất kỳ ý nguyện muốn tiêu diệt lão đạo, bởi vậy lần đầu tiên đụng lên tình huống như vậy hình nộm cũng không biết như thế nào là tốt. Chỉ có thể trước hết để cho hắn tại Phá Quân phủ ở, đưa đi không được lại không thể thả, thân là khôi lỗi hình nộm cũng có chút ít nhức đầu. Còn như vì sao Trương Sinh cũng không thể đi ra ngoài, bởi vì là Phá Quân phủ tiếp nối ngoại giới trận pháp truyền tống năng lượng hao hết, lại lần nữa mở ra cần muốn 3 năm trái phải thời gian tự động góp nhặt linh khí, bây giờ dùng tiên nguyên khí thay thế năng lượng lời nói thì chỉ cần nếu không tới thời gian 2 năm. Bởi vậy trong vòng 2 năm bọn hắn còn không thể rời đi Phá Quân phủ. Mảnh này trong rừng tiểu trúc bên trong không nhìn thấy những người khác, nhưng mà từng cái địa phương lại hình như luôn luôn có người khi dọn dẹp, Trương Sinh suy đoán cũng hẳn là tương tự hình nộm dạng kia khôi lôi đang làm những sự tình này. Trong vườn trồng đầy đủ loại đủ kiểu hoa hoa thảo thảo, cơ hồ đều là Trương Sinh chưa từng thấy. Trong đó đại bộ phận thậm chí ngay cả bây giờ lão đạo đều gọi không lên tên, bất quá lão đạo nhìn thấy cái kia vài quặng cái kia có chút ấn tượng linh thảo thời khắc cũng không nhịn được nhìn lâu thêm vài lần, những linh thảo này nếu như là phóng tại tiên giới, đây chính là vô cùng chân quý chi tài. Lâu các bên ngoài trong viện có không ít bàn đá băng ghế đá, hai người riêng phần mình tùy tiện tìm một cái liền ngồi xuống. Bàn đá lên thế mà vẫn còn một bình trà nước cùng mấy cái ly, Trương Sinh tưởng rằng hình nộm phân phó cái khác khôi lỗi chuẩn bị xong, thế là liền ngã lên hai chén, đem một chén tiên đưa cho lão đạo sau đó sư đồ hai người liền bắt đầu trò chuyện lên. Trước tiên nói một chút ngươi đi. Có thu hoạch gì? Ừ, trà này không tệ. Lão đạo uống một ngụm trà liền lên nghiện, từng hấp tụ. Sư phụ, ta tại truyền đạo tràng đụng phải một vị cao nhân, gọi Đinh Quân, cũng là một cái khôi lỗi chi thân, bất quá hắn chẳng những dạy cho ta giao quang tinh hải quyết, đưa cho ta tinh hải đồ. Giao quang tinh hải quyết là cái gì? Lão đạo không hiểu hỏi, hiển nhiên cái này tâm pháp hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trương Sinh nghe vậy sững sờ, đúng à, Đinh Quân nói rồi dạy hắn giao quang tinh hải quyết, nhưng mà hình như cũng chỉ là thông dụng một phần trong tu luyện tri thức, đồng thời không nói tỉ mỉ a. Thế là hắn đem tinh hải đồ sự tình cùng với hốc to lớn biến hóa cặn kẽ cùng lão đạo nói một lần. Tinh hải đồ, ta đây cũng là hơi có nghe thấy. Tiên giới một phần thế lực cao cấp sẽ giao phó đệ tử ưu tú tinh hải đồ, có cái này tinh hải đồ, thành tựu tiên giai tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh. Lão đạo chưa nghe nói qua giao quang tinh hải quyết, nhưng mà đã nhân ra lần đầu tiên gặp mặt liền đưa cho hắn đồ vật mặc dù sẽ không kém, nhưng nên cũng sẽ không quá mức tại quý nặng. Nói như thế nào đây, tinh hải đồ trực tiếp bao dung thức hải của ta, dùng thức hải làm trung tâm, chung quanh có rất nhiều tinh thú.
Ừ, đại khái chính là cái này dáng vẻ a. Trương Sinh cũng không biết cụ thể làm như thế nào hình dung tinh hải đồ tác dụng.
Lão đạo nghe sững sờ, Trương Sinh không biết rõ cũng được đi, nhưng hắn làm sao lại không biết, thức hải bên ngoài lại mở tinh tú cần một bộ tâm pháp trèo trống, tâm pháp phẩm giai cấp bất đồng quyết định có thể mở mang tinh tú chủng loại và số lượng, lúc này hắn cũng đại khái hiểu tinh hải đồ cụ thể tác dụng. Mà Trương Sinh mới vừa nói thức hải chung quanh có rất nhiều tinh tú, như thường đến dạng, tinh tú như thường mà nói là không sẽ từng cái lại hiện ra tại thức hải chung quanh, chỉ có thể bằng vào tâm pháp tu hành không ngừng đến thăm dò đi mở tích. Mà mỗi người trời sinh linh căn tư chất bất đồng, sẽ dẫn đến thức hải chung quanh tinh tú phân bố vị trí cùng cự ly cũng sẽ khác nhau rất lớn, bởi vậy mở độ khó cao có thấp có. Khi hắn nghe được Trương Sinh nói hắn đã sắp điểm bảy ra đệ nhất đạo tinh văn thì càng giật mình. Mặc dù hắn bây giờ còn sót lại trí nhớ không nhiều, bất quá lần đầu mở thức hải thì tiếp nhận loại đau khổ này hắn cuộc đời này đều quên không được. Trương Thiên Phong lờ mờ nhớ được bản thân ngày đầu tiên ẩn dưỡng thức hải, chỉ duy trì hai thời gian uống cạn chung trà liền vô cùng khó chịu, lại cắn răng kiên trì đến nửa nén hương về sau mới tê liệt ngã xuống từ bỏ. Bất quá cũng chính là kiên trì của hắn, để cho hắn lần đầu tiên mở thức hải liền có thể điểm bảy ra từng chút một tinh văn, mặc dù chỉ là điểm sáng lên một chút điểm tinh văn, nhưng mà rất nhiều tư chất kém người có lẽ đều phải tiến hành nhiều lần ẩn dưỡng mới có thể từng bước có thu hoạch, hắn coi như là tư chất thượng đẳng. Còn như trực tiếp điểm bảy ra ngay ngắn một cái đạo tinh văn loại sự tình này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa từ sau lúc đó hắn cũng là chọn khôi phục 3 ngày mới có thể đi vào đi lần thứ 2 ẩn dưỡng. Tiểu tử này nói hắn giữ vững được chắn một canh giờ, tại nhanh hoàn toàn điểm bảy ra tầng thứ nhất tinh văn lúc đó liền cảm thấy có điểm không thoải mái. Sau đó vị kia linh quân để cho hắn quay lại nghỉ ngơi, đưa cho hắn cái gì hoàn, ăn xong bây giờ cũng không có chuyện gì người tựa như. Lao đạo cảm giác mình hôm nay bị đả kích có chút lớn. Trước tiên không nói cái này thời kỳ thượng cổ tiên phủ, cái này tùy tiện một cái khôi lỗi cũng có thể bóp chết một người là địa tiên bản thân, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Sau đó tư chất thường thường đồ đệ thế mà chỉ phí một canh giờ liền nhanh muốn hoàn toàn điểm bày ra cái thứ nhất tinh văn, từ đó bước vào luyện khí cảnh tầng thứ hai, phần này gặp gỡ đơn giản vượt xa mình năm đó. Đã như vậy ta đến cấp ngươi phụ cập một tí người tu tiên cảnh giới cái đó phân chia. Lão đạo mau mau chuyển hướng đề tài, kể một ít Trương Sinh không biết để tránh hắn kiêu ngạo. Quả nhiên nghe xong lão đạo lời nói, Trương Sinh ánh mắt lập tức bày ra lên, Đinh Quân vừa rồi chỉ nói luyện khí cảnh cùng ngưng thần cảnh cái này hai cái, phía sau hắn còn chưa từng nghe thấy đây. Đầu tiên, nhân gian cũng chính là phàm giới, vẫn còn tiên giới, tu hành lên giai đoạn đều là giống nhau. Luyện khí, ngưng thần, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, độ kiếp, hóa thần, đây là phàm giới mức cực hạn. Mỗi một cảnh giới đều chia làm 9 tầng, mỗi 3 tầng là một kỳ giai đoạn, theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. 9 tầng về sau cũng có thể xưng cái đó là viên mãn. Ngươi bây giờ là luyện khí cảnh sơ kỳ tầng thứ nhất cảnh giới, miễn cưỡng xem như là bước vào người tu tiên con đường, bởi vậy ngày sau muốn khắc khổ. Lão đạo nói xong nhấp một miệng trà hơi ngưng lại, ngay sau đó nghĩ đến cái kia tinh hải đồ tác dụng, lập tức muốn thu hồi câu nói này, khắc khổ cái gì? Có cái kia tinh hải đồ cả ngày nằm lấy đi ngủ đều có thể gia tăng tu vi. Sư phụ ngài là địa tiên. Những cảnh giới này ở bên trong làm sao không có địa tiên? Trương Sinh nhớ lên trước đó tại tiếp dẫn đại thì chuyện phát sinh lập tức hỏi. Tu hành một đường là không có điểm cuối. Đại đạo phần cuối là nơi nào không có ai biết, kỳ thật tại nguyên anh cảnh viên mãn về sau, chính là cần kinh nghiệm lôi kiếp, trải qua lôi kiếp bước vào độ kiếp cảnh về sau, liền có tiên giai, kỳ thật coi như là trở thành một vị hoàng giai tiên nhân rồi. Cái gì? Độ kiếp cảnh coi như là tiên nhân? Đúng, nhưng đó cũng chỉ là tiên giới bình thường nhất hoàng tiên mà thôi, vi sư thế nhưng cường đại địa tiên, thiên địa huyền hoàng 4 loại tiên giai, ai, bất quá cái kia đều là năm đó, bây giờ có thể ngay cả nho nhỏ hoàng tiên cũng không bằng. Lão đạo có chút thất lạc, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh sang đây, ngẩng lại nhìn về phía Trương Sinh. Thấy người sau một bộ còn muốn tiếp tục hiểu biểu tình, còn muốn tiếp tục nghe tiếp. Ừ. Trương Sinh gà con mổ mét nhẹ gật đầu, lão đạo còn chưa bao giờ nói với Trương Sinh qua hắn sự tình trước kia. Vậy còn không mau chấm trả. Lão đạo thổi thổi râu ria, Trương Sinh lúc này mới nhớ lên bản thân nghe nhập thần đều quên mất cho sư phụ rót thêm. Đợi Trương Sinh lần nữa đổ đầy trà, lão đạo uống hai miệng lại tiếp tục nói, vi sư nhớ lờ mờ đến, năm đó ta chính là tiên giới cựu hàng vực chiêm tinh cung một vị trưởng lão, sở trường thôi diễn bói toán. Trong lúc vô tình mượn nhờ chiêm tinh cung một cái trí bảo suy tính đến tiên giới sẽ tại 20 năm sau nên đón một trận đại kiếp, đến lúc tiên giới sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Về sau ta lại lặp đi lặp lại suy tính mấy chục lần, lúc này mới cuối cùng xác định kết quả. Hơn nữa loại sự tình này nói ra cũng sẽ không có người tin, bởi vậy ta chỉ có thể lựa chọn tự vệ, dạng này không chừng vẫn còn một chút hy vọng sống. Nguyên nhân cụ thể không nhớ rõ lắm, từ tiên giới cưỡng ép Nazi tới phàm giới là chuyện rất nguy hiểm, mặc dù có cái này ngẫu nhiên lấy được đại Nazi lệnh, nhưng y nguyên dẫn đến trí nhớ của ta đại lượng giảm bớt, tu vi bị phàm giới cấm chế chỗ phong cấm. Phàm giới cấm chế. Rất nhiều việc đều là Trương Sinh lần đầu tiên nghe nói, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi không hề thì mà hỏi thăm. Cái kia là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại một loại cấm chế. Phàm giới người tu tiên một khi trải qua lôi kiếp liền có thể lựa chọn phi thăng tiên giới, nhưng mà một khi lên tiên giới lại muốn về phàm giới cơ hồ không có khả năng, chính là nhân là cái này phàm giới cấm chế. Nguyên lai cấm chế này là thời kỳ viễn cổ mới có, không lạ đến thời kỳ thượng cổ sẽ thiết lập phá quân phủ dạng này giám sát cơ cấu. Có cấm chế này về sau phá quân phủ liền cùng nhau làm tại đã mất đi công hiệu, như vậy thì có thể hiểu được vì sao về sau nơi này từng bước hoang phế. Bất quá coi ta sau khi đi tới nơi này, để cho ta không nghĩ tới, nơi này thế mà không có linh khí, tiên giới có tiên nguyên khí, phàm giới có linh khí đây là chuyện mọi người đều biết, linh khí bên trong ẩn chứa linh lực mặc dù không có tiên nguyên khí mạnh như vậy, nhưng mà chậm rãi hấp thu cũng là có thể từng bước khôi phục tu vi. Linh khí? Vậy tại sao chúng ta nơi này không có linh khí đâu? Cái này lúc đó ta tu vi không có khôi phục, bước đầu dò xét đến một phần nguyên nhân, chỉ biết là cùng Liên Vân Sơn mạch hiểm nguy xương mù có liên quan, vậy chắc là một cái cao giai pháp trận, có thể ngăn cách trong trận pháp bên ngoài đại bộ phận liên hệ. Nếu như là nguyên bản ta đây tiện tay liền có thể phá giải, nhưng mà lúc đó mới vừa chuyển tông xuống, tu vi tổn hao nhiều, cơ hồ cùng người phàm không khác, lại không có linh khí hoặc là nguyên khí bổ sung, bởi vậy ta rất nhanh vứt bỏ. Trương Sinh không có nhận lời, chẳng qua là lặng lẽ nghe lão đạo phối hợp nói tiếp. Lão đạo tựa hồ nhớ lại chốc lát, lại tiếp tục nói, ta chỉ có thể đợi chờ năm đó tính tới tiên giới đại kiếp không có sai, sự thật chứng minh, lão phu năm đó thôi diễn là chính xác, bên ngoài bây giờ tình hình nên cùng ta chỗ đo suy nghĩ không kém bao nhiêu. Theo suy đoán của ta, tiên giới lúc này có lẽ đã không tồn tại nữa. Làm sao có thể? Chiếu ngài nói tới tiên giới như phàm giới giống nhau bao la vô cùng, làm sao có thể liền không tồn tại? Trương Sinh mặc dù từ trước đến nay đều đúng lão đạo nói lời nói không có hoài nghi, nhưng mà tiên giới không lại tồn tại loại này cũng quá thiên phương dạ đàm. Lão đạo vuốt râu khẽ cười nói, ngươi cho là trước đó thấy dị tượng chẳng qua là một loại ảo ảnh sao? Trước đó thấy dị tượng? Trương Sinh nhớ đến lão đạo nói qua đó là cái gì cổ hòa tiên phủ. Lúc đó cũng không hề để ý, cho là lão đạo chẳng qua là tin miệng nói bậy, nhưng mà bây giờ lão đạo điệu tiên thân phận ngồi vững, cái kia lại hồi tưởng lời này cũng rất chân thật. Tiên phủ vậy khẳng định là tồn tại tại tiên giới, tiên phủ từ tiên giới rơi tới phàm giới, nghĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là giống như lão đạo nói giống nhau, tiên giới thật bể nát, không tồn tại nữa. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.